Chương 817, đi ngược dòng nước, dung hợp Tuế Nguyệt Lạc Cấn. Chương 817, đi ngược dòng nước, dung hợp Tuế Nguyệt Lạc Cấn Bắc Hải Châu. Đối mặt không cùng chính mình cứng đối cứng, lại không nguyện ý rời đi Diệp Thanh Huyền. Lúc này Huyết Thương Vương cũng mười phần bất đắc dĩ. Do dự một chút sau, Huyết Thương Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời bỏ mặc không quan tâm. Ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng chi sắc nhìn Diệp Thanh Huyền một cái sau, Huyết Thương Vương mang theo trong lòng tiểu tâm tư thu hồi ánh mắt. Chờ địa huyền giới bên ngoài đại đạo bình chướng tiêu tán, ta có thể cùng bản thể thành lập liên hệ, thu hoạch bản thể lực lượng xem như trèo chống về sau. Ngươi chỉ là một cái chân tiên cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ nhân tộc, đến lúc đó còn không phải tùy ý ta nắm. Nghĩ đến đây, Huyết Thương Vương lửa giận trong lòng trong nháy mắt bình ổn lại, khoe miệng cười lạnh một tiếng sau, Huyết Thương Vương liền không nhìn thời khắc khóa chặt hắn Diệp Thanh Huyền. Một lần nữa trở lại chính mình trước đó chỗ khu vực ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngộ đạo. Ngay tại Diệp Thanh Huyền phân thân cùng Huyết Thương Vương hư niệm hóa thân căng thẳng thời điểm, địa huyền giới đại đạo pháp tắc bản nguyên không gian, khu vực hạch tâm là rất nhiều đại đạo pháp tắc, áo nghĩa quy tắc bản nguyên căn cứ. Lúc này đang có một cái đại đạo chi kén thay thế tất cả đại đạo pháp tắc bản nguyên, áo nghĩa quy tắc bản nguyên, dần dần hướng phía thiên đạo hình thức ban đầu thể biến. Mà đại đạo pháp tắc bản nguyên không gian khu vực bên ngoài thì là một mảnh không có không gian hạn chế đại đạo đại dương mênh mông. Mảnh này đại đạo đại dương mênh mông là từ gần như trăm đầu hiển hóa không thiếu sót đại đạo pháp tắc trường hà, hơn ngàn đầu hoàn thiện độ không giống nhau có thiếu đại đạo pháp tắc trường hà, cùng nhiều vô số kể áo nghĩa quy tắc dòng suối tạo thành. Những này hiển hóa đại đạo pháp tắc trường hà, áo nghĩa quy tắc dòng suối đều là rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên, áo nghĩa quy tắc chi nguyên tản ra lực lượng hiển hóa mà thành. Mà lúc này mảnh này đại đạo đại dương mênh mông bên trong có một đầu không hoàn thiện thế giới đại đạo pháp tắc đang ngao du ở trong đó. Lúc này đầu này không hoàn thiện thế giới đại đạo pháp tắc đang không ngừng thừa nhận xung quanh từng đầu vô cùng cường đại đại đạo pháp tắc đại đạo rèn luyện. Cùng lúc đó đầu này không hoàn thiện đại đạo pháp tắc còn muốn chống cự rất nhiều đại đạo pháp tắc dẫn dắt, tránh cho tự thân bị cái khác đại đạo pháp tắc thôn phệ. Đầu này không hoàn thiện thế giới đại đạo pháp tắc chính là đã thân tan đại đạo, ngay tại đột phá tiên vương cảnh Diệp Thanh Huyền. Tại đột phá tiên vương cảnh trong quá trình này, Diệp Thanh Huyền đã lâm vào một loại cấp độ sâu nói ngộ trạng thái, tạm thời quên đi tự thân tồn tại. Lại thêm lúc này đang đứng ở khoảng cách gần thân cận rất nhiều đại đạo pháp tắc tình cảnh, cho nên Diệp Thanh Huyền chủ tu thế giới đại đạo pháp tắc, thậm chí là cái khác đại đạo pháp tắc, đều tại lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, hoàn thiện lấy. Hơn nữa tại loại này rất nhiều đại đạo pháp tắc trường hà rèn luyện hạ, Diệp Thanh Huyền chủ tu đại đạo pháp tắc đang không ngừng hoàn thiện đồng thời, ngưng luyện độ cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Nhưng ở trong quá trình này, tạm thời đã thân tan đại đạo, quên đi tự thân tồn tại Diệp Thanh Huyền, tâm thần vẫn còn muốn chống cự rất nhiều đại đạo pháp tắc trường hà ăn mòn hòa đồng hóa, để tránh tự thân hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo trong hải dương không thể tự kiểm chế. Cũng may Diệp Thanh Huyền tại đột phá tiên vương cảnh trước đó, tích lũy đại đạo cảm ngộ đủ nhiều, đủ để cho Diệp Thanh Huyền hoàn toàn trưởng khống tự thân không ngừng tăng vọt đại đạo pháp tắc, không đến mức tâm thần thất thủ. Lại thêm xem như địa huyền giới phúc tu chi tổ, Diệp Thanh Huyền tự thân cũng hội tụ cực kỳ bàng bạc sinh linh khí vận thủ hộ, cho nên cho dù là thân tan đại đạo ngao du tại đại đạo trong hải dương, tạm thời quên đi tự thân tồn tại, Diệp Thanh Huyền vẫn như cũ có thể làm được thành thạo điều luyện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh Huyền biến thành thế giới đại đạo pháp tắc tại mảnh này đại đạo đại dương mênh mông bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Một năm, hai năm, cho đến trăm năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thanh Huyền biến thành thế giới đại đạo pháp tắc đã có thể không nhìn cái khác đại đạo pháp tắc trường hà tán phát đại đạo uy áp, tùy tiện thoát khỏi cái này từng đầu đại đạo pháp tắc trường hà đối với hắn lực kéo, làm Diệp Thanh Huyền biến thành thế giới đại đạo pháp tắc tại cái khác đại đạo pháp tắc trường hà rèn luyện hạ đạt đến trước mắt cực hạn sau, Diệp Thanh Huyền cũng rốt cục bắt đầu từ loại kia vô ý thức nói ngộ trạng thái bên trong thoát ly. Sau đó, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, hắn biến thành thế giới đại đạo pháp tắc lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ địa huyền giới đại đạo pháp tắc bản nguyên không gian, cuối cùng tràn vào bao phủ toàn bộ địa huyền giới, xen vào hư thực ở giữa tuế nguyệt trường hà bên trong, đang đánh phá không gian, trốn vào hư thực giao thế tuế nguyệt trường hà trung hậu. Diệp Thanh Huyền biến thành thế giới đại đạo pháp tắc tản mát ra một hồi hào quang chói sáng, cuối cùng khôi phục thành Diệp Thanh Huyền chân thân, đứng ở địa huyền giới tuế nguyệt trường hà phía trên, nhìn xem dưới chân tuế nguyệt trường hà bên trong chiếu rọi ra nguyên một đám hình tượng. Diệp Thanh Huyền hơi hiếu kỳ lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết tuế nguyệt trường hà sao? Địa huyền giới tuế nguyệt trường hà là từ địa huyền giới thời không đại đạo pháp tắc, nhân quả đại đạo pháp tắc, vận mệnh đại đạo pháp tắc nhiều loại đại đạo pháp tắc lực lượng diễn sinh mà thành. Đầu này xen vào hư thực ở giữa tuế nguyệt trường hà bên trong, cơ hồ bao gồm địa huyền giới từ thiên địa đại đạo pháp tắc sinh ra mới bắt đầu tới tất cả mọi thứ ở hiện tại lịch sử. Tự Diệp Thanh Huyền xuyên qua đến địa huyền giới 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, hắn còn là lần đầu tiên đi vào địa huyền giới tuế nguyệt trường hà. Nhìn xem tuế nguyệt trường hà bên trong chiếu rọi ra nguyên một đám muôn hình muôn vẻ hình tượng. Những này nhiều vô số kể trong tấm hình cơ hồ bao gồm địa huyền giới bên trong diễn sinh ra tất cả sinh linh. Chỉ có điều, trong tấm hình trên cơ bản đa số đều là lấy nhân tộc làm chủ, bao gồm mỗi người tộc từ sinh ra đến hiện tại hình tượng. Trong đó liền bao quát cùng Diệp Thanh Huyền quen biết Diệp Thanh Sương, Diệp Thanh Tiêu, Lạc Linh Nhi, Trung Thần Tú đám người hình tượng. Thậm chí Diệp Thanh Huyền còn từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhìn thấy một tia liên quan tới tương lai hình tượng. Chỉ là tất cả liên quan tới tương lai hình tượng đều cực kỳ mơ hồ cùng hay thay đổi, cũng không có hình thành cố định, sáng tỏ hình tượng. Hơn nữa từ khác nhau góc độ, khác biệt thời gian nhìn lại, những này tương lai hình tượng hình thành trong mơ hồ cho tựa hồ cũng không giống nhau. Diệp Thanh Huyền đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, lặng lặng liếc nhìn, quan sát chỉ chốc lát sau. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà thượng lưu, trong lòng hơi động, nhấc chân cất bước hướng phía Tuế Nguyệt Trường Hà thượng lưu đi đến. Vẹn vẹn chỉ là ngược dòng hướng lên bước ra bước đầu tiên, Diệp Thanh Huyền liền từ nguyên bản nhìn như năm tháng yên tĩnh trường hà bên trong cảm nhận được cực lớn đại đạo uy áp. Thậm chí tại Tuế Nguyệt Trường Hà thượng lưu, đã mơ hồ có một tia thời không đại đạo pháp tắc nhiều loại đại đạo pháp tắc lực lượng hiển hóa. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có ngăn trở Diệp Thanh Huyền đi ngược dòng nước bước chân. Chỉ thấy trước đó đã tại đại đạo trong biển rộng bị rèn luyện đến cực hạn thế giới đại đạo pháp tắc vẩn quanh tại Diệp Thanh Huyền quanh thân. Nhưng Diệp Thanh Huyền có thể tùy tiện kháng trụ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chỗ bộc phát đại đạo uy áp, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt ung dung phóng ra từng bước một dấu chân. Mỗi một bước dấu chân rơi vào Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, cũng không khỏi khơi dậy một từng bể sóng gợn lan tan. Mà theo Diệp Thanh Huyền bắt đầu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ngược dòng nước. Diệp Thanh Huyền bước ra mỗi một bước, đều sẽ có một thân ảnh từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bài xích ra, dung nhập Diệp Thanh Huyền thể nội. Tương đạo thân ảnh này, tất cả đều là Diệp Thanh Huyền trước đó tại địa huyền giới bên trong vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng lúc, tại địa huyền giới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lưu lại từng đạo lạc ấn. Nhưng phàm là sinh hoạt tại địa huyền giới bên trong sinh linh, bọn hắn tại địa huyền giới sinh hoạt một đoạn thời khắc, đều sẽ lưu lại từng đạo lạc ấn dung nhập địa huyền giới Tuế Nguyệt Trường Hà ở trong. Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại Diệp Thanh Huyền đặt chân Tuế Nguyệt Trường Hà, bắt đầu đi ngược dòng nước, dung hợp chính mình còn sót lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lạc ấn thân ảnh lúc, Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ bộc phát ra đại đạo uy áp cùng phản vệ, tại cùng Diệp Thanh Huyền cường ngạnh đối kháng quá trình bên trong, cũng làm cho Tuế Nguyệt Trường Hà tự thân khẽ chấn động, tại địa huyền giới thiên khung phía trên hiện hóa ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hư ảnh cùng chấn động. Nhưng phàm là địa huyền giới tiên cảnh cấp độ cường giả, đều ngay đầu tiên đã nhận ra dị dạng. Chỉ có điều lúc này địa huyền giới, các loại cao tầng thứ tri thức truyền thừa nội tình không đủ, lại thêm cảnh giới không đủ, từ trong thiên địa thu hoạch tin tức có hạn, cho nên địa huyền giới một đám chân tiên cảnh cường giả mặc dù đã nhận ra Tuế Nguyệt Trường Hà dị dạng, nhưng lại cũng không biết loại này biến động là duyên cớ nào. Chỉ có địa huyền giới các nơi những cái kia đã khôi phục tiên vương cảnh cường giả hư niệm, lúc này phát giác được Tuế Nguyệt Trường Hà dị động nhau nhau sắc mặt đại biến kinh hô không ngừng. Cái này, đây là có người tại đột phá tiên vương cảnh. Không, đây không có khả năng, lúc này ngay cả địa huyền giới đều vẫn chưa hoàn thành cuối cùng thuế biến hoàn toàn tấn cấp đại thiên giới bị cách, địa huyền giới bên trong sinh linh làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Cỗ này đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà dị động. Đáng chết, đây là có người tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ngược dòng nước, dung hợp Tuế Nguyệt Lạc Cấn đột phá tiên vương cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không nghĩ tới giới này lại có thể có người nhanh như vậy liền bắt đầu đăng lâm tiên vương cảnh. Cái này, giới này trên trời đất hạn mới vừa vặn tăng lên a. Nhanh như vậy đã có người đột phá tiên vương cảnh. Ta không tin. Không có khả năng, giới này bên trong làm sao có thể có người trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua chân tiên cảnh, tiên vương cảnh, bắt đầu đột phá tiên vương cảnh. Đây không có khả năng. Ha ha ha, giới này sinh linh lấy chúng ta tộc làm chủ, vị này sắp đột phá đạo hữu cũng hẳn là chúng ta tộc tu sĩ, thiện. Không nghĩ tới giới này tại như thời khắc mấu chốt này, lại có thể có người đăng lâm tiên vương cảnh. Ha ha ha, có ý tứ. Một tôn vừa mới đột phá tiên vương cảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Người này chạy tới một bước cuối cùng sao? Ghê tởm, hiện tại coi như bổn vương bản thể giáng lâm cũng không ngăn cản được người này đột phá tiên vương cảnh. Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn như chỉ có một đầu, kỳ thực lại là nhiều vô số kể Tuế Nguyệt nhánh sông hội tụ mà thành. Mỗi một vị tiên vương cảnh trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong sau, đều là tiến vào hoàn toàn khác biệt Tuế Nguyệt nhánh sông bên trong. Coi như biết Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong có người đi ngược dòng nước, nhưng nếu như không sớm lấy ra đối phương một đạo khí tức làm dẫn, khóa chặt Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đối phương, kia cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ nhiều vô số kể Tuế Nguyệt Trường Hà nhánh sông bên trong tìm tới đối phương. Cho nên liền xem như tiên vương cảnh bản thể giáng lâm, cũng không cách nào tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chặn đánh một vị cường giả đột phá tiên vương cảnh. Địa huyền giới Bắc Ly vực Bắc Hải Châu bên trong, tại phát giác được Tuế Nguyệt Trường Hà dị động về sau, Huyết Thương Vương trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ không thể tin. Đây là có người đột phá tiên vương cảnh. Cái này sao có thể? Hít sâu một hơi, bình phục một chút khiếp sợ trong lòng sau, Huyết Thương Vương lại có chút càng ngày càng đầu nói, tính toán, ngược lại giới này khôi phục tiên vương cảnh cường giả hư niệm cũng không phải số ít. Không lâu sau đó chờ giới này đại đạo bình chướng giải trừ, giới này tin tức cũng sẽ bị những này tiên vương cảnh cường giả bản thể biết. Đến lúc đó đông đảo tiên vương cảnh giáng lâm giới này, cũng không kém một cái vừa mới đột phá tiên vương cảnh cường giả. Nói, Huyết Thương Vương lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mực khóa chặt hắn Diệp Thanh Huyền, nhàn nhạt mở miệng nói, nhân tộc tiểu bối, cảm ứng được Tuế Nguyệt Trường Hà dị động đi. Đây là có người ngay tại đột phá tiên vương cảnh tạo thành. Giới này đều đã có người bắt đầu đột phá tiên vương cảnh, ngươi xác định còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này nhìn chằm chằm bổn vương? Nghe được Huyết Thương Vương lời nói, Diệp Thanh Huyền phân thân không nói, mẹn mẹn chỉ là trong mắt toát ra một tia ý vị thâm trường con mắt nhìn Huyết Thương Vương một cái. Thấy thế, Huyết Thương Vương lửa giận trong lòng bên trong đốt, chỉ là cân nhắc một lát sau, Huyết Thương Vương cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng mắng thầm, nhân tộc đáng chết tiểu bối, chờ ta bản thể giáng lâm, chuyện thứ nhất chính là trấn áp ngươi, đem ngươi nhốt lại tra tấn vạn năm tuế nguyệt. Ngay tại địa huyền giới bên trong một đám tiên vương cảnh cường giả hư niệm bị Diệp Thanh Huyền đột phá động tĩnh kinh động thời điểm, địa huyền giới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nương theo lấy từng đạo lạc ấn thân ảnh dung nhập, Diệp Thanh Huyền nay đã cực kỳ hoàn mỹ sinh mệnh bản chất đang trở nên càng thêm viên mãn. Ngay cả Diệp Thanh Huyền bản thân đã bị rèn luyện đến trước mắt cực hạn đại đạo pháp tắc. Cũng tại theo Diệp Thanh Huyền từng đạo lạc ấn thân ảnh dung nhập có biến hóa rất nhỏ, lực lượng đang lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ tăng trưởng. Vâng. Chỉ có điều, theo Diệp Thanh Huyền đi ngược dòng nước khoảng cách càng ngày càng xa, địa huyền giới Tuế Nguyệt Trường Hà nhằm vào Diệp Thanh Huyền bộc phát ra đại đạo uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt, mà dung hợp tự thân còn sót lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong kia từng đạo lạc ấn thân ảnh Diệp Thanh Huyền, quanh thân chỗ bộc phát ra khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tại Diệp Thanh Huyền không có bất kỳ cái gì can thiệp dưới tình huống, Diệp Thanh Huyền tự thân liền đã tản mát ra sáng chói đại đạo quang huy. Đồng thời mỗi dung nhập một dấu ấn thân ảnh, Diệp Thanh Huyền thân thể tự động tản ra đại đạo quang huy độ sáng liền càng sáng ngời một phần. Bao quanh đại đạo pháp tắc, uy lực cũng cường thịnh một phần. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Thanh Huyền từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhìn thấy hình tượng càng ngày càng lâu xa. Không ít đã vẫn lạc người đi qua Tuế Nguyệt hình tượng cũng bắt đầu từng cái hiện lên ở Diệp Thanh Huyền trong ánh mắt. Chờ Diệp Thanh Huyền tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ngược dòng nước đến 7 vạn năm trước Tuế Nguyệt tiết điểm về sau, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bắt đầu có một tia đại đạo pháp tắc bạo động, không ngừng hướng phía Diệp Thanh Huyền thân ảnh đánh tới. Ông, ông, ông. Đúng lúc này, Diệp Thanh Huyền quanh thân hội tụ bàng bạc sinh linh khí vận bắt đầu có chút rung chuyển. Nguyên bản vô hình vô sắc sinh linh khí vận lập tức hiển hóa, bày biện ra thất thải lộc lây chi sắc hình thành một cái vòng bảo hộ một mực bao phủ Diệp Thanh Huyền thân thể. Một giây sau, Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du hướng phía Diệp Thanh Huyền đánh tới kia một tia đại đạo pháp tắc, tại xuyên qua sinh linh khí vận hình thành thất thải vòng bảo hộ lúc uy lực chợt giảm. Đụng vào Diệp Thanh Huyền trên thân sau, thậm chí đều không có dung chuyển Diệp Thanh Huyền quanh thân vờn quanh đại đạo pháp tắc bên ngoài phòng ngự. Thấy này cảnh tượng, Diệp Thanh Huyền theo bản năng dừng lại một lát, cảm ứng một phen tự thân hội tụ sinh linh khí vận, hắn trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Không nghĩ tới sinh linh khí vận còn có loại này diệu dụng. Chương 818, Tiên Vương cảnh, Tiên Vương hư độc tồn lưu. Chương 818, Tiên Vương cảnh, Tiên Vương hư độc tồn lưu. Cảm ứng một phen tự thân hội tụ sinh linh khí vận, hắn trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Không nghĩ tới sinh linh khí vận còn có loại này diệu dụng. Mặc dù Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trước mắt bắn ra loại trình độ này đại đạo pháp tắc phản vệ, tạm thời còn không làm gì được hắn. Nhưng loại này đại đạo phản vệ lực lượng có thể giảm xuống một chút, với hắn mà nói tự nhiên cũng là tốt hơn. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà thượng lưu, tiếp tục di chuyển bước chân đi ngược dòng nước. Vâng, vâng, vâng. Từng bước một phóng ra, thừa nhận càng ngày càng mãnh liệt đại đạo phản vệ, Diệp Thanh Huyền từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhìn thấy hình tượng cũng càng ngày càng cổ lão. Cho đến một đoạn thời khắc, Diệp Thanh Huyền từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thấy được mấy thân ảnh sau, Diệp Thanh Huyền di chuyển bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt vẻ mặt có chút biến hóa, ánh mắt cũng tại thời khắc này biến dị thường ôn hòa. Bởi vì cái này mấy thân ảnh, đúng là hắn đã lâu không gặp phụ mẫu cùng em trai em gái. Lấy Diệp Thanh Huyền lúc này tu vi cảnh giới, chỉ cần hắn có thể kháng trụ Tuế Nguyệt Trường Hà bộc phát, càng thêm mãnh liệt đại đạo phản vệ, từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cưỡng ép vớt ra cha mẹ mình cùng em trai em gái một dấu ấn thân ảnh, kia Diệp Thanh Huyền liền có thể tại địa huyền giới bên trong trực tiếp phục sinh cha mẹ của mình cùng em trai em gái. Chỉ là, đang chần chờ chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi tạm thời đè xuống trong lòng ý nghĩ này. Không nói hắn lúc này còn không có hoàn toàn đi đến tấn cấp tiên vương cảnh quá trình, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tất cả lạc ấn thân ảnh còn không có toàn bộ dung nhập bản thân. Liền xem như hắn đã đột phá tiên vương cảnh, vừa mới đột phá hắn cưỡng ép từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bất người cũng sẽ tại đại đạo phản vệ hạ trọng thương. Nếu như là trước đó cũng là không quan trọng, nhưng là hắn lúc này đã biết tại địa huyền giới bên trong đã có không ít tiên vương cảnh cường giả hư niệm khôi phục. Một khi chờ địa huyền giới bên ngoài đại đạo bình chướng giải trừ, địa huyền giới tất nhiên sẽ có không ít tiên vương cảnh cường giả vượt qua hỗn độn mà đến. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải duy trì trạng thái đỉnh phong mới được. Bằng không, coi như hắn lúc này cưỡng ép phục sinh cha mẹ của mình cùng em trai em gái, tương lai cũng sẽ không có niềm tin tuyệt đối thủ hộ cha mẹ mình cùng em trai em gái chu toàn. Bởi vậy, cùng nó hiện tại liền phục sinh cha mẹ của mình cùng em trai em gái, còn không bằng đợi đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thời điểm lại hành động. Đã đợi 10 vạn năm lâu Diệp Thanh Huyền, cũng không kém cái này nhất thời nữa khắc. Đè xuống trong lòng dị động sau, Diệp Thanh Huyền tiếp tục di chuyển bước chân hướng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên du tàu đi. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền không có can thiệp Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lịch sử, kia cho dù là Diệp Thanh Huyền đi ngược dòng nước, hắn thừa nhận đại đạo phản vệ cũng sẽ không quá mức mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Huyền liền đã đến chính mình lúc sinh ra đời cái kia Tuế Nguyệt tiết điểm. Theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cuối cùng một dấu ấn thân ảnh dung nhập Diệp Thanh Huyền thể nội, Diệp Thanh Huyền sinh mệnh bản chất tựa như hoàn toàn biến mãn đồng dạng, đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến hành cấp độ càng sâu thủy biến, hoàn thiện. Vâng, vâng, vâng. Nhận Diệp Thanh Huyền sinh mệnh bản chất ảnh hưởng, Diệp Thanh Huyền thể nội ngưng tụ rất nhiều đại đạo pháp tắc chi nguyên cũng bắt đầu thủy biến. Chỉ có điều lần này thuế biến cũng không phải là hướng phía hoàn thiện, bù đắp phương hướng, mà là hướng phía trưởng thành, cường hóa phương hướng không ngừng thuế biến. Tại hoàn thiện độ không thay đổi dưới tình huống, Diệp Thanh Huyền kia nay đã chịu qua rất nhiều đại đạo trường hà rèn luyện qua đại đạo pháp tắc, ngay tại trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Huyền thể nội đã cùng hắn hòa làm một thể bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Giờ phút này cũng tại cực tốc thuế biến, hướng phía tầng thứ cao hơn tiên vương khí thuế biến. Cảm nhận được thể nội chỗ sâu bao quát sinh mệnh bản chất ở bên trong một hệ liệt biến hóa, Diệp Thanh Huyền thần sắc hơi động nói nhỏ, đây chính là tiên vương cảnh cấp độ sao? Cho đến giờ phút này, Diệp Thanh Huyền mới xem như tấn cấp tiên vương cảnh tất cả trình tự, chân chính đăng lâm đến tiên vương cảnh lĩnh vực. Diệp Thanh Huyền có thể cảm ứng rõ ràng tới, chính mình từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dung hợp kia từng đạo lạc ấn thân ảnh bên trong một chút bản chất đã bị tự thân bản nguyên hấp thu, mà từng đạo lạc ấn thân ảnh bên trong còn lại một chút vô dụng tạp chất thì là chuyển hóa làm từng đạo nhiều vô số kể hư niệm, bám vào Diệp Thanh Huyền thể nội mặc hắn điều động. Ngay tại Diệp Thanh Huyền hoàn thành cuối cùng nhảy lên thuế biến thời điểm, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ địa huyền giới bên trong cũng bắt đầu bày biện ra rất nhiều dị tượng. Đầu tiên là địa huyền giới giữa thiên địa rất nhiều đại đạo pháp tác hiện hóa, sinh ra 10 phần sinh động, nhảy công chấn động truyền lại đến toàn bộ địa huyền giới. Dường như địa huyền giới thiên địa ngay tại hoang nên Diệp Thanh Huyền vị này khai thiên tích địa đến nay vị thứ nhất tiên vương cảnh cường giả sinh ra. Ngay sau đó, địa huyền giới các nơi trên không trung bắt đầu có tử khí lan tràn. đại địa cùng giữa không trung dần dần có từng đóa lớn nhỏ không đều, hư ảo đại đạo kim liên sinh ra. Theo sát phía sau, một trận tầm bổ vạn vật sinh linh linh vũ bắt đầu từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ địa huyền giới thiên địa. Như thế thịnh đại dị tượng, lập tức kinh động đến địa huyền giới một đám chân tiên cảnh cường giả. Chỉ có điều tạm thời đối với tiên vương cảnh hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn, đối mặt loại này dị tượng lại là nguyên một đám không nghĩ ra, cô này dị tượng. Không phải là địa huyền giới rốt cục hoàn thành cuối cùng thủy biến, tấn cấp đại thiên giới bị cách. Ta có thể từ trong thiên địa cảm giác được vui sướng, mặc dù không biết lần này dị tượng đến tuột cùng vì sao, nhưng nghĩ đến đối ta địa huyền giới là có lợi. Dị tượng như thế, không phải là có cái gì trọng bảo xuất thế. Ai, địa huyền giới tấn cấp sắp đến, thế cục cũng bắt đầu biến ảo khó lường, thời buổi rối loạn a. Mặc dù không biết lần này dị tượng xuất hiện nguyên nhân, nhưng chỉ cần đối sắp tấn cấp địa huyền giới vô hại liền đầy đủ. Địa huyền giới lần này quyết trương tốc độ quá nhanh, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế. Hy vọng tất cả thuận lợi a. So sánh nguyên một đám không nghĩ ra những cái kia địa huyền giới chân tiên cảnh cường giả, bây giờ đã tại địa huyền giới bên trong khôi phục một đám tiên vương cảnh cường giả lại là lòng dạ biết rõ. Đã đột phá sao? Cũng không biết lần này đột phá đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể tại giới này ngắn ngủi tuế nguyệt liền đăng lâm tiên vương lĩnh vực. Ha ha ha, hy vọng lần này đột phá đạo hữu tại không lâu sau đó là bạn không phải địch a. Tiên vương lĩnh vực a. Không nghĩ tới giới này vẫn chưa hoàn thành cuối cùng thể biến, liền đã ra đời một vị tiên vương cảnh cường giả. Giới này lấy chúng ta tộc vi tôn, tôn này tân tấn tiên vương cảnh cường giả cũng tất nhiên là chúng ta tộc người, thiện. Đột phá thành công không? Ha ha ha, hy vọng ngươi thức thời một chút không muốn cản buồn bông đường, bằng không ngay tại địa huyền giới các nơi tiên vương cảnh cường giả hư niệm bởi vì Diệp Thanh Huyền đột phá vẻ mặt chưa qua một giây. Cùng một thời gian, Bắc Ly vực Bắc Hải Châu bên trong, Huyết Thương Vương ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên trời cao đầy trời dị tượng, khẽ cho mày. Sau đó ánh mắt không vui nhìn về phía cái kia đạo một mực vận dụng thần thức hóa chặt hắn thân ảnh, ngựa khí bất tiện nói, nhân tộc tiểu bối, ngươi địa huyền giới bây giờ đều đã có người đang lầm tiên vương lĩnh vực, ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục cùng bổn vương lãng phí thời gian sao? Lấy thiên phú của ngươi, bế quan một khoảng thời gian đột phá tiên quân cảnh không khó lắm, vì sao nhất định phải cùng bổn vương không qua được? Nghe được Huyết Thương Vương lời nói, lần này Diệp Thanh Huyền phân thân rốt cục không còn giữ yên lặng, trên mặt hiện ra một đạo nụ cười sán lạ. Diệp Thanh Huyền nhìn về phía dưới Huyết Thương Vương ung dung không đội nói, ha ha ha, bây giờ bản tọa bản thể đã đột phá tiên vương cảnh, bản tọa đạo này phân thân cũng xác thực không cần tiếp tục ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Theo lời nói rơi xuống, Diệp Thanh Huyền cố này phân thân tu vi khí tức bắt đầu đống nhiên tăng gọn. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Huyết Thương Vương vẻ mặt đống nhiên đại biến. Bản thể đột phá tiên vương cảnh, ngươi thế mà chính là giới này vị thứ nhất đăng lâm tiên vương lĩnh vực vị cường giả kia. Không tốt, thần thông. Đáng tiếc, không chờ Huyết Thương Vương kịp phản ứng, Diệp Thanh Huyền liền đã hậu phát chế nhân, thần thông đại trấn giới thuật. Anh, vẹn vẹn chỉ là giữa điện quang hỏa thạch. Huyết Thương Vương thần thông cùng tất cả chuẩn bị ở sau còn chưa kịp thi triển, hắn liền đã bị Diệp Thanh Huyền hậu phát chế nhân thần thông đại trấn giới thuật chỗ chấn áp. Bất luận là thân thể, tiên lực, thần thức, vẫn là đại đạo pháp tắc, đều tất cả đều bị Diệp Thanh Huyền chấn áp phong tồn không cách nào động đậy. Mặc dù cho dù là Huyết Thương Vương ra sức phản kháng, lúc này cũng đã là chuyện vô bổ. Nhưng lấy Diệp Thanh Huyền tính tình, hắn nhưng không có nhường đối thủ đem tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra quen thuộc. Huống hồ, nếu như tùy ý Huyết Thương Vương bộc phát hậu thủ lời nói không chừng sẽ còn đối cái này Bắc Hải Châu tạo thành trọng thương. Cho nên trực tiếp chấn áp Huyết Thương Vương, sau đó hoàn toàn xóa đi hắn là biện pháp tốt nhất. Không cùng Huyết Thương Vương trò chuyện ý tứ, cũng không có cho Huyết Thương Vương ý thức khôi phục cơ hội tự do. Bởi vì tới bọn hắn loại cảnh giới này, cho dù là tại thân thể, tiên lực, thần thức, cùng đại đạo pháp tắc toàn bộ đều bị chấn phong dưới tình huống, có đôi khi vẹn vẹn chỉ là ý thức khẽ động, cũng đủ để dẫn động giữa thiên địa lực lượng bộc phát không nhỏ chiến lực, hoặc phát động một chút ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Đặc biệt là tại Huyết Thương Vương kinh doanh hơn mấy vạn năm Bắc Hải Châu bên trong, cho nên tại trấn áp Huyết Thương Vương về sau, Diệp Thanh Huyền không chần chờ chút nào, nhẹ nhàng cơ ống tay áo. Ông, một hồi đại đạo chấn động phát qua, Huyết Thương Vương đạo này huyết linh tử phân thân lúc này bị triệt để ma diệt. Trong đó tồn tại Tiên Vương hư niệm cũng bị Diệp Thanh Huyền cho hoàn toàn chôn bụi. Xem như Tiên Vương cảnh cường giả, nương tựa theo một đạo không có ý nghĩa hư niệm đều có thể vượt giới hạ xuống một phần lực lượng đối địch. Huống chi là Diệp Thanh Huyền một bộ chân tiên cảnh cấp độ phân thân, hơn nữa còn là tại cùng một giới bên trong. Cho nên tại Diệp Thanh Huyền bản thể đột phá Tiên Vương cảnh một phút này, Diệp Thanh Huyền tất cả phân thân chiến lược tính hạn chế, cùng có thể di động dùng đại đạo pháp tắc chủng loại đều đã bị cực lớn hạn độ giải trừ. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, hắn tất cả phân thân, thư niệm đều có thể cách không gánh chịu bản thể hắn bộ phận lực lượng. Mà cái này cũng ngụ ý Huyết Thương Vương đạo này huyết linh tử phân thân, tại Diệp Thanh Huyền đột phá một phút này liền đã chú định muốn đi hướng đường cùng. Tại xóa đi Huyết Thương Vương huyết linh tử phân thân về sau, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Bắc Hải Châu nơi trọng yếu tòa kia huyết sắc cự tháp, trong tháp còn có hơn 10 vị Huyết Thương Vương trấn áp chân tiên cảnh cường giả. Trong lòng suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền xuất thủ lần nữa, lấy tự thân đại đạo pháp tắc gột rửa Bắc Hải Châu, đem Bắc Hải Châu bên trong tồn tại tất cả huyết vụ toàn bộ tinh hóa, loại trừ. Ngay tiếp theo Huyết Thương Vương bố trí tại Bắc Hải Châu bên trong một hệ liệt chuẩn bị ở sau, cùng tòa kia huyết sắc cự tháp bên trong Huyết Thương Vương bố trí huyết chi đại đạo pháp tắc, cũng bị Diệp Thanh Huyền toàn bộ giải quyết, tịnh hóa không còn. Tại trấn sát Huyết Thương Vương đạo này huyết linh tử phân thân, lại sau khi làm xong tục một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả về sau, Diệp Thanh Huyền cố này phân thân lực lượng mới bình ổn lại, lần nữa khôi phục đến chân tiên cảnh đỉnh phong bình thường cấp độ. Sau đó phá vỡ không gian, trực tiếp rời đi Bắc Hải Châu. Biết được địa huyền giới bên trong tồn tại rất nhiều tiên vương cảnh hư niệm về sau, Diệp Thanh Huyền lúc này cũng không có bại lộ là chính mình đột phá tiên vương cảnh ý nghĩ. cho nên cho dù chính mình cứu bị huyết thương vương hãm hại Bắc Hải Châu sinh linh, cùng một đám chân tiên cảnh cường giả, nhưng Diệp Thanh Huyền cũng không có tại trước mặt bọn hắn lộ diện ý tứ. Tại tu vi cảnh giới có thể trấn áp tất cả trước đó, Diệp Thanh Huyền là sẽ không lựa chọn nhường tự thân bại lộ tại những này tiên vương cảnh cường giả trước mặt. Hắn hiện tại muốn làm là nắm chặt thời gian tiềm tu, mau chóng tăng thực lực lên. Tại Diệp Thanh Huyền phân thân sau khi rời đi không lâu, đã mất đi huyết thương vương lưu lại huyết chi đại đạo pháp tắc trấn áp, bị huyết thương vương trấn áp tại huyết sắc cự tháp bên trong một đám chân tiên cảnh cường giả cũng tuần tự phá tháp mà ra. Liếc mắt nhìn nhau sau, mặc dù không biết rõ Bắc Hải Châu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lúc này cũng đã vô tâm tìm tòi nghiên cứu. Tại thu hoạch được tự do trước tiên bọn hắn liền giải tán lập tức, tuần tự lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Bắc Hải Châu. Đông vực, Huyền Thiên Tông trụ sở Huyền Thiên Sơn mạch chỗ sâu thạch đỉnh bên trong. Tại phân thân trấn sát huyết thương vương huyết linh tử phân thân thời điểm, Diệp Thanh Huyền bản thể liền đã từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thoát ly, một lần nữa về tới tòa này thạch đỉnh bên trong. Mà lúc này, giữa thiên địa dị tượng cũng đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Thạch đỉnh bên trong, Diệp Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở thạch đỉnh biên giới, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ trầm tư. Nguyên bản tại trấn sát huyết thương vương cố kêu huyết linh tử phân thân về sau, Diệp Thanh Huyền vốn là chuẩn bị đem địa huyền giới bên trong tất cả tiên vương cảnh hư đọc tất cả bộ tìm ra, sau đó hết thảy xóa đi. Bởi vì lúc này địa huyền giới còn có đại đạo bình chướng tồn tại, ngăn cách tiên vương hư niệm cùng bản thể ở giữa liên hệ. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền tại địa huyền giới đại đạo bình chướng biến mất trước đó, trấn sát tất cả tiên vương hư niệm, kia địa huyền giới tình huống cũng sẽ không bị những này tiên vương cảnh cường giả bản thể biết được. Những này tiên vương cảnh cường giả cũng không cách nào lấy hư niệm là giới môi, trong khoảng thời gian ngắn vượt giới giáng lâm địa huyền giới bên trong. Coi như địa huyền giới đại đạo bình chướng biến mất về sau, những này tiên vương cảnh cường giả phát giác được chính mình một đạo hư nệ tình huống độn hải nào đó khu vực hoàn toàn biến mất. Nhưng bọn hắn cũng không nhất định sẽ vì một đạo hư niệm cố ý đi vào mảnh này hỗn độn hải khu vực tìm kiếm trong đó nhân quả. Coi như trong đó thật sự có tiên vương cảnh bị tự thân một đạo hư độc biến mất sở kinh động, cố ý đổi tới địa huyền giới chỗ mảnh này hỗn độn hải, không có hư niệm xem như giới môi, liền xem như tiên vương cảnh cường giả vượt qua hỗn độn hải cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Mà cái này cũng có thể là Diệp Thanh Huyền tranh thủ một đoạn tiềm tu thời gian. Nếu như dưới tình huống bình thường, Diệp Thanh Huyền nguyên bản định áp dụng kế hoạch này đúng là có thể được. Nhưng tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn ra xa địa huyền giới một phương hướng nào đó. Cái phương hướng này là Nam Man vực vị trí, cũng là Thanh Ma giới vị trí chương 819, Diệp Thanh Huyền lo lắng, tương lai quy hoạch chương 819, Diệp Thanh Huyền lo lắng, tương lai quy hoạch nhìn chăm chú lên Thanh Ma giới vị trí, Diệp Thanh Huyền ánh mắt sáng tối chập chờn. Cùng làm mảnh này hỗn độn trong biển bên trong thiên giới, đã địa huyền giới bên trong tồn tại tiên vương cảnh cường giả hư niệm, kia Thanh Ma giới bên trong tất nhiên cũng có cực lớn xác suất tồn tại tiên vương cảnh cường giả hư niệm. Thậm chí ngay cả vừa mới bị hắn chôn vùi một đạo hư độc huyết thương vương, nói không chừng cũng có một đạo hư niệm tồn tại Thanh Ma giới bên trong. Tại 10 vạn năm trước, Thanh Ma giới chính là cùng địa huyền giới thế lực ngang nhau tồn tại. Lúc trước bắt đầu tấn cấp đại thiên giới lúc, Thanh Ma giới cũng vẹn vẹn chỉ là so địa huyền giới chậm mấy năm. Cái này khu khu mấy năm thời gian chênh lệch, tại tấn cấp đại thiên giới 5 tháng dài đằng đẵng ở trong trên cơ bản là không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Thanh Ma giới hẳn là cũng cùng địa huyền giới như thế, đã vượt qua 9 lần niết bàn, hữu trọng đại thiên kiếp, ngay tại hoàn thành đại thiên giới cuối cùng trung cực thủy biến. Kể từ đó, một đám tiên vương cảnh cường giả chiếu rọi tại Thanh Ma giới bên trong hư niệm lúc này cũng hẳn là trạng thái khôi phục. Mà đây cũng là Diệp Thanh Huyền trần chờ nguyên nhân chỗ. Hiện tại địa huyền giới cùng Thanh Ma giới ở giữa đã bị đại đạo bình chướng ngăn cách. Coi như hắn đem địa huyền giới bên trong tiên vương cảnh hư độc tất cả bộ đều tìm đi ra hoàn toàn chôn bụi, vậy hắn tạm thời cũng cầm Thanh Ma giới bên trong tiên vương hư niệm không có cách nào. Đến lúc đó chờ Thanh Ma giới đại đạo bình chướng tiêu tán, những này tiên vương cảnh cường giả đồng dạng có thể lấy Thanh Ma giới hư niệm làm dẫn, trong khoảng thời gian ngắn giáng lâm Thanh Ma giới. Tới lúc kia, đã cùng Thanh Ma giới giáp giới, thậm chí là dung hợp một bộ phận cương vực địa huyền giới, tự nhiên cũng biết bại lộ tại những này tiên vương cảnh cường giả trong ánh mắt. Cho nên Diệp Thanh Huyền coi như lúc này hung hăng ra tay chôn vùi địa huyền giới bên trong tất cả tiên vương hư niệm, cũng chỉ biết vô duyên vô cớ đắc tội những này tiên vương cảnh cường giả, thậm chí là đem trong đó một chút trung lập tiên vương cảnh cường giả đẩy hướng Thanh Ma giới. Dù sao có thể trưởng thành đến tiên vương lĩnh vực cường giả đều không đốc. Nếu như địa huyền giới bên trong tất cả tiên vương hư độc tất cả bộ đều bị chôn vùi, bọn hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng biết cộng đồng ra tay đem toàn bộ địa huyền giới tra xét rõ ràng một lần. Đến lúc đó, liền vô cùng có khả năng trực tiếp đem hắn bước đến ở bề ngoài đến. Điểm này cũng không phải Diệp Thanh Huyền muốn xem đến. Ngắm nhìn Thanh Ma giới phương hướng, Diệp Thanh Huyền suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng sau khi hít sâu một hơi, nói khẽ, đã như vậy, vậy thì duy trì hiện trạng, là ta tranh thủ một chút tiềm tu thời gian a. Kỳ thật đối với những này tiên vương cảnh cường giả, chỉ cần là nhân tộc tiên vương lĩnh vực cường giả, Diệp Thanh Huyền liền cũng không kháng cự bọn hắn giáng lâm. Dù sao Diệp Thanh Huyền cũng sớm đã hoạch định xong tương lai của mình, hắn cũng không có một mình chiếm lấy địa huyền giới, lâu dài tại địa huyền giới bên trong định cư tu hành ý nghĩ. Dưới loại tình huống này, địa huyền giới bên trong có những cái khác nhân tộc tiên vương cảnh cường giả giáng lâm, tại địa huyền giới bên trong truyền xuống đạo thống chi nhánh, đối địa huyền giới tương lai phát triển cũng là một chuyện tốt. Chỉ có điều, kỳ thật dựa theo Diệp Thanh Huyền vừa bắt đầu quy hoạch, là tại địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới, hắn đột phá tiên vương cảnh về sau, liền lấy tự thân tiên vương lĩnh vực tuyệt đối lực lượng, trợ giúp địa huyền giới tại thời gian ngắn nhất cầm xuống Thanh Ma giới. Sau đó nhường địa huyền giới đem Thanh Ma giới thôn phệ, tiến một bước tăng cường bản thân nội tình. mà Diệp Thanh Huyền thì là chuẩn bị dùng cái này xem như điều kiện, cùng địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu đạt thành hiệp nghị. Tùy ý hắn từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong phục sinh một nhóm Diệp gia người, mà nhiễu loạn Tuế Nguyệt Trường Hà đối địa huyền giới tạo thành tổn thương, địa huyền giới tại thôn vệ thanh ma giới về sau tự nhiên cũng có thể tùy tiện đền bù. Đây vốn là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, nhưng làm sao? Ai, xem ra lại muốn kéo dài một khoảng thời gian. Ngắm nhìn thanh ma giới phương hướng, Diệp Thanh Huyền than nhẹ một tiếng, nhíu mày. Bây giờ biết được địa huyền giới cùng thanh ma giới bên trong tỷ lệ lớn đều có tiên vương hư độc tồn tại. Một khi lưỡng giới đại đạo bình chướng tiêu tán, những này tiên vương cảnh cường giả bản thể liền sẽ tuần tự giáng lâm tới địa huyền giới cùng thanh ma giới bên trong. Như thế, lưỡng giới thế cục liền đem trong nháy mắt biến phức tạp. Chỉ bằng vào Diệp Thanh Huyền tiên vương cảnh tu vi, tự nhiên cũng liền không cách nào dựa theo lúc trước hắn quy hoạch như vậy, tùy tiện cầm xuống thanh ma giới nhường địa huyền giới thôn vệ. Mấu chốt nhất là, Diệp Thanh Huyền lúc này cũng không biết địa huyền giới cùng thanh ma giới bên trong đến cùng có bao nhiêu tiên vương hư niệm khôi phục, trong đó lại có bao nhiêu vị tiên vương hư niệm là nhân tộc xuất thần, có bao nhiêu tiên vương hư niệm là tới từ dị tộc. Loại này không biết mới là nhất khiến Diệp Thanh Huyền sầu lo. Địa huyền giới là một tòa lấy nhân tộc làm chủ thế giới, một khi đến lúc đó dị tộc giáng lâm tiên vương cảnh cường giả quá nhiều, không cách nào duy trì trong đó cân bằng, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối địa huyền giới bên trong nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Hy vọng đến lúc đó giáng lâm tiên vương lĩnh vực cường giả, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa có thể duy trì nhất định cân bằng a. Chỉ cần là ta tranh thủ nhất định tiềm tu thời gian, lượng giới thế cục hỗn loạn ta tự nhiên là có thể dốc hết sức chấn áp. Nói xong, Diệp Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi nhìn chăm chú lên thanh ma giới phương hướng, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Trong đôi mắt một loại vẻ tự tin triển lộ không bỏ sót. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chờ hắn tiến một bước đột phá tiên đế cảnh, thậm chí là đến lúc đó, hắn tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn đỉnh định tăng khôn, chấn áp dị tộc cường giả hoàn toàn cầm xuống thanh ma giới. Mà trước đó, Diệp Thanh Huyền đã quyết định núp trong bóng tối tiếp tục tiềm tu. Chỉ cần tương lai địa huyền giới bên trong thế cục không quá qua hỏng bét, những cái kia tiên vương cảnh cường giả cũng đừng chọc tới Huyền Thiên Tông. Kia Diệp Thanh Huyền cũng sẽ không tại địa huyền giới bên trong hiện thân, xuất hiện tại những cái kia tiên vương cảnh cường giả trước mặt. Tuy nói lúc này địa huyền giới bên trong đông đảo tiên vương hư niệm đã biết được địa huyền giới bên trong đã có người đột phá tiên vương lĩnh vực, nhưng một tôn ban đầu tấn tiên vương lĩnh vực cường giả, tỷ lệ lớn cũng sẽ không bị những này uy tín lâu năm tiên vương cảnh cường giả để vào mắt. Chỉ khi nào Diệp Thanh Huyền tại trước mặt bọn hắn hiện thân, bị bọn hắn phát hiện vừa mới đột phá tiên vương lĩnh vực không lâu Diệp Thanh Huyền, trong khoảng thời gian ngắn đã lần nữa đột phá tiên vương cảnh trung kỳ, thậm chí là tiên vương cảnh hậu kỳ. Cái này tất nhiên sẽ thật to kích thích tới những này tiên vương cảnh cường giả, đối lượng giới thế cục tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Cho nên Diệp Thanh Huyền đã quyết định, đợi đến lượng giới đại đạo bình chướng tiêu tán, một đám tiên vương cảnh cường giả giáng lâm về sau, hắn liền tận lực núp trong bóng tối tiềm tu, vì chính mình tranh đoạt nhiều thời gian hơn. Đến mức vạn năm tuế nguyệt qua đi, hắn đến cùng có thể hay không đột phá tiên vương cảnh hậu kỳ. Đối với điểm này, Diệp Thanh Huyền chưa từng có chất vấn qua chính mình, bởi vì tại vừa mới đột phá tiên vương cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền liền đã nương tựa theo trước đó đại đạo tích lũy, cùng tự thân như yêu nghiệt ngộ tính tại đột phá cảnh giới lúc loại kia chiều sâu nói ngộ trạng thái dưới thu hoạch. Một lần hành động đem tự thân thế giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ tăng lên tới 70%, bước vào tiên vương lĩnh vực trung kỳ cấp độ. Ngay cả Diệp Thanh Huyền cái khác chủ tu kia mấy đầu đại đạo pháp tắc, mặc dù Diệp Thanh Huyền cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở cái này mấy đầu đại đạo pháp tắc bên trên, nhưng bằng vào lấy tự thân như yêu nghiệt ngộ tính, Diệp Thanh Huyền cũng đã đem cái khác mấy đầu chủ tu đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ tăng lên đến 65 tả hữu, cũng coi là chính thức đi vào tiên vương lĩnh vực bên trong. Mấu chốt nhất chính là, tại đột phá tiên vương cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền trong thức hải kia một tôn tiên hồn, một tôn thánh hồn, đồng dạng đều có khác biệt thủy biến. Tôn này nguyên bản màu vàng kim nhạt tiên hồn, bây giờ đã biến thành kim quang lập loè sâu kim sắc. Tại Diệp Thanh Huyền tấn cấp tiên vương lĩnh vực về sau, tôn này tiên hồn liền đã tự nhiên mà vậy thuế biến đến tiên vương cấp độ. Đến mức Diệp Thanh Huyền trong thức hải khu vực chấn giữ tôn này thánh hồn, mặc dù nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng là cẩn thận quan sát lời nói, cũng không khó phát hiện tôn này thánh hồn nguyên bản tản ra màu tím nhạt hiện tại cũng biến thành thâm thúy một chút. Trong đó biến hóa dù cho không bằng tiên hồn rõ ràng, nhưng tôn này thánh hồn cũng quả thật tại Diệp Thanh Huyền đột phá tiên vương cảnh lúc được đến một chút tăng lên. Lại thêm Diệp Thanh Huyền tấn cấp tiên vương lĩnh vực về sau, hắn tự thân các phương diện nhược điểm cũng bị bổ đủ không ít. Bởi vậy, Diệp Thanh Huyền lúc này tiên thiên ngộ tính tất nhiên còn dừng lại tại tiên đế lĩnh vực, nhưng cũng đã được đề thăng tới tiên đế lĩnh vực đỉnh phong cấp độ. Kể từ đó, cho dù hậu kỳ đại đạo pháp tắc lĩnh hội độ khó đã thẳng tắp tiêu thăng, nhưng đối với Diệp Thanh Huyền tới nói, tiếp xuống gần vạn năm tuế nguyện, mong muốn đột phá tiên vương cảnh đỉnh phong có lẽ rất khó. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là đem đại đạo pháp tắc tăng lên đến 80% trở lên, tu vi cảnh giới đột phá tới tiên vương cảnh hậu kỳ, kia Diệp Thanh Huyền vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, đợi đến vạn năm tuế nguyện về sau, những cái kia tiên vương cảnh cường giả từng cái giáng lâm thời điểm, hắn tự nhiên muốn giấu giếm tự thân tung tích, tận lực trong bóng tối tiềm tu. Không thể tùy tiện tại những này bước vào tiên vương lĩnh vực đã vô tận tuế nguyện, tu vi tăng lên cực kỳ chậm rãi uy tín lâu năm cường giả trước mặt, bại lộ tự thân tu vi thật sự. Để tránh kích thích tới những này tiên vương cảnh cường giả làm ra một chút không lý trí quyết định, hoàn toàn xáo trộn lượng giới thế cục, trong lòng đối tương lai có sơ bộ quy hoạch về sau, Diệp Thanh Huyền liền thu hồi chính mình nhìn chăm chú thanh ma giới ánh mắt. Bất quá, thời gian kế tiếp mặc dù muốn lấy tiềm tu làm chủ, nhưng địa huyền giới bên trong lần lượt xuất thế thiên tài địa bảo cũng không thể dễ dàng buông tha. Suy tư một lát sau, Diệp Thanh Huyền tâm niệm vừa động, lúc này ngưng tụ ra hơn 1000 bộ hư niệm hóa thân. Sau đó phá vỡ không gian, ngưng tụ ra từng đầu không gian thông đạo. đem chính mình ngưng tụ ra hơn 1000 bộ hư niệm hóa thân, thông qua những này không gian thông đạo mang đến địa huyền giới chí vực, cùng vô tận hải vực bên trong từng cái khu vực. Diệp Thanh Huyền những này nhất niệm mà động ngưng tụ ra hư niệm hóa thân mang theo lực lượng mặc dù cũng không mạnh, thậm chí đều không có đạt tới chân tiên cảnh cấp độ. Nhưng là Diệp Thanh Huyền ngưng tụ ra những này hư niệm hóa thân, lại có thể tùy thời cách không từ Diệp Thanh Huyền bản thể bên trong mượn lực lượng. Cho nên những này hư niệm hóa thân bản thân chiến lực mạnh không mạnh, đối với Diệp Thanh Huyền tới nói cũng không trọng yếu. Nếu như không phải là vì cho địa huyền giới tu sĩ khác lưu lại một bộ phận cơ duyên, Diệp Thanh Huyền thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ ra mấy vạn cỗ hư niệm hóa thân, giải tại địa huyền giới các ngõ ngách lấy ra địa huyền giới xuất thế thiên tài địa bảo. Đối với lúc này Diệp Thanh Huyền tới nói, hắn mong muốn làm được điểm này cũng không khó. Chỉ tiếc, lúc này địa huyền giới đã bị đại đạo bình chướng bao phủ. Ta hư niệm tạm thời không cách nào chiếu rọi hỗn độn chư thiên và giới, vượt qua vô tận hỗn độn hải giáng lâm thế giới khác. Bằng không, ta lấy thế giới đại đạo pháp tắc khiêu động hỗn độn chư thiên ngoại giới bên trong tồn tại rất nhiều thế giới đại đạo pháp tắc, tự thân chiếu rọi một lần. Nói thế nào cũng có thể đối địa huyền giới chỗ mảnh này hỗn độn hải có nhiều biết. Không đến mức giống như bây giờ, rõ ràng đã đột phá tiên vương cảnh, nhưng vẫn như cũ đối với mảnh này hỗn độn hải bên trong thế cục kiến thức được rồi. Ngẩng đầu nhìn thương khung, Diệp Thanh Huyền khẽ lắc đầu, tính toán, vẫn là tiếp tục tiềm tu bế quan a. Nói xong, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động gọi ra chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ. Xem như đã cùng Diệp Thanh Huyền tính mệnh tương giao, nước sữa hòa nhau bản mệnh pháp bảo, tại Diệp Thanh Huyền đột phá tiên vương lĩnh vực quá trình bên trong, thế giới đồ liền đã theo Diệp Thanh Huyền đột phá, thuận theo tự nhiên tấn cấp chí tiên vương khí cấp độ. Mà xem như thế giới đồ lực lượng nơi phát ra vĩnh hằng thanh huyền giới, tự nhiên cũng đã xảy ra cực lớn thuế biến, vẹn vẹn chính là diện tích liền đã tăng vọt hơn 10 lần. Chỉ có điều không có đạt được cao vĩ độ năng lượng bổ sung. Lúc này thế giới đồ mặc dù đã tấn cấp tiên vương khí, nhưng trong đó ẩn chứa bản nguyên cũng là có vẻ hơi hư. Cảm ứng một phen thế giới đồ trạng thái sau, Diệp Thanh Huyền đưa tay ném đi. Trong tay hắn thế giới đồ trong nháy mắt phá không mà đi, trốn vào hỗn độn hải bên trong. Đương nhiên, vẫn như cũng là địa huyền giới bên ngoài cái kia đạo đại đạo bình chướng bao phủ mảnh này hỗn độn hải khu vực. Sau đó, Diệp Thanh Huyền thân ảnh từ thạch đỉnh bên trong làm nhạt biến mất, một lần nữa trở lại chính mình mở ra đạo trường không gian bên trong bế quan nội đạo. Tu vi đột phá tiên vương cảnh về sau, Diệp Thanh Huyền bất luận là muốn thu lấy địa huyền giới cấp độ sâu từng cái không gian cao hơn chiều không gian năng lượng, vẫn là hỗn độn hải bên trong năng lượng, đều không cần lại cưỡng ép đánh vỡ không gian, hay là trốn vào hỗn độn hải bên trong. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền muốn, hắn có thể tại thể nội mở ra nguyên một đám năng lượng thông đạo, trực tiếp thu lấy từng cái không gian, thậm chí là hỗn độn hải bên trong cao vĩ độ năng lượng bổ khuyết tự thân năng lượng chống chỗ. Cho nên đi vào tiên vương lĩnh vực sau Diệp Thanh Huyền, hoàn toàn có thể làm được một bên bế quan nội đạo, một bên thu lấy hỗn độn hải bên trong năng lượng tăng lên tự thân tiên lực tổng lượng. Mà bây giờ đã tấn cấp tiên vương khí thế giới đồ, đồng dạng có thể làm được điểm này. Chỉ có điều thế giới đồ cưỡng ép tại địa huyền giới bên trong thu lấy hỗn độn hải năng lượng, sinh ra động tĩnh sẽ có chút lớn. Vì để tránh cho ảnh hưởng tự thân tiềm tu nội đạo, Diệp Thanh Huyền lúc này mới đem chính mình bản mệnh pháp bảo thế giới đồ một lần nữa đưa vào hỗn độn hải bên trong. Ngược lại đối với đã tấn cấp tiên vương khí thế giới đồ tới nói, nó cho dù không tại địa huyền giới bên trong, cũng đồng dạng có thể mở ra nguyên một đám không gian thông đạo kết nối địa huyền giới bên trong giới môn. Nhưng Diệp Thanh Huyền dưới trướng những tu sĩ kia, tự do ra vào vĩnh hằng thanh huyền giới. Đối với lúc này thế giới đồ, cùng vĩnh hằng thanh huyền giới tới nói, bọn hắn có khả năng ngưng tụ ra giới môn số lượng cũng sớm đã không nhận lúc trước cực hạn, cho dù là ngưng tụ ra phá trăm hơn ngàn giới môn cũng không phải không thể làm được. Chỉ là đối với bây giờ Diệp Thanh Huyền tới nói, tại địa huyền giới bên trong thiết lập càng nhiều giới môn đã không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa thiết lập giới môn quá nhiều, còn dễ dàng gây nên những tiên vương tiên hư đọc chú ý, cho nên tại cân nhắc qua đi, Diệp Thanh Huyền cũng không để cho thế giới đồ cùng lĩnh hằng thanh huyền giới ngưng tụ ra từng đạo giới môn giải tại địa huyền giới các nơi. Chương 820, lại thiên giới, tiên vương cảnh hậu kỳ. Chương 820, lại thiên giới, tiên vương cảnh hậu kỳ. Tại Diệp Thanh Huyền bế quan tiềm tu về sau, theo thời gian trôi qua, địa huyền giới biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ địa huyền giới đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bành trướng lấy, thương khung biến càng ngày càng cao, chân trời biến càng ngày càng rộng lớn. Nguyên một đám to lớn sao trời đại lục treo không trung nơi cực sâu, tạo thành một mảnh rộng lớn vô ngần tinh hải. Đại địa cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh biến càng ngày càng thâm hậu. Từng đầu tân sinh linh mạch, linh quáng, dần dần tại địa huyền giới các nơi diễn hóa thành hình. Từng đầu đã có linh mạch cùng linh quáng, cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh quyết trương, tấn cấp lấy. Toàn bộ địa huyền giới bên trong thiên địa linh khí, liền tựa như không có hạn mức cao nhất đồng dạng độ nồng đậm ngay tại điên cuồng tăng vọt. Trong thiên địa tồn tại các loại thiên tài địa bảo, bị dựng dục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên một đám lớn nhỏ không đều tiểu thế giới, tuần tự tại địa huyền giới tọa độ không gian, cùng địa mạch tiết điểm bên trong được mở mang đi ra. Toàn bộ địa huyền giới các mặt đều đang phát sinh lấy kinh người thuế biến. Tại loại này toàn phương diện nhanh chóng thuế biến bên trong, gần 6000 năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Cho đến 6000 năm sau nào đó một ngày. Oanh, ông, ông, ông. Nương theo lấy thiên địa chỗ sâu truyền ra một tiếng kịch liệt oanh minh vang vọng toàn bộ địa huyền giới. Giữa thiên địa rất nhiều đại đạo pháp tắc nhau nhau bắt đầu sao động, cộng hưởng. Theo sát phía sau, từng đầu đại đạo pháp tắc trường hà hiện hóa giữa thiên địa, các loại đại đạo dị tượng liên tiếp hiện hiện. Trong khoảnh khắc, một cỗ trước nay chưa từng có đại đạo uy áp bao phủ toàn bộ địa huyền giới. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không động được. Ngay cả toàn bộ thiên địa không gian tựa hồ cũng bị chấn áp, đông lại. Thật mạnh đại đạo uy áp, thế mà liền bản tọa cũng bị áp chế đến không cách nào động đậy. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều đại đạo pháp tắc trường hà cộng đồng hiển hóa, đại đạo dị tượng tầng tầng lớp lớp xuất hiện, không phải là ta địa huyền giới rốt cục hoàn toàn tấn cấp đại thiên giới. Vạn năm tuế nguyệt đã qua 6000 năm, giới này rốt cục tấn cấp đại thiên giới quả nhiên, cho dù chỉ là một phương tân tấn đại thiên giới cũng là 10 phần không tầm thường, chỉ còn lại có sau cùng 4000 năm rốt cục tấn cấp đại thiên giới sao? Cũng không biết phương này tân tấn đại thiên giới bên trong có thể hay không dựng dục ra có thể so với tiên đế khí cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tại cỗ này đại đạo uy áp hạ, tu vi càng mạnh người, cảm nhận được uy áp lại càng lớn. Địa huyền giới trung hạ đến luyện khí cảnh tu sĩ, từ chân tiên cảnh cường giả, thậm chí là địa huyền giới bên trong tồn tại rất nhiều tiên vương cảnh cường giả hư niệm hóa thân. Tại lúc này đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện đại đạo uy áp trói buộc, áp chế đến không cách nào động đậy. Ngược lại là địa huyền giới bên trong phàm tục sinh linh, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là bọn hắn tiếng nói, tại loại tình huống này không cách nào truyền bá quá xa, chỉ có thể ở bọn hắn quanh thân 3 mét bên trong truyền lại. Ngoại trừ địa huyền giới phàm tục sinh linh bên ngoài, ngay cả ngay tại tự mình mở ra tu luyện đạo trường không gian bên trong tiềm tu nội đạo, tu vi đã đạt tiên vương lĩnh vực Diệp Thanh Huyền. Lúc này cũng cảm nhận được một cỗ cực lớn áp chế lực trói buộc ở trên người hắn. Mặc dù cỗ này áp chế lực cũng không thể trói buộc chặt hắn hành động, nhưng xác thực cũng làm cho Diệp Thanh Huyền nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Ít ra lúc này địa huyền giới bên trong, hắn đã không cách nào bộc phát ra tự thân đỉnh phong chiến lực. Nguyên bản đang lúc bế quan ngộ đạo Diệp Thanh Huyền, đột nhiên mở ra hai con ngươi, đứng dậy bước ra một bước, Diệp Thanh Huyền liền đã đi tới ngoại giới thạch đỉnh bên trong. Đứng ở thạch đỉnh biên giới, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu ngắm nhìn tương cung. Địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu sắp xuất thế sao? Trong lòng hơi động, Diệp Thanh Huyền trong mắt mơ hồ có đại đạo pháp tắc lưu chuyển. Ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng không gian, mắt thấy địa huyền giới đại đạo bản nguyên không gian chỗ sâu. Chỉ thấy địa huyền giới đại đạo bản nguyên không gian nơi cực sâu khu vực hải tâm. Trước đó cái kia đại đạo chi kén lúc này đang bắn ra sáng chói thất thải thần hoa. Hơn nữa còn có từng đạo vết rách tại đại đạo chi kén bên trên xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, những này vết rách đang không ngừng quyết trường, lan tràn. Cũng không lâu lắm, tại Diệp Thanh Huyền nhìn hạ, viên này từ rất nhiều áo nghĩa quy tắc chi nguyên, đại đạo pháp tắc chi nguyên hội tụ dung hợp mà hình thành đại đạo chi kén bỗng nhiên nổ tung. Bị đại đạo chi kén chỗ dự dụng, một đạo vô hình vô tướng thiên đạo hình thức ban đầu đống nhiên từ trong đó sinh ra. Chỉ có điều vừa mới đạn sinh thiên đạo hình thức ban đầu dường như còn chưa không ổn định, lúc này ngay tại đại đạo bản nguyên không gian bên trong không ngừng bặm mẹo, diễn hóa lấy vô tận đại đạo huyền ảo. Và anh, ông, tại thiên đạo hình thức ban đầu xuất hiện một sát na kia, địa huyền giới giữa thiên địa hiển hóa rất nhiều áo nghĩa quy tắc, đại đạo pháp tắc cùng nhau rung động. Sau đó tản mát ra nhảy cấm chấn động, bao phủ toàn bộ địa huyền giới. Giữa thiên địa, các loại trước nay chưa từng có đại đạo dị tượng cũng là tranh nhau xuất hiện tại địa huyền giới các nơi diễn hóa. Nồng đậm đại đạo khí cơ, các loại đại đạo đạo vận, tại trong khoảnh khắc liền đã tràn ngập toàn bộ địa huyền giới thiên địa. Mà giữa thiên địa linh khí độ nồng đậm cũng vào lúc này lần nữa đông nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ở trong môi trường này, địa huyền giới bên trong tu sĩ bất luận là lĩnh hội áo nghĩa quy tắc, vẫn là đại đạo pháp tắc độ khó, đều hàng thấp hơn rất nhiều. Ngay cả hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi tốc độ, đều muốn so trước đó thêm nhanh hơn không ít. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, địa huyền giới bên trong liền có không ít dã thú, bình thường linh thực đám sinh linh. Tại thời khắc này bước vào hệ thống tu luyện, hoàn thành một loại cực lớn thuế biến. Kết quả là, địa huyền giới bên trong một đám tu sĩ cũng không tiếp tục để ý giữa thiên địa đống nhiên bắn ra kia cố cực mạnh đại đạo uy áp. Mặc dù không thể động đậy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lĩnh hội áo nghĩa quy tắc, đại đạo pháp tắc, cùng hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa huyền giới bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều dần dần tại nguyên chỗ lâm vào tu luyện ở trong. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, địa huyền giới bên trong cái khác linh trí không đủ các loại yêu thú, linh thực trở đều thu được chỗ tốt rất lớn. Cảm ứng được địa huyền giới uy lực tăng vọt đại đạo chi lực, Diệp Thanh Huyền cũng là không khỏi khẽ mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy, địa huyền giới rốt cục tấn cấp đại thiên linh giới. Sau đó ngẩng đầu nhìn tại chỗ rất xa huyền thiên phong phía trên vùng không gian kia, Diệp Thanh Huyền trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc nói, sư tôn, cố gắng của các ngươi cũng không có uổng phí. Nói xong, Diệp Thanh Huyền thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới lúc trận này ban ơn cho toàn bộ thiên địa sinh linh tạo hóa, Diệp Thanh Huyền tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Tuy nói Diệp Thanh Huyền tiên thiên ngộ tính vốn là người tiên, nhưng là địa huyền giới bên trong loại này lĩnh hội đại đạo độ khó đại giảm thời khắc, cũng không phải vẫn luôn có. Liền xem như Diệp Thanh Huyền cũng không muốn lãng phí trận này khó được tạo hóa. Bất quá tại trước khi bế quan, Diệp Thanh Huyền sớm đem vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tất cả dưới trướng toàn bộ đều na di tới địa huyền giới bên trong, để bọn hắn cũng không đến nỗi bỏ lỡ địa huyền giới trận này ban ơn cho một giới tạo hóa. Trong lúc nhất thời, theo thời gian trôi qua, toàn bộ địa huyền giới lâm vào một loại mười phần yên tĩnh, nhưng lại vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Tại vô ý thức trong quá trình tu luyện, có ít người trong lúc lơ đãng dung hợp bộ phận, hoặc cả một cái đại đạo dị tượng, tự thân thiên phú bởi vậy được đến nghiêng trời lệch đất giống như cải thiện. Thời gian trôi qua từng ngày, địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới lúc sinh ra trận này ban ơn cho toàn bộ thiên địa sinh linh tạo hóa kéo dài đến trăm năm lâu. Thẳng đến địa huyền giới bản nguyên không gian bên trong dựng dục thiên đạo hình thức ban đầu hoàn toàn ổn định lại, địa huyền giới bên trong hiển hóa rất nhiều đại đạo pháp tắc, áo nghĩa quy tắc cùng các loại đại đạo dị tượng mới dần dần tiêu tán. Mà ngắn ngủi như vậy trăm năm tuế nguyệt, có người từ luyện khí cảnh trực tiếp đột phá tới kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh. Thậm chí còn có số rất ít yêu nghiệt trực tiếp tại cái này trăm năm tuế nguyệt ở trong từ luyện khí cảnh phá vỡ mà vào động hư cảnh cánh cửa. Dù sao, theo thiên phú hạn mức cao nhất đánh vỡ, địa huyền giới bên trong xuất hiện các loại nghịch thiên bảo thể, linh thể, tiên thể, thậm chí là vương thể. Tại đông đảo linh căn xen lẫn, thai nghén hạ, thân thể của bọn hắn cường độ đã sớm phi phàm, xa không phải người bình thường có thể sánh ngang. Loại tình huống này, những này thiên tiêu tại thôn tính thiên địa linh khí thời điểm liền không cần lo lắng thân thể của mình chịu không được quá mức cuồng bạo thiên địa linh khí xung kích. Có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, thôn tính những người khác cần mấy chục, trên trăm thiên, thậm chí là mấy năm thời gian khả năng làm từng bước hấp thu đến linh khí. Cho nên lúc trước tu luyện hoàn cảnh cực giai trăm năm tuế nguyệt bên trong, địa nguyên giới bên trong có số rất ít yêu nghiệt liền đã từ luyện khí cảnh đột phá đến động hư cảnh. Trừ cái đó ra, địa nguyên giới bên trong một đám tu sĩ cấp cao cũng đã nhận được thu hoạch không nhỏ. Có không ít động hư cảnh, không minh cảnh, độ kiếp cảnh cường giả trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Mà địa nguyên giới trước đó những cái kia đại thừa cảnh cường giả, cơ hồ có năm thành trực tiếp đốn ngộ đại đạo pháp tắc, thuận thế đột phá tới chân tiên cảnh. Đến mức chân tiên cảnh cường giả, cũng không ít người tại trận này tạo hóa bên trong tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ông ngay tại địa nguyên giới bản nguyên không gian bên trong tiên đạo hình thức ban đầu ổn định lại. Địa nguyên giới bên trong hiển hóa đại đạo pháp tắc trường hà, áo nghĩa quy tắc, cùng các loại đại đạo dị tượng hoàn toàn biến mất về sau. Địa nguyên giới trước đó đột nhiên xuất hiện cái kia đạo cực mạnh đại đạo uy áp. Đột nhiên một hồi có chút chấn động, rung chuyển, sau đó liền hoàn toàn từ giữa thiên địa thu liễm biến mất. Động tinh tuy nhỏ, nhưng cũng đánh thức không ít người tu luyện tộc tu sĩ. A, kết thúc. Kia cô cực mạnh đại đạo uy áp biến mất sao? Ta có thể nhúc đích. Giữa thiên địa hiển hóa đại đạo trường hà biến mất sao? Ai, lão phu còn kém một chút như vậy liền có thể đột phá chân tiên cảnh. Ha 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 ha, ta thế mà đột phá động hư cảnh, liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Địa nguyên giới đã tấn cấp đại thiên giới sao? Thật là nồng nặc thiên địa linh khí chất lượng cũng xa không phải trước đó có thể so sánh. Mặc dù trước đó lan tràn đại đạo khí cơ, cùng các loại đại đạo đạo vận đã biến mất, nhưng là tấn cấp đại thiên giới về sau, địa nguyên giới bên trong tồn tại nói cơ cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so. Chậc chậc chậc, mặc dù trận này tạo hóa đã kết thúc, nhưng là bây giờ địa nguyên giới tu luyện hoàn cảnh cũng tại cái này trăm năm tuế nguyệt ở trong đồng dạng được đến cực lớn cải thiện. Tại hiện tại địa nguyên giới bên trong tu luyện, độ khó ít nhất phải so trăm năm trước giảm xuống gấp 3 tả hữu. Không chỉ là tu sĩ khác, ngay cả đã trở lại chính mình tu luyện đạo trường, tiềm tu ngộ đạo Diệp Thanh Huyền cũng tương tự bị đánh thức. Cảm giác được mình lúc này đại đạo tiến độ, Diệp Thanh Huyền trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười thỏa mãn. Bởi vì tại cái này ngắn ngủi trăm năm tuế nguyệt bên trong, hắn chủ tu thế giới đại đạo pháp tắc tăng lên 2% hoàn thiện độ. Chớ xem thường cái này 2% hoàn thiện độ. Lúc trước gần 6000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thanh Huyền chủ tu thế giới đại đạo pháp tắc vẹn vẹn từ 70% tăng lên tới 81%. Hơn nữa theo đại đạo pháp tắc không ngừng tinh tiến, Diệp Thanh Huyền đã rõ ràng cảm ứng được đến tiếp sau đại đạo pháp tắc lĩnh hội độ khó một mực tại thẳng tắp tiêu thăng. Lần này tăng lên 2% thế giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ. Dựa theo thế giới đại đạo pháp tắc phía sau lĩnh hội độ khó, đã đủ để có thể so với Diệp Thanh Huyền trước đó gần 2000 năm tu hành. Xem ra, tại địa huyền giới bên ngoài đại đạo bình chướng tiêu tán trước đó, ta là không cách nào đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong. Lắc đầu, Diệp Thanh Huyền hiện ra nụ cười trên mặt có chút thú liễm. Bây giờ hắn chủ tu thế giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ đã tăng lên đến 83%. Còn lại 4000 năm tuế nguyệt bên trong, hắn đã không có cách nào đem thế giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ tăng lên đến 90%, đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng là sớm có dự liệu, cho nên Diệp Thanh Huyền trong lòng cũng không có cái gì bất mãn. Thú hổ, có thể tại địa huyền giới bên ngoài đại đạo bình chướng hoàn toàn tiêu tán trước đó, tu vi đạt tới tiên vương cảnh hậu kỳ. Cho dù 4000 năm sau có đông đảo tiên vương cảnh cường giả giáng lâm địa huyền giới, Diệp Thanh Huyền nương tựa theo tiên vương cảnh hậu kỳ tu vi, cũng đủ để tại địa huyền giới bên trong tự vệ. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Diệp Thanh Huyền trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ khẽ ừ một tiếng nói, "Ừm." Vẫn chưa tới vạn năm kỳ hạn, địa huyền giới cực tốc huyết chương trạng thái liền dừng lại. Tại Diệp Thanh Huyền cảm giác bên trong, địa huyền giới nguyên bản ngay tại cực tốc huyết chương thiên địa, huyết chương tốc độ vào lúc này bỗng nhiên chỉ hoãn không ít. Lúc này địa huyền giới thiên địa mặc dù vẫn còn tiếp tục huyết chương, nhưng loại này huyết chương tốc độ chỉ có thể coi là đại thiên giới cấp độ bình thường huyết chương tốc độ. Nguyên bản Diệp Thanh Huyền còn tưởng rằng địa huyền giới muốn một mực huyết chương tới 4000 năm về sau, giới ngoại đại đạo bình chướng tiêu tán thời điểm, lại không nghĩ rằng bất quá, Diệp Thanh Huyền có thể rõ ràng cảm ứng được. Địa huyền giới thiên địa mặc dù không còn cực tốc huyết chương, nhưng lại bắt đầu không ngừng gia cố. Liên tựa như địa huyền giới rất nhiều đại đạo pháp tắc tại thiên đạo chỉnh hợp hạ, ngay tại rèn luyện chính mình thân thể như thế. Tiếp tục nữa, khó có thể tưởng tượng mấy ngàn năm về sau địa huyền giới, thiên địa vững chắc trình độ, cùng áp chế lực tướng sẽ tăng lên tới loại tầng thứ nào. Phải biết, coi như chỉ là hiện tại sơ bộ tấn cấp đại thiên giới địa huyền giới, trong đó cũng chỉ có nguyên anh cảnh cùng phía trên tu sĩ có thể đẳng không phi hành, tiến hành cự ly xa du lịch. Tất cả nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ, ngoại trừ cực thiểu số lực buộc phát cường hãng kim đan cảnh tu sĩ có thể làm được ngắn ngủi phi độn bên ngoài, các tu sĩ khác mong muốn phi hành cũng chỉ có thể mượn nhờ phi hành pháp bảo phi chu chờ loại này ngoại vật mới được. Bằng không, địa huyền giới bên trong nhưng phàm là nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ, chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể khốn thủ tại một mảnh nhỏ khu vực trong tu hành hoạt động. Chỉ có điều, bây giờ địa huyền giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Chương 821, bây giờ địa huyền giới, thiên mệnh chủng tộc, khí vận biến động. Chương 821, bây giờ địa huyền giới, thiên mệnh chủng tộc, khí vận biến động. Sinh lòng hiếu kỳ hạn. Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi động, vô tận thần thức lúc này lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ đông vực đại địa, cùng trên không trung. Cho dù là bây giờ Diệp Thanh Huyền, tại lần thứ nhất quan sát tới mênh mông như vậy thiên địa lúc, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Không nói trước cái khác, hiện tại đông vực bên trong lòng đất ban đầu 99 cái đại châu, liền xem như trong đó một cái nhỏ nhất đại châu, diện tích cũng đã là địa huyền giới tấn cấp trước đó toàn bộ đông vực diện tích gấp trăm lần tả hữu. Nói cách khác, vẹn vẹn là địa huyền giới đông vực đại địa diện tích, liền đã viễn siêu địa huyền giới tấn cấp trước đó vạn lần nhiều. Từ địa huyền giới tấn cấp đến nay cái này 10 vạn năm tuế nguyệt ở trong, vẹn vẹn chỉ là đông vực đại địa khối địa giới này, diện tích liền tăng vọt hơn vạn lần nhiều. Thậm chí có thể nói, chỉ bằng vào một cái đông vực diện tích, liền đã có thể so với, thậm chí là vượt qua 10 vạn năm trước địa huyền giới. Mà cái này, còn vẹn vẹn địa huyền giới đã có khu vực quyết trương. Địa huyền giới vẹn vẹn là trước kia đã có khu vực liền khuyết trương hơn vạn lần, mà địa huyền giới khuyết trương tổng diện tích tự nhiên là viễn siêu tiêu chuẩn này. Tại Diệp Thanh Huyền rõ xét hạ, địa huyền giới thương khung nơi cực sâu diễn hóa xuất kia phiến vũ trụ mênh mông bên trong, nguyên một đám sao trời đại lục, từng mảnh mở rộng không gian. Tổng diện tích chỉ sợ cũng không thể so với địa huyền giới trước mắt đại địa cùng thủy vực diện tích tăng theo cấp số cộng nhỏ. Hơn nữa, Diệp Thanh Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, tại địa huyền giới phía dưới mặt đất nơi cực sâu, đang có một cái cực lớn âm u thế giới ngay tại thai nghén thành hình. Mặc dù còn không có hoàn toàn dựng dục ra đến, nhưng cái này thế giới âm u diện tích đã không thể so với địa huyền giới đại địa phía trên diện tích nhỏ bao nhiêu. Từ nơi này cực lớn âm u thế giới bên trong, Diệp Thanh Huyền có thể mơ hồ cảm giác được một loại cực mạnh, đặc thù đại đạo pháp tắc chấn động, là luân hồi. Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng hiểu rõ. Rất rõ ràng, địa huyền giới phía dưới mặt đất ngay tại dựng dục cái này cực lớn âm u thế giới, chính là địa huyền giới sinh linh tương lai luân hồi chuyển thế chỗ. Vũ trụ mênh mông, cùng đại địa nơi cực sâu ngay tại dựng dục luân hồi thế giới. Lại thêm địa huyền giới vô tận hải vực bên trong khu vực bên ngoài diễn sinh, khuyết trương tốc độ càng nhanh mới tăng hải vực, hòn đảo, đại lục trở. Cùng địa huyền giới tọa độ không gian, địa mạch tiết điểm bên trong mở ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều tiểu thế giới. Diệp Thanh Huyền thô sơ giản lược đoán chừng, địa huyền giới bây giờ tổng diện tích chỉ sợ muốn so địa huyền giới tấn cấp trước đó tăng trưởng gần hơn 10 vạn lần. Đây chính là đại thiên giới sao? Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một cái mới tấn cấp đại thiên giới. Mặc dù Diệp Thanh Huyền bây giờ đã là tiên vương lĩnh vực cường giả, tự thân sinh mệnh bản chất cùng chiều không gian đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn dù sao còn là lần đầu tiên trực quan dò xét tới mênh mông như vậy thiên địa. Trong lòng có nhận thấy thắng cũng thuộc về bình thường. Dù sao trong lòng biết cái nào đó khái niệm là một chuyện, lần thứ nhất trực diện cái này khái niệm lại là một chuyện khác. Hơn nữa, địa huyền giới trước đó loại kia thiên địa cực tốc huyết trương trạng thái mặc dù đã dừng lại, nhưng là cái này cũng không đại biểu địa huyền giới diện tích đã chỉ trệ không tiến. Tại Diệp Thanh Huyền cảm rất hạ, lúc này địa huyền giới vẫn tại liên tục không ngừng thôn tính hỗn độn năng lượng, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ huyết trương lấy tự thân. Loại này huyết trương tốc độ mặc dù kém xa trước đó loại kia điên cuồng cực tốc huyết trương trạng thái, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, đối địa huyền giới diện tích tất nhiên cũng là một cái tăng lên không nhỏ. Mấu chốt nhất là, sau này theo địa huyền giới các phương diện tăng lên, loại này không nhanh không chậm huyết trương tốc độ cũng sẽ dần dần tăng lên. Có thể tưởng tượng tới, hỗn độn hải bên trong những cái kia đã tồn tại vô tận tuế nguyệt đại thiên giới, đến tột cùng là bực nào mênh mông ngông ngẩn. Hài lòng trong lòng một chút hiếu kỳ về sau, Diệp Thanh Huyền liền thu hồi thần thức của mình. Lần nữa cảm ứng một phương địa huyền giới vận chuyển của thiên đạo biến hóa sau khi, Diệp Thanh Huyền khẽ mỉm cười nói, địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới lúc ta nhân tộc xuất lực lớn nhất, sau này địa huyền giới cũng sẽ bằng vào ta nhân tộc làm chủ. Sau đó, Diệp Thanh Huyền có chút khép kín hai con ngươi. Từng sợi đạo vận bắt đầu ở Diệp Thanh Huyền quanh thân vần quanh, đắm chìm tâm thần tại địa huyền giới trong thiên địa. Chậm chậm, Diệp Thanh Huyền lần nữa lâm vào tiềm tu ngộ đạo bên trong. Tại Diệp Thanh Huyền bế quan tiềm tu bên trong, địa huyền giới bên trong tuế nguyệt thay đổi, vẫn tại ngay ngắn trật tự vận chuyển. Trước đó 6000 năm điên cuồng quyết trương, nhường địa huyền giới các đại khu vực diện tích lần nữa tăng vọt. Hơn nữa tăng vọt diện tích viễn siêu trước đó tùy ý một lần. Những này tăng vọt diện tích trực tiếp đem địa huyền giới các đại châu, các đại quận, các đại phủ, thậm chí là các đại thành trấn, thôn xóm ở giữa cho hoàn toàn chia cắt ra. Có chút địa khu bởi vì thiếu khuyết cường giả chân chính tọa trấn, lại không có phi độn loại pháp bảo, thậm chí đã hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, chân chính tiến vào ngăn cách trạng thái. Đặc biệt là địa huyền giới trước đó loại kia bị quần sơn vờn quanh sơn cốc, bình nguyên, khe núi trở khu vực, trải qua địa huyền giới nhiều lần quyết trương, những này khu vực diện tích tăng lên một bậc, bây giờ diện tích đã có thể so với địa huyền giới trước đó phủ, quận, thậm chí là đại châu. Lại thêm xung quanh đồng dạng diện tích tăng vọt sơn phong, hoặc là liên miên bất tuyệt dãy núi. Cùng sơn phong, bên trong dãy núi số lượng cùng thực lực đều tuần tự tăng vọt yêu thú, trực tiếp đem những này khu vực hoàn toàn ngăn cách, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Mà những này có thể bị cảnh vật chung quanh phong tỏa khu vực, tuyệt đại bộ phận đều là địa huyền giới bên trong vắng vẻ nhất, bần cùng khu vực. Mặc dù địa huyền giới đã tấn cấp đại thiên giới, giới bên trong bất luận là thiên địa linh khí, còn là tu luyện tài nguyên, hay là ngộ đạo độ khó các phương diện tu luyện hoàn cảnh, đều chiếm được tăng lên cực lớn cải thiện. Nhưng rộng lớn vô ngần bên trong lòng đất, chắc chắn sẽ có một chút linh mạch thưa thất, linh mạch chất lượng không đủ địa khu. Những này địa khu, đa số tại 10 vạn năm trước địa huyền giới bên trong có thể là một chút linh khí mỏng manh, linh mạch không còn phạm tụ khu vực. Nhưng là trải qua 10 vạn năm thủy biến, những vị trí này vắng vẻ, linh khí cùng tài nguyên bẩn cùng địa khu, có lẽ tối đa cũng chỉ có thể dựng dục ra kim đan cảnh, nguyên anh cảnh cấp độ tu sĩ. Đối với hiện tại địa huyền giới tới nói, quả thật có thể được xưng tụng là một mảnh tu hành tài nguyên hoang vu khu vực. Nhưng đối với 10 vạn năm trước địa huyền giới bên trong, những cái kia bên trong thế lực nhỏ tới nói, địa huyền giới hiện tại những này tu hành tài nguyên hoang vu khu vực lại hoàn toàn có thể coi là một khối bảo địa. Ngoại trừ những này đã ngăn cách khu vực bên ngoài, địa huyền giới khu vực khác mặc dù còn không có hoàn toàn ngăn cách, nhưng ở diện tích lần nữa tăng vọt về sau, đối mặt cực kỳ bắt ngát lộ trình, cùng địa huyền giới càng ngày càng mạnh áp chế lực. Địa huyền giới các đại châu, quận, phủ, thành trấn ở giữa liên hệ cùng tu sĩ lui tới cũng đã càng ngày càng ít. Lại thêm bây giờ địa huyền giới ở vào một cái cực giai tu luyện hoàn cảnh, không ít tu vi còn không có đạt tới bình cảnh, hoặc đạt tới thiên phú hạn mức cao nhất tu sĩ, thời gian điểm này trên cơ bản đều là ở vào bế quan tu luyện ở trong, đặc biệt là địa huyền giới hóa thần cảnh phía trên tu sĩ. Đến mức địa huyền giới các đại thế lực, lúc này cũng đã là ở vào một loại bảy nát trạng thái. Bởi vì địa huyền giới bây giờ địa bàn thật sự là quá lớn, quá lớn. Địa huyền giới các đại thế lực căn bản liền chiếm không đến. Nếu như khăng khăng đi chiếm cứ bọn hắn trước đó lãnh địa, đem những này lãnh địa hoàn toàn đặt vào trong khống chế, vậy thì nhất định phải đem đệ tử, các trưởng lão đều phân tán ra ngoài. Dần dần, cái này đều cùng giải tán thế lực của mình không có gì khác nhau. Cũng tỉ như Huyền Tiên Tông, mẹn mẹn là Huyền Tiên Tông vị trí trụ sở Huyền Châu, bọn hắn liền đã chiếm cứ không được Huyền Châu tất cả khu vực. Xem như lúc trước địa huyền giới đông vực đỉnh cấp đại châu một trong, hiện tại vẹn vẹn là một cái Huyền Châu diện tích, liền đã có thể so với 10 vạn năm trước địa huyền giới hơn 100 cái đông vực đại địa tổng diện tích. Huống chi cái khác đại châu. Cho nên địa huyền giới bên trong thời kỳ này các đại thế lực trên cơ bản đã bỏ đi đối lại trước lãnh địa tranh đoạt cùng chiếm cứ. Các đại thế lực trên dưới ngoại trừ cơ sở nhất vận chuyển bên ngoài, các tu sĩ khác trên cơ bản đều là ở vào bế quan tu luyện bên trong, lấy tăng thực lực lên là nhiệm vụ thiết yếu. Cho nên cho dù là trước đó kia duy trì liên tục trăm năm đại đạo uy áp đã biến mất, địa huyền giới bên trong đa số tu sĩ vẫn như cũng là ở vào một mảnh yên tĩnh, tại ngoại giới sinh động độ cũng không cao. Ngoại trừ tu sĩ đang cố gắng tăng thực lực lên bên ngoài, địa huyền giới vừa mới dựng dục ra thiên đạo đồng dạng tại tăng lên địa huyền giới nội tình, hoàn thiện địa huyền giới quy tắc vận chuyển. Mặc dù địa huyền giới đã dựng dục ra thiên đạo hình thức ban đầu, hoàn toàn tấn cấp đại thiên giới bị cách, nhưng cái này cũng không hề đại biểu địa huyền giới đã trưởng thành đến cực hạn. Đại thiên giới đối với một tòa thế giới tới nói sao lại không phải một khởi đầu mới? Bây giờ địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu bất quá mới vừa vận thành hình, cách chân chính thiên đạo còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Hơn nữa toàn bộ địa huyền giới bên trong, dựa vào trước đó tích lũy thâm hậu nội tình, tại tấn cấp đại thiên giới quá trình bên trong cũng bất quá là diễn hóa ra hơn 100 đầu hoàn thiện đại đạo pháp tắc mà thôi. Khoảng cách đại đạo pháp tắc viên mãn 3000 số lượng vẫn như cũng là xa xa khó đợi. Hiện tại địa huyền giới mặc dù đã đăng lâm đại thiên giới bị cách, nhưng là tại hỗn độn hải bên trong một ít uy tín lâu năm đại thiên giới trước mặt, sao lại không phải như là một cái trẻ nhỏ đồng dạng? Trừ cái đó ra, địa huyền giới quy tắc vận chuyển cũng tại bị địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện bên trong. Một phương thế giới dựng dục ra thiên đạo hình thức ban đầu mặc dù không có ý thức của mình, nhưng là cũng đã không giống trước đó thiên địa quy tắc như vậy cứng nhắc. Tại bị dựng dục ra một phút này, thiên đạo liền đã tại tra lậu bổ khuyết, bù đắp địa huyền giới lỗ thủng, hoàn thiện địa huyền giới các loại quy tắc vận chuyển. Chỉ cần là có lợi cho địa huyền giới phát triển quy tắc vận chuyển, địa huyền giới thiên đạo cũng sẽ ở sau này tuế nguyệt bên trong chậm chậm hoàn thiện. Thậm chí thiên đạo theo về sau không ngừng hoàn thiện, tương lai còn có thể cùng giới bên trong cường giả đỉnh cao tiến hành một chút nông cạn khai thông. Đối với giới bên trong cường giả đỉnh cao nói lên một chút giao dịch, tiến hành phán quyết cùng phán định. Tất cả có lợi cho địa huyền giới phát triển chuyện, địa huyền giới thiên đạo đều sẽ thử nghiệm đi dẫn đạo cùng tôi động. Không chỉ có như thế, tại địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu ổn định lại về sau, theo thiên địa vận chuyển, địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu đã tại thu lấy giới bên trong sinh linh ý chí. Chỉ thấy tại thế giới vi mô bên trong, tại địa huyền giới thiên địa không ngừng vận chuyển hạng, một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang đang không ngừng lên không, dung nhập địa huyền giới thiên đạo hình thức ban đầu bên trong. Tu vi càng mạnh người trong lúc vô tình chỗ phiêu tán ra ý chí, tản ra tinh quang liền càng sáng chói. Đối với một phương thế giới thiên đạo tới nói, dung hợp giới nội sinh linh ý chí chủ yếu có hai cái mục đích. Một là có thể tiến một bước hoàn thiện tự thân. Thứ hai là đối giới bên trong sinh linh chủng tộc luận công hành hưởng. Đặc biệt là điểm thứ hai, địa huyền giới nội sinh tồn sinh linh chủng tộc liền như là địa huyền giới nguyên thủy cổ đông như thế. Mỗi một loại sinh linh chủng tộc tộc nhân số lượng càng nhiều, cường giả càng nhiều, đối địa huyền giới tấn cấp trợ giúp cũng liền càng lớn. Mà dung hợp địa huyền giới sinh linh ý chí, kỳ thật chính là phân chia địa huyền giới cổ quyền. Tộc nhân số lượng càng nhiều, cường giả càng nhiều sinh linh chủng tộc, trong tương lai chiếm cứ địa huyền giới cổ quyền cũng liền càng lớn. Tại địa huyền giới bên trong cổ quyền càng lớn chủng tộc, sau này hoàn thiện quy tắc vận chuyển liền càng có lợi tại cái chủng tộc này. Tỷ như chiếm đoạt khí vận nhiều nhất, nội đạo độ khó đê đẳng nhất các phương diện. Nếu như cổ quyền chiếm tỷ lệ vượt qua 70%, thật là chủng tộc ở cái thế giới này, hoàn toàn có thể nói là thế giới này thiên mệnh chủng tộc. Tại không xảy ra cái khác cực lớn biến động, như tộc quân số lượng đại quy mô tiêu vong, cực mạnh người cưỡng ép can thiệp sửa chữa thiên đạo quy tắc, hay là tộc này nhóm đối thế giới tạo thành cực lớn phá hư, nghiệp chướng quá sâu các loại tình huống. Chỉ cần không xuất hiện loại này cực lớn biến động, thật là chủng tộc liền sẽ vĩnh cửu được đến tiên đạo ưu ái. Mà lấy địa huyền giới bây giờ cách cục tới nói, địa huyền giới bên trong số lượng nhiều nhất, cường giả nhất nhiều nhân tộc, rõ ràng liền phù hợp cái này thiên mệnh chủng tộc tiêu chuẩn. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian từng năm trôi qua, đảo mắt lại là ngàn năm tuế nguyệt trôi qua. Tại thiên đạo hình thức ban đầu ổn định lại, lại trải qua đằng sau này 1000 năm vận chuyển sau, địa huyền giới xuất hiện lần nữa động tĩnh khổng lồ. Oanh, chỉ thấy tại địa huyền giới trên trời cao, khí vận đại đạo trường hà bỗng nhiên hiển hóa, phát ra đại đạo quang hoa bao phủ toàn bộ địa huyền giới sinh linh. Ngay sau đó, địa huyền giới bên trong toàn bộ sinh linh đã có khí vận bỗng nhiên tăng vọt. Trong đó cổ quyền chiếm tỷ lệ càng nhiều chủng tộc, khí vận tăng vọt tỷ lệ cũng liền càng cao. Tại khí vận tăng vọt đồng thời, khí vận mang đến hiệu quả cũng đã nhận được cực lớn cải thiện. Huyền Tiên Tông, Lạc Linh Nhi trong đập phủ. Nguyên bản đang lúc bế quan ngộ đạo Lạc Linh Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia pha tạp lấy vui sướng vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Trên người của ta hội tụ khí vận đột nhiên tăng vọt gấp 10 tả hữu, mà tông môn khí vận mang tới ngộ đạo phụ trợ hiệu quả càng là trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Mà Huyền Tiên Tông bên trong các đại lão tổ, thái thượng trưởng lão, các cấp chấp sự, các cấp quản sự, đều nhao nhao lộ ra hoặc vui sướng, hoặc hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. A, thân ta bên trên khí vận vì sao đống nhiên tăng vọt gấp 10? Hơn nữa từ tông môn tụ đến khí vận mang tới ngộ đạo phụ trợ hiệu quả trực tiếp tăng vọt 30 lần. Ừm. Bản tọa hội tụ tông môn khí vận mang tới ngộ đạo phụ trợ hiệu quả độ tung 25 lần. Kỳ quái, tông môn tụ đến khí vận mang đến ngộ đạo phụ trợ hiệu quả thế nào đống nhiên tăng vọt gấp 20 lần? Tông môn khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả tăng vọt 18 lần. Tông môn là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta một cái nho nhỏ còn sự, trên thân hội tụ tông môn khí vận mang tới phụ trợ tu luyện hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chương 822, quy tắc vận chuyển hoàn thiện, Thiên đạo chí công. Chương 822, quy tắc vận chuyển hoàn thiện, Thiên đạo chí công. Không chỉ là Lạc Linh Nhi. Trong cùng một lúc, địa huyền giới bên trong nhưng phàm là các đại thế lực người cầm quyền, bọn hắn chỗ hội tụ thế lực khí vận cùng tự thân khí vận đều trong cùng một lúc tăng vọt gấp 10 tả hữu, mà trong đó thế lực khí vận mang tới ngộ đạo phụ trợ hiệu quả cũng tăng vọt gấp 100 lần tả hữu. Đến mức các đại thế lực bên trong trưởng lão chờ người quản lý, hội tụ thế lực khí vận cùng tự thân khí vận đồng dạng tăng vọt gấp 10 tả hữu. Nhưng những trưởng lão này chờ tầng quản lý hội tụ thế lực khí vận mang tới ngộ đạo phụ trợ hiệu quả, lại bởi vì chức vị khác biệt được đến tốc độ tăng cũng là hoàn toàn khác biệt. Trong đó tốc độ tăng tiểu nhân chỉ tăng trưởng chừng gấp đôi, tốc độ tăng lớn cũng không cao hơn 30 lần. Bất quá, thế lực quy mô khác biệt, hội tụ thế lực khí vận cơ số nhiều ít cũng hoàn toàn khác biệt. Giống nhau tốc độ tăng bội số, thế lực càng cường đại, hội tụ thế lực khí vận càng nhiều, ngộ đạo phụ trợ hiệu quả tốc độ tăng về sau tự nhiên cũng liền càng rõ lộ ra. Mà địa huyền giới bên trong những sinh linh khác, bao quát nhân tộc các đại thế lực bên trong đệ tử hoặc tán tu trở, nhưng phàm là không có chức vị mang theo, không có vì bồi dưỡng địa huyền giới sinh linh làm ra cống hiến sinh linh, bọn hắn tự thân khí vận mặc dù cũng tăng vọt khác biệt tỷ lệ, tỷ như nhân tộc tự thân khí vận tăng vọt tỷ lệ đồng dạng là gấp 10, mà những yêu thú khác các tộc, linh thực các tộc trở khí vận tăng vọt tỷ lệ, tự nhiên là kém xa tít tắp gấp 10. Nhưng là bọn hắn tự thân tăng vọt khí vận, lại chỉ có thể mang cho bọn hắn tốt hơn một thế, bởi vì bọn hắn tự thân mang theo khí vận không cách nào như là thế lực khí vận như vậy, cho bọn họ mang đến ngộ đạo phụ trợ hiệu quả. Cùng lúc đó, tại địa huyền giới bên trong toàn bộ sinh linh hội tụ khí vận đại biến về sau, nhưng phàm là hóa thần cảnh phía trên cương giả đều từ trong thiên địa cảm giác được một đạo liên quan đến khí vận quy tắc vận chuyển biến hóa tin tức. Diệp Thanh Huyền mở tu luyện đạo trường không gian bên trong, ông nương theo lấy một hồi bàng bạc khí vận đột nhiên xuất hiện tăng vọt cùng cuộn, cỗ này cường đại khí vận biến hóa sinh ra chấn động, trực tiếp liên lụy toàn bộ đạo trường không gian. Cảm giác được tự thân khí vận đột biến, nguyên bản ngay tại đạo trường trong không gian tiềm tu ngộ đạo Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thần thức dò vào giữa thiên địa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Thanh Huyền liền từ giữa thiên địa được đến mình muốn tin tức, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói, hóa ra là địa huyền giới thiên địa quy tắc vận chuyển bên trong khí vận chi đạo đã bị thiên đạo hoàn thiện, cùng địa huyền giới bên trong những người khác như thế. Diệp Thanh Huyền quanh thân hội tụ khí vận chi lực đồng dạng tăng vọt gấp 10 tả hữu. Chỉ có điều cùng những người khác khác biệt chính là, Diệp Thanh Huyền quanh thân hội tụ khí vận chi lực tổng cộng có 4 cỗ. Cỗ thứ nhất khí vận là Diệp Thanh Huyền xem như địa huyền giới sinh linh, từ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại khí vận. Cỗ này khí vận sẽ theo Diệp Thanh Huyền thực lực tu vi biến hóa, trưởng thành kinh lịch khác biệt mà không ngừng phát sinh cải biến cùng chập trùng. Cỗ thứ hai khí vận là Diệp Thanh Huyền xem như Huyền Thiên Tông bây giờ lao tổ một trong, chỗ hội tụ Huyền Thiên Tông tông môn khí vận. Cỗ này khí vận sẽ nương theo lấy Huyền Thiên Tông hưng suy mà thay đổi. Cỗ thứ ba khí vận là Diệp Thanh Huyền xem như địa huyền giới phúc tu chi tổ, thưởng thụ tích đạo khí vận cùng truyền đạo khí vận. Cỗ này khí vận sẽ theo phúc tu chi đạo tại địa huyền giới bên trong hương thịnh trình độ mà biến hóa. Thứ tư cỗ khí vận là Diệp Thanh Huyền tụ đến nhỏ nhất, cũng là phức tạp nhất một cỗ khí vận. Cỗ này khí vận là từ Diệp Thanh Huyền quan hệ nhân mạch tụ đến khí vận. Trong đó Diệp Thanh Huyền tùy tùng, dưới trướng, thân bằng hảo hữu, thậm chí là tương lai nhận lấy đệ tử bọn người tế lui tới xây dựng nhân quả mạng lưới quan hệ, đều sẽ bởi vì liên lụy trình độ khác biệt, cùng nhân quả thiện ác mà mang đến hoàn toàn khác biệt khí vận tốc độ tăng. Diệp Thanh Huyền có thể cảm ứng rõ ràng tới, cái này bốn cố tụ đến khí vận bên trong, cố thứ nhất cùng thứ tư cố tụ đến khí vận, chỉ có thể ảnh hưởng tự thân vận thế biến hóa, mà cái này cố thứ hai cùng cố thứ ba tụ đến khí vận, lại có thể mang cho tu sĩ tăng phúc tốc độ tu luyện, nộ đạo hiệu suất tương đương quả. Tại địa huyền giới khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển hoàn thiện về sau, Diệp Thanh Huyền hội tụ cái này cố thứ hai cùng cố thứ ba khí vận mang đến phụ trợ hiệu quả đồng dạng đều chiếm được tăng vọt. Trong đó, Diệp Thanh Huyền trên thân hội tụ Huyền Thiên Tông khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả tăng vọt 30 lần. Mà Diệp Thanh Huyền xem như địa huyền giới phúc tu chi tổ chỗ hội tụ tích nói, truyền đạo khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả lại trực tiếp tăng vọt gấp 100 lần. Bất quá, phụ trợ hiệu quả tăng vọt gấp 100 lần, lại cũng không đại biểu Diệp Thanh Huyền ngộ đạo hiệu suất tăng vọt gấp 100 lần. Trước đó, Diệp Thanh Huyền trên thân hội tụ khí vận chỉ có thể nhường Diệp Thanh Huyền bây giờ cấp độ này lịch thiên ngộ tính ngộ đạo hiệu suất tăng phúc 1 phần ngàn. Dù sao Diệp Thanh Huyền hiện tại tiên thiên ngộ tính tiên phú bản chất cấp độ quá cao, hiện tại khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả tăng vọt gấp 100 lần về sau, lại thêm Diệp Thanh Huyền khí vận tổng lượng tăng vọt gấp 10, cũng chỉ có thể nhường Diệp Thanh Huyền tăng vọt về sau khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả là tăng phúc 1 ngàn lần. Nói cách khác, khí vận mang cho Diệp Thanh Huyền tăng phúc hiệu quả từ lúc mới bắt đầu 1 phần ngàn, tăng lên tới hiện tại ngàn phần chi ngàn, cũng chính là tốc độ tăng gấp đôi hiệu suất. Đương nhiên, mặc dù chỉ có thể nhường Diệp Thanh Huyền ngộ đạo hiệu suất tăng lên gấp đôi, nhưng đối với Diệp Thanh Huyền bây giờ có thể so với tiên đế cảnh đỉnh phong cấp độ ngộ tính tới nói, cũng đã là cực kỳ kinh người một cái tăng phúc. Nếu là đổi lại cái khác ngộ tính bình thường người nắm giữ Diệp Thanh Huyền kinh khủng như vậy khí vận, mang cho bọn hắn ngộ đạo hiệu suất tăng phúc, sợ rằng sẽ là hơn 100 vạn lần, thậm chí là hơn 1000 vạn lần nhiều. Ngoại trừ tự thân khí vận biến hóa về sau, Diệp Thanh Huyền còn từ trong thiên địa cảm giác được sau này khí vận chi đạo vận chuyển biến hóa quy luật. Cụ thể tổng kết lời nói, cái kia chính là sau này địa huyền giới bên trong, tu sĩ trên người nhân quả liên lụy đối tu sĩ tự thân ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển hoàn thiện về sau, sau này tại địa huyền giới bên trong không kiêng nể gì cả giết chóc, phá hư địa huyền giới thiên địa, đều sẽ nhận khác biệt trình độ khí vận phản vệ. Từ đó giảm xuống tự thân khí vận. Nếu như tu sĩ tự thân khí vận biến thành số âm, vậy thì sẽ chuyển hóa làm nghiệp chướng. Thân phụ nghiệp chướng về sau, tu sĩ kia sau này tại địa huyền giới bên trong tu hành chi đồ liền sẽ dần dần biến gian nan. Mà tu sĩ khác chém giết thân phụ nghiệp chướng người, không chỉ sẽ không nhận đối phương khí vận phản vệ, ngược lại sẽ tăng trưởng tự thân khí vận. Trên người đối phương tích lũy nghiệp chướng càng nhiều, chém giết về sau đạt được khí vận tốc độ tăng cũng càng nhiều. Giống nhau, một người tự thân hội tụ khí vận càng nhiều, bị người chém giết về sau đối phương khí vận phản vệ phía dưới tiêu giảm khí vận cũng biết càng nhiều. Loại này khí vận phản vệ cũng không phải là 100% phản vệ. Tỷ như chạm giết một người về sau, chỉ có thể nhận trên người đối phương hội tụ khí vận 1/10 phản vệ. Tỷ như đối phương khí vận tổng số là 100, vậy ngươi chém giết đối phương về sau trên người người khí vận liền sẽ bị tiêu giảm 10. Nếu như đã khí vận là âm, thân phụ nghiệp chướng, cái kia chính là nghiệp chướng thêm 10. Làm trên người một người gánh vác nghiệp chướng đạt tới cái nào đó cấp độ về sau, liền sẽ tại lúc độ kiếp dẫn tới khác biệt cấp độ lôi phạt. Độ kiếp, phá cảnh lúc độ khó sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Đặc biệt là trên người một người gánh vác nghiệp chướng đạt tới thiên đạo dễ dàng tha thứ cực hạn về sau, kia địa huyền giới thiên đạo liền sẽ trực tiếp hạ xuống thiên phạt, cho đến hoàn toàn ma diệt người này mới thôi. Mấu chốt nhất chính là, tự thân khí vận tốc độ tăng cũng không giới hạn trong trực tiếp giết chóc cùng đối với thiên địa phá hư. Tu sĩ nhận lấy tùy tùng, đệ tử, thậm chí là thân bằng hảo hữu hết thảy cùng tu sĩ sinh ra nhân quả dính liễu người, đều sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ tự thân khí vận tăng giảm. Trong đó nhân quả liên lụy càng sâu, tu sĩ chịu ảnh hưởng về sau khí vận biến động lại càng lớn. Tỷ như tu sĩ nhận lấy tùy tùng hoặc đệ tử, dạy bảo bọn hắn tu hành, ban cho bọn hắn pháp bảo cường đại về sau, nếu như tùy tùng của bọn hắn hoặc đệ tử sau này tại địa huyền giới bên trong tạo thành vô biên giết chóc, hay là đả thương nặng địa huyền giới thiên địa, vậy coi như tu sĩ không biết rõ tình hình, cũng sẽ nhận trong đó khí vận phản vệ dẫn đến tự thân khí vận giảm lớn. Nếu như tu sĩ bản thân hội tụ khí vận không đủ để triệt tiêu khí vận sinh ra phản vệ, tu sĩ kia liền sẽ trực tiếp gánh vác nghiệp chướng. Mặc dù ở trong đó tội nghiệp không phải nên tu sĩ chính mình trực tiếp tạo thành, nhưng là nên tu sĩ giao phó những người khác phạm phải tội nghiệp năng lực, hắn tự nhiên là cần gánh chịu trong đó một bộ phận nhân quả. Trái lại, nếu như nên tu sĩ tùy tùng, đệ tử, thân hữu trở tạo thành là thiện nhân, như che chở chúng sinh, hay là đối với thiên địa có công trở, vậy hắn đồng dạng có thể từ trong đó thu hoạch được tương ứng chỗ tốt, nhường tự thân khí vận tăng gọn. Tương lai con đường tu luyện cũng sẽ tại vận thế ảnh hưởng dưới biến thuận lợi rất nhiều. Chỉ có điều, loại này khí vận biến hóa cũng sẽ không trực tiếp tăng phúc tu sĩ tu luyện hiệu suất. Chỉ có mở một phương thế lực, hội tụ địa huyền giới một đám sinh linh, giao hoa chúng sinh, che chở chúng sinh, dẫn đạo những sinh linh này đặt chân tiên đạo, trưởng thành, giống thành lập tông môn, gia tộc nhóm thế lực, hay là có công với thiên địa. Như Diệp Thanh Huyền như vậy mở, truyền bá tại địa huyền giới có lợi mới nói, hoặc làm ra cái khác có lợi cho địa huyền giới chuyện. Chỉ có như thế, hội tụ khí vận khả năng phụ trợ tu sĩ để cao tu luyện hiệu suất. Thành lập thế lực quy mô càng khổng lồ, cường giả càng nhiều, hội tụ thế lực khí vận cũng liền càng bản bạc, mang tới phụ trợ hiệu quả tự nhiên cũng liền càng lớn. Ngoại trừ thế lực chi chủ bên ngoài, nên thế lực tầng quản lý đồng dạng có thể hội tụ tương ứng thế lực khí vận. Thế lực tuyển nhận đệ tử tự thân mang theo khí vận càng mạnh, nên thế lực hội tụ thế lực khí vận cũng liền càng mạnh. Tầng quản lý lấy được tăng phúc hiệu quả cũng liền càng mạnh. Trái lại, nếu như nên thế lực tuyển nhận đệ tử thân mang nghiệp chướng, thật là thế lực khí vận liền sẽ không tăng phản giảm. Tại nhân quả liên lụy hạ, thế lực ra lệnh tạo thành hậu quả xấu, chấp hành tu sĩ tất nhiên sẽ tiếp nhận một bộ phận hậu quả xấu. Nhưng càng nhiều hậu quả xấu, lại bị ra lệnh thế lực tự thân thừa nhận. Một khi thế lực tích lũy nghiệp chướng quá nhiều, cuối cùng phản siêu thế lực tích lũy khí vận chi lực. Kia nghiệp chướng phản phệ phía dưới, trước đó hưởng thụ thế lực khí vận phụ trợ tăng phúc một đám thế lực chi chủ, tầng quản lý chờ tu sĩ, đều sẽ bởi vì phản phệ trình độ mà nỗ lực cái giá tương ứng. Trở lên đủ loại, đều cho thấy tại địa huyền giới sau này quy tắc vận chuyển hạn. Địa huyền giới bên trong tu sĩ sẽ nhận cực lớn trói buộc, không cách nào lại giống trước đó như thế tùy tâm sở dục tại địa huyền giới bên trong tùy ý giết chóc, đối với thiên địa tạo thành trọng thương. Địa huyền giới bên trong tiên đạo, từ nay về sau cũng biết càng quan tâm nói về nhân quả. Bất quá, Diệp Thanh Huyền trong lòng tin tưởng, địa huyền giới thiên đạo hoàn thiện khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển, chẳng qua là từ đối với địa huyền giới phát triển mà thôi. Loại này quy tắc mặc dù trói buộc tu sĩ, nhưng sao lại không phải đối nhỏ yếu sinh linh một loại bảo hộ? Trong đó liền bao quát một chút bị trói buộc tu sĩ. Thấy do khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển hoàn thiện về sau, Diệp Thanh Huyền trong lòng hơi thôi diễn một phen, ánh mắt lấp lóe nói, mặc dù sau này địa huyền giới tu sĩ sẽ nhận khí vận chi đạo trói buộc, nhưng thực lực càng mạnh người, nhận trói buộc cũng liền càng nhỏ. Thì như hai vị tu sĩ tạo thành giống nhau nghiệp chướng, trong đó luyện khí cảnh tu sĩ, bởi vì loại tầng thứ này nghiệp chướng cuốn thân, khả năng cùng ngày cũng bởi vì vận thế không tốt mà tao ngộ ngoại kiếp, thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu như là trúc cơ cảnh, tử phụ cảnh tu sĩ, khả năng liền chỉ biết nhận một chút trọng thương hoặc nhẹ hơi tổn thất. Mà nếu như là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh cường giả, loại tầng thứ này nghiệp chướng tạo thành nhân quả, khả năng đối bọn hắn tới nói lại là không đáng để ý, không đáng giá nhắc tới. Liên như là đã tấn cấp tiên vương lĩnh vực Diệp Thanh Huyền như thế, chỉ cần hắn không trọng thương địa huyền giới, hoàn toàn chọc giận địa huyền giới thiên đạo, tích lũy nghiệp chướng đạt tới địa huyền giới quy tắc vận chuyển khoan dung cực hạn, tại thiên đạo không hạ xuống thiên phạt dưới tình huống, lấy Diệp Thanh Huyền thực lực, tại địa huyền giới bên trong tự nhiên có thể không sợ tất cả nhân quả cùng nguy hiểm. Huống chi, tại tấn cấp tiên vương lĩnh vực, từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dung hợp tự thân sở hữu Tuế Nguyệt ấn ký về sau, địa huyền giới quy tắc vận chuyển đối với Diệp Thanh Huyền can thiệp đã cực nhỏ. Chỉ cần Diệp Thanh Huyền không nguyện ý tiếp nhận ảnh hưởng trái chiều, vậy coi như Diệp Thanh Huyền gánh vác tội nghiệp. Khí vận phản phệ phía dưới Diệp Thanh Huyền bị ảnh hưởng đến vận thế trình độ cũng biết thấp hơn nhiều những người khác. Đương nhiên, chỉ cần một ngày không siêu thoát địa huyền giới, hoàn toàn rời đi, Diệp Thanh Huyền tại địa huyền giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lại nhận nhất định ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là loại này ảnh hưởng trái chiều, hoàn toàn không đủ để lung lay Diệp Thanh Huyền tự thân vận thế mà thôi. Nói một cách khác, đang Lâm Tiên Vương lĩnh vực cường giả, tại địa huyền giới bên trong có thể hưởng thụ được khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển mang tới chỗ tốt, nhưng ở tiếp nhận trong đó mang tới chỗ xấu thời điểm, lại có thể cực lớn hạn độ suy yếu loại này ảnh hưởng trái chiều. Cái này nhìn như bất công, kỳ thực lại là thiên đạo đến công một loại biểu hiện. Thiên đạo quy tắc vận chuyển hạng, chúng sinh bình đẳng. Tất cả nhân quả tội nghiệp đều đã công khai đi giá, cũng sẽ không bởi vì tu sĩ tự thân tu vi, thực lực khác biệt mà nhường tu sĩ tiếp nhận càng nhiều nhân quả. Tu sĩ có thể tiếp nhận nhân quả mà không bị ảnh hưởng, kia là tu sĩ thực lực bản thân đủ mạnh, mạnh đến tạm thời tích lũy nghiệp chướng không đủ để ảnh hưởng đến hắn. Liên như là nghiệp chướng tích lũy tới cái nào đó trình độ về sau mang tới một đạo lôi phạt, có lẽ có thể trực tiếp chém giết một vị đại thừa cảnh tu sĩ. Nhưng là tại tiên vương cảnh trước mặt vẹn vẹn chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Mà cái này lại cũng không là thiên đạo bất công, ngược lại là thiên đạo chí công thể hiện. Thiên đạo bên dưới, địa huyền giới sinh linh hết thảy đều dựa theo giống nhau nhân quả quy tắc vận chuyển. Trong lòng hiểu rõ địa huyền giới tất cả biến hóa về sau, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng không gian nhìn về phía đạo trường bên ngoài thiên địa, trong miệng nói nhỏ, xem ra không lâu sau đó địa huyền giới các đại thế lực liền sẽ phát sinh náo động, nguyên một đám nguyên bản cao cư đám mây cường giả cũng sẽ tự mình ra sân tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí là chương 823, khí vận chi tranh, phân liệt chương 823, khí vận chi tranh, phân liệt thậm chí là nhưng địa huyền giới nguyên một đám thế lực trực tiếp lâm vào phân liệt, Diệp Thanh Huyền nói tới cũng không phải là nói bừa. Phải biết, so sánh cái khác tầng quản lý, xem như một phương thế lực chi chủ, trước đó hội tụ thế lực khí vận chiếm tỷ lệ cũng đã là nhiều nhất. Chỉ có điều khi đó địa huyền giới bên trong mặc dù đã có khí vận chi đạo vận chuyển, nhưng là cũng chưa xong thiện. Chỗ hội tụ khí vận đối với tu sĩ phụ trợ hiệu quả mặc dù có, nhưng cũng không lớn. Lại thêm xem như một phương thế lực chi chủ, khó tránh khỏi cần phân tâm, không cách nào làm được toàn thân toàn ý xâm nhập nội đạo bên trong. Cho nên khi đó rất nhiều thế lực bên trong trưởng thành cường giả cũng không muốn vì thêm ra điểm này khí vận tăng phúc cùng mình sở thuộc thế lực về mặt. Cho nên lúc trước Tuế Nguyệt bên trong, địa huyền giới các đại thế lực bên trong cực ít có mặt sau trưởng thành cường giả tranh đoạt thế lực chi chủ vị trí, hoặc là trực tiếp phân liệt sở thuộc thế lực, khác chọn địa phương khác mới thành lập một phương thế lực. Nhưng là bây giờ thì khác. Tại lần này địa huyền giới khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển hoàn toàn hoàn thiện về sau, không chỉ bởi vì sinh linh người khí vận tăng gọn, nhưng các đại thế lực hội tụ thế lực khí vận cũng đã nhận được tăng gọn, càng làm cho thế lực tầng quản lý các đại cao tầng hưởng thụ thế lực khí vận mang tới tăng phúc hiệu quả, được đến khác biệt cấp độ tăng lên cực lớn. Đặc biệt là trong đó thế lực chi chủ, tại chia lại thế lực khí vận tăng vọt đồng thời, thế lực khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả cũng trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Thế lực khí vận hai cái chiều không gian tăng vọt, trực tiếp để thế lực chi chủ hưởng thụ được thế lực khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả được đến tăng lên cực lớn. Liên như là Huyền Thiên Tông, xem như địa huyền giới thế lực quy mô, thực lực xếp hạng đều đứng hàng đầu thế lực. Bây giờ Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, chỉ sợ đủ để cho một cái thường quy thiên tài tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, thậm chí là mấy chục lần, hơn trăm lần. Thiên phú càng chênh lệch, thực lực càng yếu. Đang Lâm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ sau được đến thế lực khí vận tăng phúc, tăng lên tốc độ tu luyện cũng liền càng rõ lộ ra. Có lẽ Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đối với bây giờ Diệp Thanh Huyền cũng không có lực hấp dẫn. Dù sao lấy Diệp Thanh Huyền thực lực bây giờ, cùng tiên thiên ngộ tính cấp độ, Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ hội tụ tông môn khí vận mang tới phụ trợ hiệu quả tuy mạnh, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể nhường Diệp Thanh Huyền tốc độ tu luyện lại tăng trưởng không đến một thành tốc độ. Liền cái này khu chưa tới một thành tăng phúc, còn chưa đủ lấy đả động Diệp Thanh Huyền, nhường hắn ra mặt từ chính mình sư chất trong tay cưỡng ép tiếp quản Huyền Thiên Tông. Nhưng là đối với Huyền Thiên Tông bên trong một chút đời tân sinh thiên kiêu tới nói, hiện tại Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ tất nhiên là có lực hấp dẫn thật lớn. Đại đạo chi đồ khó khăn cỡ nào, nếu như có thể để bọn hắn tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên gấp 10, thậm chí chỉ là mấy lần, có lẽ liền đã đủ để cho bọn hắn không để ý trước kia tình mặt, cưỡng ép tranh một chuyến cái này Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, chỉ sợ không lâu sau đó, địa huyền giới thế lực khác có lẽ cũng biết đứng trước loại cục diện này a. Một khi như thế, đến lúc đó địa huyền giới có lẽ liền phải náo nhiệt lên. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Huyền nhìn một chút ngoại giới thiên địa, trên mặt nhưng như cũng là một mảnh phong khinh vân đạm chi sắc. Trong mắt ngược lại càng là toát ra một tia nhiều hứng thú chi sắc. Tới hắn bây giờ cấp độ, đứng được cao, nhìn tự nhiên cũng liền xa. Địa huyền giới các đại thế lực phân liệt, đối với những thế lực này tới nói có lẽ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng là đối với toàn bộ địa huyền giới phát triển tới nói, tất nhiên là mười phần có lợi. Bây giờ địa huyền giới địa vực nói một câu rộng lớn vô ngần cũng không đủ. Nhưng bởi vì lúc này địa huyền giới bên trong, tuyệt đại bộ phận độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh, chân tiên cảnh cường giả đều tập trung ở địa huyền giới bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực. Đến mức nhường địa huyền giới bên trong tuyệt đại bộ phận khu vực đều thiếu khuyết cường đại tu sĩ tọa chấn. Có không ít khu vực, mặc dù cũng không thiếu thiên tiêu, nhưng là bởi vì những này khu vực khoảng cách địa huyền giới bên trong từng cái thế lực lớn cách nhau khá xa, dẫn đến cao giai truyền thừa thiếu thốn. Chỉ có thiên phú, lại không có cao giai truyền thừa cung cấp bọn hắn lĩnh hội, tu hành. cực lớn hạn độ trở ngại các nơi thiên kiêu tốc độ phát triển. Nếu như địa huyền giới các đại thế lực phân liệt, trong đó chân tiên cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh cường giả nhau nhau rời đi, tiến về cái khác khu vực mở thuộc về mình thế lực. Kể từ đó, đối với toàn bộ địa huyền giới phát triển tới nói tự nhiên là cực kỳ có lợi. Mặc dù rời đi sở thuộc thế lực, từ không tới có một lần nữa mở một phương thế lực sau, bọn hắn xem như thế lực chi chủ hưởng thụ được thế lực khí vận chỉ sợ còn không bằng lưu tại nguyên thế lực, đảm nhiệm bọn hắn trước đó vị trí chỗ chia lại đến khí vận. Nhưng là thế lực chi chủ hội tụ khí vận, mang tới tăng phúc hiệu quả lại là mạnh nhất. Thú hổ. Bây giờ địa huyền giới không thiếu phàm tục sinh linh xem như nền tảng, không thiếu địa bàn, không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu thiên tiêu. Thiếu chính là có thể phát triển thế lực hạt giống đi bổ sung địa huyền giới các đại cương vực, cùng phát triển thời gian mà thôi. Chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, bọn hắn khai sáng thế lực tự nhiên có thể lấy tốc độ cực nhanh phát triển. Đến lúc đó, chính là bọn hắn tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Căn cứ vào trở lên đủ loại suy đoán, Diệp Thanh Huyền trong lòng đã có thể kết luận, địa huyền giới bên trong các đại thế lực nội loạn, phân liệt trên cơ bản đã thành kết cục đã định. Lập không bằng khai thông. Nếu như trong đó một chút người cầm quyền cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng sở thuộc thế lực tại nội loạn phía dưới hoàn toàn tan rã. Ánh mắt có chút lấp lóe, Diệp Thanh Huyền một sợi thần thức xuyên thủng không gian, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Tông. Địa huyền giới thế lực khác hắn không xem vào, cũng không muốn để ý tới. Nhưng là Huyền Thiên Tông, hắn tự nhiên là sẽ không cho phép Huyền Thiên Tông tại sắp đến dung chuyển bên trong sụp đổ. Bất quá, Diệp Thanh Huyền cũng không dự định nhường Huyền Thiên Tông chuyện lãng phí hắn quá nhiều thời gian tu luyện. Tấn cấp Tiên Vương lĩnh vực về sau, địa huyền giới đã không cách nào trở thành hắn trói buộc. Hắn hôm nay, tất cả tự nhiên đều là muốn lấy truy tìm đại đạo làm chủ. Tại lưu lại một sợi thần thức quan chú Huyền Thiên Tông tình huống sau, Diệp Thanh Huyền liền một lần nữa khép kín hai con ngươi, tiến vào bế quan tiềm tu bên trong. Đến mức địa huyền giới các đại thế lực sắp đến dung chuyển, hắn cũng không có tâm tư đi chú ý theo đại đạo pháp tắc không ngừng tinh tiến. Càng tiếp cận viên mãn cấp độ, đại đạo pháp tắc lĩnh hội độ khó lại càng lớn. Trước đó ngàn năm tu hành, Diệp Thanh Huyền vẹn vẹn chỉ là đem thế giới đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ từ 83 tăng lên tới 84. Ngàn năm thuế nguyện không gián đoạn tiềm tu. Cho dù là lấy Diệp Thanh Huyền nghịch thiên ngộ tính, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường tự thân chủ tu thế giới đại đạo pháp tắc tinh tiến một. Nếu là đổi lại địa huyền giới bên trong những thiên phú khác không đủ người, e là cho dù là hao phí mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm cũng không cách nào nhường tự thân tu vi cảnh giới tiến thêm nửa phần. Tới tu hành hậu kỳ, tu vi cảnh giới đã không phải là chỉ dựa vào thời gian chậm chậm mài, liền có thể có thu hoạch làm ra đột phá. Nếu như thiên phú không đủ, lại cũng không đủ cơ duyên đền bù thiên phú chênh lệch. Chỉ sợ dốc cả một đời đều sẽ bỗng nhiên vây ở nào đó một cảnh giới không cách nào tiến thêm. Trong đó, có thể thấy được đại đạo chi gian nan. Cho dù là lấy Diệp Thanh Huyền nghịch thiên ngộ tính thiên phú, hắn tử tu hành đến nay cũng là 10 phần chân quý chính mình tiềm tu ngộ đạo thời gian, không dám lười biếng chút nào. Như thế, Diệp Thanh Huyền khả năng tại ngắn ngủi tuế nguyệt liền đi vào Tiên Vương lĩnh vực, thậm chí là đã đạt đến Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Cũng không biết, có khí vận tương trợ về sau, ta có thể hay không ở sau đó 3000 năm tuế nguyệt ở trong đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Trong miệng cuối cùng thì thảo một câu sau, Diệp Thanh Huyền tâm thần liền hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa đại đạo bên trong, tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái. Thời gian như nước chảy giống như chậm rãi chảy xuôi. Địa huyền giới bên trong thời gian 1 năm tiếp lấy 1 năm quá khứ. Trong vòng mấy năm sau đó trong thời gian, địa huyền giới tất cả thế lực lớn nhỏ nội bộ, cao tầng ở giữa không khí dần dần biến có chút quỷ dị. Đặc biệt là địa huyền giới bên trong các đại bên trong, thế lực nhỏ. Nếu như là địa huyền giới bên trong những cái kia truyền thừa mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm đỉnh cấp thế lực lớn. Bởi vì thế lực nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, chỉnh thể thực lực cũng quá mức cường đại. Cho dù là đại thừa cảnh, chân tiên cảnh cường giả có chút ít tâm tư, tạm thời cũng không dám một mình hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể ở âm thầm cân nhắc cùng lưu hoạn, đi chậm chậm nhu cầu mình muốn. Nhưng đối với địa huyền giới bên trong những cái kia bên trong, thế lực nhỏ tới nói, bọn hắn những thế lực này bên trong có cực lớn bộ phận đều là những năm này theo địa huyền giới không ngừng khuyết trương mà tạo dựng lên. Bởi vì phát triển thời gian ngắn ngủi, những thế lực này bên trong nội tình không đủ, thế lực nội bộ bản thân cũng tồn tại vấn đề không nhỏ. Bởi vậy hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp những thế lực này bên trong những cái kia nắm giữ đỉnh tiêm chiến lực cường giả. Cho nên, theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại về sau thời gian mấy năm bên trong, địa huyền giới bên trong bắt đầu không ngừng có động hư cấp phía dưới thế lực phân liệt. Nguyên một đám tại sở thuộc thế lực đã là đỉnh tiêm chiến lực kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh cường giả nhau nhau thoát ly riêng phần mình thế lực, dẫn đầu chính mình dưới trướng đệ tử thay đỉnh núi thành lập thế lực mới. Ngay cả một chút chút cơ cấp, tử phủ cấp hơi thế lực nhỏ, vì khí vận chi tranh cũng không ít chút cơ cảnh, tử phủ cảnh cường giả thoát ly sở thuộc thế lực, tiến về thôn bên cạnh thành lập thế lực mới. Mặc dù lấy địa huyền giới bây giờ áp chế lực, bọn hắn di chuyển hành động 10 phần gian nan, nhưng cái này cũng không ngăn cản được bọn hắn vì càng nhiều khí vận, mở một phương thế lực trở thành thế lực chi chủ quyết tâm. Tại cái này phân liệt quá trình bên trong, có không ít thế lực bởi vì nguyên thế lực chi chủ thực lực không đủ mạnh mà trực tiếp đổi chủ, cũng có một chút tiềm tu hồi lâu, không để ý tới tục sự lao tổ một lần nữa xuất thế, tự mình tiếp quản sở thuộc thế lực. Thậm chí có số rất ít thế lực, bởi vì thế lực chi chủ hoặc một chút thế hệ trước cường giả thái độ quá mức cưỡng ép ở giữa đã dẫn phát nội đấu. Trong một đêm, toàn bộ thế lực đều tại nội loạn đại chiến bên trong sụp đổ. Trong lúc đó không thiếu có một ít cường giả, bởi vì sát phạt quá nặng, hoặc trong lúc vô tình liên lụy quá nhiều phàm tục sinh linh, nhân quả liên lụy phía dưới, những cường giả này tự thân khí vận trực tiếp giảm lớn, thậm chí là có nghiệp chướng cuốn thân cơ hồ đoạn tuyệt tự thân con đường. Mà những chuyện này, tại về sau thời gian mấy năm bên trong tuần tự phát sinh ở địa huyền giới mỗi một cái góc. Bất quá, Nếu như vẹn vẹn chỉ là những ngày bên trong, thế lực nhỏ phân liệt. Đối với bây giờ hệ thống khổng lồ địa huyền giới tới nói, căn bản liền không được quá lớn phát triển thôi động tác dụng. Nhưng, đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo thời gian đẩy vào, ở sau đó trăm năm trong năm tháng, vì khí vận chi tranh xảy ra nội loạn, phân liệt thế lực. Từ trước đó động hư cấp phía dưới, dần dần lan tràn tới động hư cấp, không minh cấp, độ kiếp cấp, thậm chí là đại thừa cấp thế lực. Trong đó, có chút thế lực vẫn là địa huyền giới các đại đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc thế lực. Nhưng đối với giới chướng các đại phụ thuộc thế lực nội loạn, phân liệt, địa huyền giới bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng lại là thái độ khác thường, không có ra mặt can thiệp, ngăn cản. Ngược lại là tùy ý loại chuyện như vậy xảy ra, thậm chí là đang âm thầm quan sát những thế lực này nội loạn, phân liệt quá trình. Tựa hồ là đang hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn, là tiếp xuống sắp phát sinh một ít chuyện làm chuẩn bị như thế. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Phong phong đỉnh phía trên tông chủ trong đại điện. Đương nhiệm Huyền Thiên Tông tông chủ Lạc Linh Nhi chính đoan ngồi tại đại điện cao vị phía trên, trong mắt lộ ra một tia vẻ u sầu. Đúng lúc này, một vị đại thừa cảnh trung niên tu sĩ đi vào đại điện, đối với cao vị phía trên Lạc Linh Nhi hơi hơi thi lễ nói: "Tông chủ, Tinh Châu truyền về tin tức, Tinh Vân Tông cũng đã có nội loạn dấu hiệu, sắp phân liệt." Nói xong, người này chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi: "Tông chủ, cái này Tinh Vân Tông là ta Huyền Thiên Tông tại Tinh Châu mạnh nhất phụ thuộc thế lực, không biết ta Huyền Thiên Tông phải chăng muốn ra mặt can thiệp?" Nghe vậy, Lạc Linh Nhi không hề nghĩ ngợi, liền vô lực khoát tay nào nói: "Không cần." Huyền Châu chung quanh mấy cái đại châu các đại thế lực nội loạn cùng phân liệt, đều có tông môn một đám chân tiên cảnh lão tổ trong bóng tối chú ý. Các ngươi không cần để ý tới. Nghe nói như thế, trong đại điện vị này đại thừa cảnh tu sĩ có chút mở miệng, tựa hồ là mong muốn nói cái gì. Nhưng dừng lại một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là âm thầm thở dài đáp lại nói: "Vâng, tông chủ." Sau đó, hắn liền chậm chậm thối lui ra khỏi đại điện. Chờ người này sau khi đi, Lạc Linh Nhi nhìn xem đại điện bên ngoài suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Huyền Thiên Tông, thật muốn đi hướng phân liệt sao? Nếu như ta nhường ra vị trí tông chủ, có phải hay không liền có thể ngăn cản tông môn phân liệt?" Lạc Linh Nhi vừa dứt lời, một đạo một mực yên lặng thủ hộ lấy Lạc Linh Nhi thân ảnh lúc này hiện thân đại điện. Có chút đau lòng nhìn xem vẻ mặt buồn thiu Lạc Linh Nhi, mở miệng nói: "Sư tỷ, ban đầu là tông môn những cái kia hậu khởi chi bối thiên tiêu nguyên một đám không nguyện ý để ý tới tông môn tục sự, lãng phí thời gian tu luyện, mới cự tuyệt tiếp nhận tông chủ của người chi vị. Hiện tại địa huyền giới khí vận chi đạo biến đổi, bọn hắn liền nguyên một đám mong muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Huống hồ sư tỷ ngươi chấp trưởng tông môn nhiều năm, tông môn những cái kia chân tiên cảnh cường giả bên trong có không ít là duy trì sư tỷ ngươi. Lúc này, ngươi cũng không thể chủ động lùi bước a." Đạo thân ảnh này chính là Lạc Linh Nhi sư đệ Trung Thần Tú. Trải qua những năm này tu hành, lại thêm ngàn năm trước địa huyền giới chính thức tấn cấp đại thiên giới lúc vận may lớn, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người đã tuần tự đột phá tới chân tiên cảnh trung kỳ. Nhưng Trung Thần Tú biết, lấy hai người bọn họ thiên phú, nếu như không có cái khác cơ duyên lời nói, bọn hắn chỉ sợ cần tại chân tiên cảnh trung kỳ bỗng nhiên khốn hồi lâu, thậm chí là cả đời vô vọng đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ địa huyền giới bên trong khí vận chi đạo biến đổi, lúc này Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ chính là lớn nhất cơ duyên. Nếu như có thể, Trung Thần Tú cũng không hy vọng Lạc Linh Nhi từ bỏ vị trí tông chủ. Chương 824, xu thế tất yếu, Lạc Linh Nhi nhường nhịn. Chương 824, xu thế tất yếu, Lạc Linh Nhi nhường nhịn trong đại điện. Lạc Linh Nhi nghe được Trung Thần Tú lời nói, lại là một mặt cười khổ nói: "Thế nhưng là sư tôn đem Huyền Thiên Tông giao cho trên tay của ta, ta không thể trơ mắt nhìn Huyền Thiên Tông phân liệt. Nếu như ta đem Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ nhường lại có thể ngăn cản Huyền Thiên Tông phân liệt, coi như ta mất đi tông môn khí vận tương trợ cũng không quan trọng." Cái này Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đối với Lạc Linh Nhi tới nói, không chỉ gánh chịu lấy tông môn gánh nặng cùng trách nhiệm, còn tiếp nhận lấy sư tôn của nàng Liêu Thái An đối nàng kỳ vọng. Chỉ cần có thể ngăn cản Huyền Thiên Tông phân liệt, đừng nói là Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, liền xem như nàng suốt đời tu vi, Lạc Linh Nhi cũng biết không chút do dự lựa chọn bỏ qua. Thấy Lạc Linh Nhi thật sự có từ bỏ Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ ý nghĩ, Trung Thần Tú một mặt sốt ruột, vội vàng lần nữa khuyên: "Sư tỷ, ngươi đừng ngốc. Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ chỉ có một cái, nhưng là trong tông môn đã đột phá chân tiên cảnh những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu lại có 30 mấy người. Trong đó vẹn vẹn là chân tiên cảnh trung kỳ liền có 10 cái, còn có 3 người trước đó không lâu thậm chí đã đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ. Ngươi bây giờ chủ động từ bỏ vị trí tông chủ, chỉ có thể hoàn toàn đánh vỡ cân bằng, tiến một bước kích phát tông môn nội đấu. Dạng này không những sẽ không để cho tông môn đình chỉ phân liệt dấu hiệu, ngược lại sẽ tăng lên tông môn nội loạn cùng phân liệt." Trung Thần Tú cùng Lạc Linh Nhi hai người bái nhập Huyền Thiên Tông, chọn vẹn tu hành hơn 10 năm. Tại Huyền Thiên Tông đủ loại đỉnh cấp tài nguyên, cùng ngoại giới các loại cơ duyên gia chỉ dưới, mới phía trước không lâu tu hành tới chân tiên cảnh trung kỳ. Mà Huyền Thiên Tông bên trong đằng sau đản sinh các loại thiên tiêu, ngắn ngủi vài năm, thậm chí là không đủ thời gian 3 năm, liền đã tuần tự đột phá đến chân tiên cảnh. Mà trong đó những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, càng là đã đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là chân tiên cảnh hậu kỳ. Những này thiên tiêu tu luyện nhanh như vậy, tất nhiên có địa huyền giới tu luyện hoàn cảnh được đến trên phạm vi lớn cải thiện, tăng lên nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không thể rời bỏ đỉnh cấp thiên phú mang cho trợ giúp của bọn hắn. Chứng kiến Huyền Thiên Tông bên trong nguyên một đám thiên tiêu của thời, thời gian càng lâu, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú liền càng ngày càng cảm nhận được thiên phú mang tới chênh lệch thật lớn. Kỳ thật sớm tại trước đó, Lạc Linh Nhi liền đã động chuyển xuống vị trí tông chủ ý nghĩ. Chỉ có điều khi đó Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ hội tụ khí vận, mang đến phụ trợ hiệu quả đối với tông môn những ngày tiêu tiêu tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng liền chỉ đối Lạc Linh Nhi loại thiên phú này đồng dạng chân tiên cảnh cường giả có chỗ trợ giúp. Vì không bị Huyền Thiên Tông tục sự quấy rầy tự thân tu hành, tại Lạc Linh Nhi cố ý chuẩn bị thời điểm, Huyền Thiên Tông những ngày kia Tiêu Nguyên một đám đều từ chối vị trí tông chủ. Dù sao một khi tiếp nhận vị trí tông chủ, liền đại biểu cho gánh chịu một tông chi trách nhiệm. Cho dù có tông môn các cấp trưởng lão, chấp sự, quản sự phụ trợ, sẽ không lãng phí bọn hắn qua nhiều thời giờ, nhưng cũng sẽ để bọn hắn bởi vì trách nhiệm, tự thân không cách nào hoàn toàn che đậy tin tức của ngoại giới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong bế quan ngộ đạo bên trong, từ đó gián tiếp ảnh hưởng bọn hắn tu hành tiến độ. Đối với cái này, ngay lúc đó Lạc Linh Nhi cũng là không thể làm gì. Chỉ có điều, không nghĩ tới tại địa huyền giới khí vận chi đạo biến đổi, hội tụ thế lực khí vận phụ trợ hiệu quả trên phạm vi lớn tăng trưởng về sau. Trước đó nguyên một đám cự tuyệt vị trí tông chủ thiên tiêu, lúc này lại bởi vì khí vận chi tranh tuần tự động tranh đoạt vị trí tông chủ ý niệm, mà trung thần tú trong miệng ba mươi mấy cái chân tiên cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là Huyền Thiên Tông bên trong thiên phú đứng đầu nhất một nắm đã đột phá chân tiên cảnh thiên tiêu mà thôi. Tại Huyền Thiên Tông mấy trăm vị chân tiên cảnh cường giả bên trong, vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một bộ phận quyền nói chuyện. Không sai, bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong đã khoảng chừng mấy trăm vị, tiếp cận 1000 số lượng chân tiên cảnh cường giả. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là tại ngàn năm trước đó đột phá. Ngàn năm trước đó, địa huyền giới chính thức tấn cấp đại thiên giới, thiên địa hạ xuống vận may lớn trợ giúp chúng sinh tu hành, ngộ đạo. Toàn bộ địa huyền giới bên trong, khoảng chừng năm thành đại thừa cảnh cường giả đốn ngộ đại đạo phát tắc, một lần hành động đột phá tới chân tiên cảnh. Trong đó tất nhiên có một bộ phận đột phá thất bại, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng lấy Huyền Thiên Tông nội tình, cũng tại ngàn năm trước khoảng chừng mấy trăm vị đại thừa cảnh cường giả thành công đột phá chân tiên cảnh. Nhưng Huyền Thiên Tông trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp nhiều hơn mấy trăm vị chân tiên cảnh cường giả. Lại thêm địa huyền giới trước đó vài vạn năm trong năm tháng không ngừng quật khởi từng cái cấp độ thiên tiêu. Cho đến ngày nay, Huyền Thiên Tông bên trong chân tiên cảnh cường giả đã tiếp cận 1000 số lượng. Hơn nữa theo thời gian không ngừng đẩy vào, số lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng, tiếp qua không lâu liền có thể đột phá 1000 số lượng. Cũng chính bởi vì bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong chân tiên cảnh cường giả quá nhiều, cho nên cho dù là chân tiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám tại thế cục không rõ dưới tình huống cưỡng ép đánh vỡ quy tắc, gây nên chúng nộ. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Huyền Thiên Tông bên trong sớm cũng đã bắt đầu rung chuyển, thậm chí là bộc phát nội loạn. Nhưng dù cho như thế, trăm năm năm tháng trôi qua, Huyền Thiên Tông bên trong những ngày kia tiêu cũng đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Lại thêm Huyền Thiên Tông chân tiên cảnh cường giả bên trong, có không ít người cũng có mong muốn thoát ly Huyền Thiên Tông mở một phương thế lực mới, duy trì hòa bình phân liệt loại ý nghĩ này. Dù sao tại bây giờ địa huyền giới bên trong, cơ duyên khắp nơi đều có. Coi như thoát ly Huyền Thiên Tông mở một phương toàn thế lực mới, cũng có cực kỳ phì nhiều thổ nhưỡng cung cấp tân sinh thế lực trưởng thành. Có lẽ trong thời gian ngắn, bọn hắn mới thành lập thế lực chỗ hội tụ khí vận sẽ còn kém rất rất xa bọn hắn tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông đạt được thế lực khí vận. Nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian nhất định, tại bây giờ địa vực bao la, tài nguyên vô hạn địa huyền giới bên trong, bọn hắn tự nhiên hoàn toàn chắc chắn nhường tự mình mở ra tân sinh thế lực phát triển, từ đó hội tụ càng nhiều thế lực khí vận phụ trợ tự thân tu hành. Cho nên, tại mấy năm gần đây, Huyền Thiên Tông bên trong đã có không ít chân tiên cảnh cường giả đạt thành hiệp nghị. Nhu đồ, thôi động Huyền Thiên Tông phân liệt, chuẩn bị thoát ly Huyền Thiên Tông mà đi. Chỉ có điều, bọn hắn dù sao cũng là tại Huyền Thiên Tông bên trong trưởng thành cường giả. Đối với Huyền Thiên Tông cũng có được cực sâu tình cảm. Mặc dù bởi vì chính mình đối đại đạo truy cầu, để bọn hắn không thể không làm ra lấy hay bỏ, chuẩn bị thoát ly Huyền Thiên Tông. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn ở trong quá trình này đối Huyền Thiên Tông tạo thành trọng thương. Cho nên, mặc dù đặt quyết tâm, nhưng là bọn hắn cũng không có trước tiên thôi động Huyền Thiên Tông phân liệt. Ngược lại là bắt đầu đang âm thầm quan sát cái khác các châu bên trong các đại thế lực phân liệt lúc cảnh tượng. Ghi chép những thế lực này tại phân liệt quá trình bên trong tạo thành các loại ảnh hưởng xấu. Vì bọn họ thúc đẩy, sắp đến Huyền Thiên Tông chân tiên nghị hội làm chuẩn bị. Tranh thủ lấy càng thêm nhu hòa phương thức thoát ly Huyền Thiên Tông, hòa bình thu hoạch tiến về địa phương khác mở thế lực mới quyền lợi. Không chỉ là Huyền Thiên Tông, địa huyền giới bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực, lúc này trên cơ bản đồng dạng gặp phải cục diện như vậy. Bởi vì thế lực bên trong chân tiên cảnh cường giả quá nhiều, những thế lực này bên trong có ý tưởng cường giả ngược lại không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên mặc dù những thế lực này bên trong đều có rất nhiều cường giả nắm giữ phân liệt, thoát ly sở thuộc thế lực ý nghĩ, nhưng lại chậm chạp không có hành động. Ngược lại là những cường giả khác ít, thế lực quy mô nhỏ bé kém một bậc thế lực, đã bắt đầu lần lượt phân liệt. Từ lúc mới bắt đầu đại thừa cấp thế lực, càng về sau càng ngày càng nhiều nắm giữ chân tiên cảnh cường giả chấn giữ thế lực cũng bắt đầu lâm vào phân liệt bên trong. Theo thời gian trôi qua, tại địa huyền giới về sau mấy chục năm bên trong nguyên một đám chân tiên cảnh cường giả thoát ly riêng phần mình tông môn, dẫn đầu dưới trướng không ít cường giả, cùng đại lượng phàm tục nhân tộc tiến về những cái kia không có cường giả chiếm lĩnh bảo địa, bắt đầu ở phân tán tại các nơi khai tông lập phái, thành lập được nguyên một đám tân sinh thế lực. Mà những học sinh mới này thế lực đặt chân, cũng cho những này khu vực chung quanh thôn xóm, thành trấn chờ sinh hoạt nhân tộc phàm tục, cùng một chút tán tu mang đến hoàn toàn mới cơ hội cùng kỳ ngộ. Không ít tiên phú tuyệt hảo nhân tộc đời tân sinh bị những thế lực này phát hiện, được đến cường địa bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, trực tiếp để địa huyền giới bên trong các nơi cường giả quật khởi số lượng cùng tốc độ đều có khác biệt cấp độ tăng vọt. Không chỉ là tông môn loại thế lực, ngay cả địa huyền giới bên trong các trong đại gia tộc cũng có cường giả vì tranh đoạt khí vận mà dẫn phát nội loạn, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, thậm chí trực tiếp phân ra dẫn đầu chính mình nhất mạch kia tộc nhân tiến về cái khác khu vực thành lập mới gia tộc thế lực. Nương theo lấy địa huyền giới các vực các châu bên trong đại lượng thế lực phân liệt, nguyên một đám chân tiên cảnh cường giả đã bắt đầu tiến về cái khác khu vực tìm kiếm bảo địa khai tông lập phái. Địa huyền giới bên trong những cái kia cao cấp nhất trong thế lực, không ít đồng dạng nắm giữ phân liệt sở thuộc thế lực ý nghĩ, mong muốn thoát ly mà ra mở một phương thế lực chân tiên cảnh cường giả. Rốt cục kìm nén không được, bắt đầu ở thế lực nội bộ bên trong thôi động phân liệt tiến trình. Trong đó, liền bao quát địa huyền giới trước đó 18 nhà bá chủ cấp thế lực. Trung vực Tiên Huyền Tông, Lăng Tiêu Quan, Càn Nguyên Tông, Chiêm Đài Tiên Tộc, Đao Tông, Huyền Sắt Tông, Kiếm Tông, Nam vực Ngọc Huyền Tông, Thiên Tông, Đạo Huyền Cửa, Tây vực Vạn Phật Tông, Pháp Hoa Chùa, Bắc vực Hạo Thiên Phu, Trấn Ma Phủ, Thiên Sách Phủ, Đông vực Tiên Nguyên Tông, Hoàng Phủ Tiên Tộc, cùng Huyền Tiên Tông địa huyền giới đông vực. Huyền Tiên Tông tông môn trụ sở Huyền Tiên Sơn mạch chỗ sâu, Huyền Tiên Phong phong đỉnh phía trên tông chủ đại điện bên trong. Lạc Linh Nhi một mặt mệt mỏi nhìn về phía Trung Thần Tú nói, đi thôi. Chậm trễ mấy chục năm tông môn Trần Tiên Nghị hội muốn bắt đầu, nên tới rốt cục vẫn là tới. Chỉ là không biết rõ, lần này nghị hội về sau, ta Huyền Tiên Tông lại đem đứng trước loại nào tình cảnh. Nhìn xem bởi vì lo lắng Huyền Tiên Tông phân liệt chuyện mà có vẻ hơi tiểu tụy Lạc Linh Nhi. Trung Thần Tú suy nghĩ cực tốc lưu chuyển, không đành lòng nói, sư tỷ, chúng ta vì cái gì không đi cầu trợ sư bá? Mặc dù chúng ta không rõ ràng sư bá tu vi thật sự, nhưng lấy sư bá thực lực ít nhất cũng đủ để xếp tại Huyền Tiên Tông một đám chân tiên cảnh lão tổ hàng đầu. Thậm chí sư bá có thể là chúng ta Huyền Tiên Tông tu vi mạnh nhất một người. Hỗ trợ sư bá cũng là chúng ta Huyền Tiên Tông chân tiên cảnh lão tổ một trong, lần này nghị hội hẳn là thông báo một chút sư bá mới đúng. Chỉ cần sư bá có mặt lần này nghị hội, bất luận là sư bá thực lực, vẫn là sư bá tư lịch bối phận, đều đủ để cho chúng ta mang đến trợ giúp thật lớn. Sớm tại trước đó Trung Thần Tú liền đã mong muốn tìm Diệp Thanh Huyền tìm kiếm trợ giúp, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi một lần Lạc Linh Nhi đều ngay đầu tiên ngăn trở Trung Thần Tú quấy rầy Diệp Thanh Huyền bế quan tiềm tu. Lần này, nghe được Trung Thần Tú hỏi thăm, Lạc Linh Nhi cũng rốt cục nói ra lo âu trong lòng, "Sư đệ, ta biết sư bá lão nhân gia ông ta thực lực kinh người, một thân tu vi tại Huyền Tiên Tông gần ngàn vị chân tiên cảnh cường giả bên trong khả năng đều đủ để đứng hàng thứ nhất, nhưng chỉ bằng vào sư bá hắn một người, có thể áp đảo tông môn gần ngàn vị chân tiên cảnh cường giả sao? Cho dù có chúng ta những này Huyền Tiên Tông thủ cựu phái trợ giúp, chỉ sợ cũng không đủ đè xuống những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu dẫn đầu phân liệt phái phân liệt chi tâm. Đã tông môn phân liệt chi thế đã không cách nào ngăn cản, vậy chúng ta cần gì phải kinh động sư bá? Vạn nhất sư bá thái độ cường ngạnh, cưỡng ép ngăn cản tông môn phân liệt, có lẽ ngược lại sẽ dẫn phát tông môn nội loạn đại chiến. Đến lúc đó một khi đánh ra chân hỏa, chúng ta Huyền Tiên Tông tổn thất ngược lại có thể sẽ càng lớn." Nói, Lạc Linh Nhi ánh mắt biến kiên định, hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Cho nên, chúng ta cần gì phải tại thời khắc mấu chốt này quấy rầy sư bá tiềm tu, nhường sư bá tăng thêm phiền não?" Trải qua những năm này đối Huyền Châu xung quanh mấy cái đại châu bên trong đông đảo thế lực phân liệt quá trình quan sát, Lạc Linh Nhi trong lòng đã minh bạch, các đại thế lực phân liệt đã là địa huyền giới bên trong xu thế tất yếu. Liền xem như mạnh như Huyền Tiên Tông, cũng không có khả năng trốn qua lần này phân liệt chi kiếp. Bởi vì đối tông môn một đám cường giả tới nói, đây là ngăn đường mối thù. Cho nên cho dù là tông môn dưỡng dục tri ân, che chở tri ân, ơn tài bồi, cũng không cách nào để bọn hắn hoàn toàn bỏ đi trong lòng đối đại đạo truy cầu. Hiểu rõ điểm này về sau, cho dù trong lòng không muốn, Lạc Linh Nhi cũng đã không muốn cưỡng ép ngăn cản Huyền Tiên Tông phân liệt. Đây cũng là nàng không có liên hệ Diệp Thanh Huyền, tìm kiếm trợ giúp nguyên nhân chủ yếu. Một bên, nghe được Lạc Linh Nhi lời nói, Trung Thần Tú vẫn như cũ không phục nói, ta biết tông môn phân liệt đã không cách nào ngăn cản, nhưng là nếu như chúng ta liên hệ tới sư bá, nhường sư bá xuất quan tương trợ, có sư bá lao nhân ra ông ta chỗ dựa, ít ra lần này tông môn chân tiên nghị hội bên trong, sư tỷ tông chủ của ngươi chi vị sẽ không mất đi. Nghe vậy, Lạc Linh Nhi lại là một mặt cười khổ nói, sư đệ, ngươi không hiểu, vì Huyền Tiên Tông tương lai phát triển, ta cái này vị trí tông chủ nhất định phải nhường ra đi. Bây giờ trong tông môn đã đột phá chân tiên cảnh hậu kỳ tam đại đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, chúng ta Huyền Tiên Tông nhất định phải lưu lại một người mới được. Mà chỉ có ta cái này vị trí tông chủ mới có thể để cho ba người bọn họ bên trong, hơn nữa cũng là thiên phú thực lực mạnh nhất kia một người, cam tâm lưu tại trong tông môn. Bằng không, một khi trong tông môn đỉnh cấp thiên kiêu toàn bộ tán đi, tương lai ta Huyền Tiên Tông tất nhiên sẽ rơi xuống thần đàn, từ địa huyền giới đỉnh tiêm thế lực lớn trong hàng ngũ rơi xuống. Một khi tông môn suy bại, tương lai của ta lại thế nào xứng đáng sư tôn phó thác trách nhiệm? Lạc Linh Nhi trong lòng minh bạch, tương lai địa huyền giới tất nhiên là một cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả đỉnh cao hạn mức cao nhất sẽ bị không ngừng đánh bỡ. Nếu như Huyền Thiên Tông bồi dưỡng được cường giả đỉnh cao không thể đuổi theo trào lưu của thời đại, loại kia chờ Huyền Thiên Tông tất nhiên là bị siêu biệt, sau đó chính là suy bại. Điểm này không phải nàng muốn xem đến. Cho nên vì Huyền Thiên Tông tương lai, Lạc Linh Nhi tình nguyện chủ động bỏ qua Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ cái này kiếm không dễ đại cơ duyên, cũng muốn lưu lại một vị đỉnh cấp thiên kiêu xem như Huyền Thiên Tông truyền nhân. Chương 825, Chân Tiên Nghị Hội, Huyền Thiên Tông một đám cường giả. Chương 825, Chân Tiên Nghị Hội, Huyền Tiên Tông một đám cường giả. Thế nhưng là đối với Lạc Linh Nhi nói tới, Trung Thần Tú lại làm sao không rõ ràng. Nhưng là đối với Trung Thần Tú tới nói, hắn càng quan tâm Lạc Linh Nhi, hắn không muốn Lạc Linh Nhi mất đi Huyền Tiên Tông vị trí tông chủ cái này đại cơ duyên. Hú hồ, Huyền Tiên Tông những ngày kêu kêu trước đó nguyên một đám đều cự tuyệt vị trí tông chủ, mà hắn sư tỷ Lạc Linh Nhi bất luận là ra ngoài trong lòng trách nhiệm, vẫn là từ đối với sư tôn Liễu Thái An năm đó giao phó. Những năm này là Huyền Tiên Tông phát triển, tại vị trí tông chủ bên trên cẩn trọng phí tâm hơn 10 vạn lâu. Hiện tại địa huyền giới khí vận chi đạo xảy ra biến đổi, coi như Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ biến thành một cái cơ duyên cực lớn, cũng lẽ ra nên là hắn sư tỷ Lạc Linh Nhi thu hoạch được mới đúng. Trước đó những cái kia cự tuyệt Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ người, hiện tại lại có tư cách gì cướp đoạt hắn sư tỷ vị trí tông chủ? Nghĩ đến đây, Trung Thần Tú ánh mắt có chút lấp lóe, mong muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng lại bị tâm ý đã quyết Lạc Linh Nhi cho trực tiếp cắt ngang. Tốt sư đệ, ngươi đừng nói nữa. Tông môn một đám chân tiên cảnh cường giả thúc đẩy chân tiên nghị hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lạc Linh Nhi liền dẫn đầu phá vỡ đại điện không gian rời khỏi nơi này. Nhìn xem Lạc Linh Nhi rời đi thân ảnh, Trung Thần Tú biết mình lại tiếp tục khuyên bảo cũng đã vô dụng. Bất quá, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không ngồi nhìn sư tỷ của mình vứt bỏ Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ. Trong lòng do dự một chút sau, Trung Thần Tú trong lòng hơi động. Lúc này giấu giếm Lạc Linh Nhi, vụ trộm cho Diệp Thanh Huyền phát đi một đầu đưa tin. "Sư tỷ, coi như ngươi sau đó trách ta, ta cũng sẽ không tùy ý ngươi vứt bỏ vị trí tông chủ." Nói xong, Trung Thần Tú cũng phá vỡ đại điện không gian, theo sát Lạc Linh Nhi thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Huyền mở tu luyện đạo trường không gian bên trong. Đã sớm trước một bước khôi phục Diệp Thanh Huyền, nhiều hứng thú đánh giá trong tay đưa tin ngọc phù. Huyền Tiên Sơn mạch bên trong có Diệp Thanh Huyền lưu lại một sợi thần thức quan chú toàn bộ Huyền Tiên Tông động thái. Đồng thời thông qua cái này sợi thần thức, thiết trí một chút phát động, kinh động bản thể điều kiện. Cho nên sớm tại mấy canh giờ trước đó, Huyền Tiên Tông bên trong chân tiên nghị hội sắp bắt đầu tin tức truyền ra ngoài về sau, liền đã phát động Diệp Thanh Huyền lưu lại kia sợi thần thức. Từ đó kinh động đến Diệp Thanh Huyền bản thể, nhiều Diệp Thanh Huyền bản thể từ tiềm tu ngộ đạo trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Tại tiếp thu chính mình kia sợi trong thần thức ghi chép các loại tin tức về sau, Diệp Thanh Huyền đối với bây giờ Huyền Thiên Tông, cùng Huyền Thiên Tông xung quanh mấy cái đại châu bên trong đông đảo thế lực tình huống đã có hiểu biết. Mà tông chủ trong đại điện, vừa mới Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người giao lưu cũng đều tại Diệp Thanh Huyền chú ý bên trong. Cho nên Trung Thần Tú phát ra đưa tin, Diệp Thanh Huyền mới có thể ngay đầu tiên tiếp thu được. Bằng không, nếu như Diệp Thanh Huyền bản thể là ở vào cấp độ sâu tiềm tu ngộ đạo bên trong, bay không gian bình chướng, cũng biết tạm thời đem Trung Thần Tú phát ra đưa tin cho tạm thời cản lại. Vừa nghĩ tới Lạc Linh Nhi trước đó tại tông chủ trong đại điện biểu lộ ra kiên quyết chi sắc, Diệp Thanh Huyền liền không khỏi mỉm cười, lắc đầu cười mắng, nha đầu này, đều đến một bước này cũng không nguyện ý đi cầu giúp ta vị sư bá này. Đối với Trung Thần Tú lời nói, Diệp Thanh Huyền cũng là có chút đồng ý hắn. Diệp Thanh Huyền là Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người sư bá. Lúc trước Diệp Thanh Huyền sư đệ Liêu Thái An phi thăng thời điểm, hắn đã từng đã đồng ý sư đệ của mình Liêu Thái An chiếu cố một chút Lạc Linh Nhi. Huống hồ, Lạc Linh Nhi là Huyền Tiên Tông phí tâm phí lực hơn 10 vạn năm lâu. Huyền Tiên Tông có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy quy mô, trong đó có một nửa đều không thể rời bỏ Lạc Linh Nhi vị tông chủ này cố gắng. Bởi vậy lấy Diệp Thanh Huyền góc độ, Lạc Linh Nhi không thể nghi ngờ là tiếp nhận Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ mang tới khí vận cơ duyên hợp lý nhất người. Mặc dù đứng tại toàn bộ Huyền Thiên Tông góc độ, nhường tư chất thường thường Lạc Linh Nhi lui ra vị trí tông chủ là lựa chọn tốt nhất, nhưng địa huyền giới bên trong thực lực mới là tất cả căn bản. Bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong, hắn Diệp Thanh Huyền thực lực mạnh nhất, mạnh đến đủ để nghiền ép Huyền Thiên Tông tất cả chân tiên cảnh cường giả. Cho nên hắn Diệp Thanh Huyền góc độ, tự nhiên là muốn vượt xa xa Huyền Thiên Tông góc độ. Lạc Linh Nhi tiếp tục đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Chỉ có điều, Lạc Linh Nhi lời nói cũng có đạo lý riêng của nó. Hán Diệp Thanh Huyền nói thế nào cũng là Huyền Thiên Tông lão tổ một trong, lẽ ra nên cũng cần là Huyền Thiên Tông tương lai suy nghĩ một hai. Cho nên, Diệp Thanh Huyền đã mong muốn Lạc Linh Nhi tiếp tục đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, lại muốn Huyền Thiên Tông có thể đồng bộ phát triển, nhường Huyền Thiên Tông chỉnh thể thực lực cùng tương lai tiềm lực đều không đến mức trên phạm vi lớn suy yếu. Mà giống nhau, Diệp Thanh Huyền cũng không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Huyền Thiên Tông một đám chân tiên cảnh trưởng lão lòng cầu đạo. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Huyền cũng tại bất chi bất giác lâm vào trong suy tư. Cũng may Diệp Thanh Huyền suy tư tốt nhất giải quyết đối sách lúc. Huyền Thiên Sơn mạch nơi cực sâu, một tòa trôi nổi tại đám mây phía trên trong đại điện. Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người thân ảnh tuần tự hiện hiện. Lúc này trong đại điện đã khoảng chừng mấy trăm người ở trong đó chờ. Những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chân tiên cảnh tu vi. Tại Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hiện thân một phút này, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh một lát. Trong đó tóc trắng xóa lão giả trên mặt miễn cưỡng mỉm cười tiến lên đón lấy nói: "Tông chủ, ngươi đã đến, xin mời ngồi a." Người này là Huyền Thiên Tông 10 vạn năm trước trưởng lão một trong Chiêm Hồng Đỉnh. Tại hơn 10 vạn năm trước, Chiêm Hồng Đỉnh vẫn chỉ là Huyền Thiên Tông bên trong độ kiếp cảnh đỉnh phong cấp độ chấp pháp trưởng lão một trong. Tại địa huyền giới tiến vào niết bàn tấn cấp giai đoạn, thiên địa tu hành hoàn cảnh được đến cải thiện về sau, Chiêm Hồng Đỉnh cũng là Huyền Thiên Tông bên trong trước hết nhất một nhóm tấn cấp đại thừa cảnh cường giả một trong. Tại về sau 10 vạn năm tuế nguyệt ở trong, Chiêm Hồng Đỉnh càng là thuận lợi đốn ngộ đại đạo phát tắc, tấn cấp đến chân tiên cảnh. Hơn nữa tại vài ngàn năm trước, Chiêm Hồng Đỉnh tại địa huyền giới du lịch thời điểm thu được không ít cơ duyên, thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh trung kỳ. Mà Chiêm Hồng Đỉnh cũng là Huyền Thiên Tông một đám chân tiên cảnh lão tổ bên trong duy trì Lạc Linh Nhi cường giả một trong. Ngoại trừ Chiêm Hồng Đỉnh bên ngoài, Huyền Thiên Tông trước đó thế hệ trước cường giả, Chớ Đọ Sức, Chấp Pháp Điện Điện chủ Nghiêm Luật, Phó Điện chủ Khương Kỳ, Khuất Dương Nguyên, Đan Điện Điện chủ Quý Hàn Khanh, Khí Điện Điện chủ Dịch Thiên Tông, Trận Điện Điện chủ Hạ Dịch Quân, Phụ Điện Điện chủ Chớ Hướng Phong bọn người. Cùng 10 vạn năm trước, Huyền Thiên Tông bên trong cùng Trung Thần Tú Thiên Phú đặt song song Thạch Phá Tiêu, Đạm Đài Nguyệt Hà hai người. Những người này bây giờ đều đã thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh. Đồng thời những người này tuyệt đại bộ phận đều là duy trì Lạc Linh Nhi, không muốn Huyền Thiên Tông phân liệt người. Chỉ có điều những người này, ngoại trừ Chấp Pháp Điện Điện chủ Nghiêm Luật, cùng Thạch Phá Tiêu, Đạm Đài Nguyệt Hà hai người tu vi đã đột phá chân tiên cảnh trung kỳ bên ngoài. Những người khác tu vi trên cơ bản đều chỉ dừng lại ở chân tiên cảnh sơ kỳ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Huyền Thiên Tông đằng sau bồi dưỡng ra được một đám chân tiên cảnh cường giả bên trong, cũng có một phần nhỏ là duy trì Lạc Linh Nhi. Chỉ có điều, bộ phận này người trên cơ bản đều là thiên phú đồng dạng người, lại thêm tu hành tuế nguyện hơi ngắn. Hiện tại trên cơ bản cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cho nên đối mặt Huyền Thiên Tông bên trong phân liệt phái, duy trì Lạc Linh Nhi lực lượng trùng quy là có chút đơn bạc. Nếu không phải Huyền Thiên Tông những này phân liệt phái cũng không muốn gây quá cường, nhường Huyền Thiên Tông hoàn toàn lâm vào suy bại bên trong. Lần này chân tiên nghị hội sớm tại vài thập niên trước liền đã bị cưỡng ép thôi động tổ chức. Bây giờ trải qua mấy chục năm chuẩn bị, phân liệt trong phái trên cơ bản cũng đã tại tự mình đạt thành thống nhất ước định. Mà lấy Lạc Linh Nhi cầm đầu những này chân tiên cường giả trong lòng minh bạch đại thế khó sửa đổi, cũng đã ngầm cho phép Huyền Thiên Tông phân liệt. Cho nên Huyền Thiên Tông trận này chân tiên nghị hội mới có thể thuận lợi như vậy bị thôi động tổ chức. Toàn bộ trong đại điện, tổng cộng có 4 tầng cao thấp không đồng nhất, hình quyên lơ lửng bảo tọa. Mà mỗi một vòng bảo tọa mặc dù cao thấp khác biệt, nhưng là xen vào nhau phân bố, cũng không có bất kỳ cái gì một tòa bảo tọa là trực tiếp lơ lửng tại mặt khác một tòa bảo tọa ngay phía trên. Trong đại điện một đám chân tiên cảnh cường giả thì là dựa theo khác biệt tu vi, địa vị, theo thứ tự ngồi xuống tại khác biệt bảo tọa bên trên. Trong đó chân tiên cảnh sơ kỳ cường giả ngồi tại tầng thứ nhất, chân tiên cảnh trung kỳ ngồi tại tầng thứ hai. Mà tại tầng thứ ba chỉ có 4 cái bảo tọa lơ lửng. Đến mức cao nhất một tầng, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi bảo tọa lơ lửng tại đại điện trung tâm nhất, đông đảo bảo tọa bên trên. Tại chiêm hồng đỉnh dẫn đạo dưới, Lạc Linh Nhi bay thẳng to lớn điện chỗ xấu nhất. Ngồi ở tầng thứ 3 lơ lửng 4 cái bảo tọa một trong, cũng là đại điện thượng thủ vị trí. Ngoại trừ Lạc Linh Nhi ngồi xuống cái này bảo tọa bên ngoài, cái khác 3 cái tầng thứ 3 lơ lửng bảo tọa thì là phân tán tại cái khác 3 cái phương vị. Chờ Lạc Linh Nhi ngồi xuống về sau, Chiêm Hồng Đỉnh cùng Trung Thần Tú cũng tại hơi hơi phía dưới một chút vị trí, riêng phần mình chọn lựa một cái bảo tọa ngồi xuống. Ngoại trừ Chiêm Hồng Đỉnh cùng Trung Thần Tú hai người bên ngoài, phía khu vực này trên dưới đã có một bộ phận chân tiên cảnh cường giả ngồi xuống. Mà tới gần Lạc Linh Nhi chỗ ngồi một đám chân tiên cảnh cường giả, trên cơ bản cũng là Huyền Thiên Tông bên trong duy trì Lạc Linh Nhi cường giả. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều chân tiên cảnh cường giả xuất hiện trong đại điện, theo thứ tự ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, trong đại điện hội tụ chân tiên cảnh cường giả đã vượt qua 900 số lượng. Mà lúc này, đại điện chi trung hoàn quân bảo tọa trên cơ bản cũng đã tiếp cận đủ quân số. Đến mức cái khác 3 cái phương vị tầng thứ 3 bảo tọa, nhưng thủy chung không người ngồi xuống. Theo Huyền Tiên Tông lần này chân tiên nghị hội thời gian tới gần, từ đầu đến cuối không có thu đến Diệp Thanh Huyền hồi âm, Trung Thần Tú trong lòng lập tức vội vàng không thôi. Nếu như Diệp Thanh Huyền không xuất quan, có mặt lần này chân tiên nghị hội, chỉ bằng vào hắn chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, chỉ sợ lần này liền thật không gánh nổi chính mình sư tỷ vị trí tông chủ. Nghĩ đến đây, Trung Thần Tú trong lòng liền càng ngày càng sốt ruột. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến Huyền Thiên Tông chân tiên nghị hội sắp bắt đầu một khắc cuối cùng. Phía trên cung điện lúc này mới hiện ra 3 đạo khí thế bằng bạc, vừa ra trận liền uy áp đám người thân ảnh. 3 người này cũng là Huyền Thiên Tông bên trong tiên phú cao cấp nhất, tu vi cảnh giới đã đạt chân tiên cảnh hậu kỳ 3 người, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã. 3 người này tu hành thuế nguyện toàn bộ đều không cao hơn 2 vạn năm số lượng, tu vi cảnh giới cũng đã siêu việt đám người đột phá tới chân tiên cảnh hậu kỳ. Có thể thấy được 3 người thiên phú mạnh. Hiện thân về sau, 3 người ánh mắt mang theo đấu ý lẫn nhau đối mặt vài lần. Sau đó 3 người bọn họ lại tuần tự hướng phía Lạc Linh Nhi phương hướng có chút chắp tay thi lễ, xưng hô một tiếng, "Tông chủ." 3 người bọn họ mặc dù là Huyền Thiên Tông phân liệt phái lãnh tụ, nhưng là cái này cũng không đại biểu 3 người mong muốn bị ép rời đi Huyền Thiên Tông, từ Huyền Thiên Tông phân liệt ra đi. 3 người bọn họ mục tiêu chân chính là Lạc Linh Nhi vị trí tông chủ. Cho nên bất luận là vì Huyền Thiên Tông, vẫn là vì bọn hắn sau này đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ uy nghiêm, 3 người bọn họ đều cũng không có phá hư quy tắc, không nhìn tông chủ quyền uy ý tứ. Bởi vậy cho dù Lạc Linh Nhi tu vi so 3 người bọn họ yếu, nhưng chỉ cần Lạc Linh Nhi vẫn là Huyền Thiên Tông tông chủ, 3 người bọn họ nhất định phải cho Lạc Linh Nhi đầy đủ tôn trọng. Đến mức lần này chân tiên nghị hội về sau, 3 người bọn họ ai cuối cùng có thể tiếp nhận Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, vậy dĩ nhiên là lấy thực lực nói chuyện. Người thắng từ Huyền Thiên Tông đương nhiệm tông chủ Lạc Linh Nhi trong tay tiếp nhận vị trí tông chủ, kẻ bại từ Huyền Thiên Tông phân liệt ra đi, cùng cái khác mong muốn phân liệt ra đi chân tiên cảnh lão tổ như thế, khác chọn một chỗ mở thế lực mới. Hơn nữa để bảo đảm Huyền Thiên Tông phân liệt về sau không đến mức thụ trọng thương, nhường Huyền Thiên Tông có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên khí. Dựa theo bọn hắn tự mình ước định, phân liệt ra đi mấy trăm vị chân tiên cảnh lão tổ, bao quát cái khác 2 vị cạnh tranh vị trí tông chủ kẻ thất bại, tổng cộng nhiều nhất chỉ có thể mang đi Huyền Thiên Tông 3 thành đệ tử cùng tài nguyên. Đến mức cái này 3 thành đệ tử cùng tài nguyên số lượng làm sao phân phối, tự nhiên cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Mà hết thảy này, trong đại điện Huyền Thiên Tông hơn 900 vị chân tiên cảnh cường giả, bao quát Lạc Linh Nhi chính mình, đều đã ở trong lòng chấp nhận. Tại đối với Lạc Linh Nhi hơi hơi thi lễ sau, 3 người ánh mắt hơi nghi hoặc một chút liếc mắt đại điện trung tâm nhất, tòa kia lơ lửng tại địa vị cao nhất đưa bảo tọa một cái. Vị trí này là cho ai chuẩn bị? Chẳng lẽ là cho sắp kế nhiệm tân nhiệm tông chủ chuẩn bị? Không chỉ là Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã 3 người. Kỳ thật trong đại điện có không ít đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả, lúc này đều là nghi ngờ đánh giá lơ lửng tại trong đại điện chỗ cao nhất tòa kia bảo tọa. Trong lòng hiện ra các loại suy đoán. Kỳ thực, cái này bảo tọa là Huyền Thiên Tông thế hệ trước cường giả là Diệp Thanh Huyền chuẩn bị. Xem như 10 vạn năm trước danh truyền một giới địa huyền giới phúc tu chi tổ, lại là Huyền Thiên Tông đương nhiệm tông chủ sư bá. Bất luận Diệp Thanh Huyền bây giờ là tu vi thế nào, tại Huyền Thiên Tông thế hệ trước trong mắt cường giả, Diệp Thanh Huyền đều đủ để ngồi tại vị trí này. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông thế hệ trước cường giả mặc dù đã khoảng chừng hơn 10 vạn năm chưa từng gặp qua Diệp Thanh Huyền, nhưng là bọn hắn đã từ Lạc Linh Nhi trong miệng biết được, bọn hắn Huyền Thiên Tông phúc tu chi tổ Diệp Thanh Huyền không chỉ còn sống, hơn nữa sớm tại 10 vạn năm trước đó liền đã trước đám người một bước đột phá chân tiên cảnh. Bây giờ mặc dù không biết Diệp Thanh Huyền đến tột cùng ra sao tu vi, nhưng Lạc Linh Nhi có thể xác định Diệp Thanh Huyền tu vi tất nhiên viễn siêu chân tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là vượt qua chân tiên cảnh hậu kỳ. Cho nên phía trước không lâu bố trí nghị hội đại điện thời điểm, Chiêm Hồng Đỉnh bọn người mới sẽ đem Diệp Thanh Huyền chỗ ngồi bố trí tại đại điện chỗ cao nhất. Mặc dù căn cứ trước đó như thế kinh nghiệm nhiều năm, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thanh Huyền sẽ có ghế lần này Huyền Thiên Tông tất cả chân tiên cảnh cường giả đều cần tham gia chân tiên nghị hội. Dù sao Diệp Thanh Huyền đã khoảng chừng hơn 10 vạn năm chưa từng tại Huyền Thiên Tông lộ diện, hơn nữa tông chủ của bọn hắn Lạc Linh Nhi dường như cũng không có ý định quấy rầy Diệp Thanh Huyền thanh tu. Nhưng chương 826, Diệp Thanh Huyền hiện thân, đám người chấn kinh. Chương 826, Diệp Thanh Huyền hiện thân, đám người chấn kinh. Nhưng nếu là Huyền Thiên Tông tất cả chân tiên cảnh cường giả đều cần tham gia nghị hội, bất luận Diệp Thanh Huyền có thể hay không có mặt, bọn hắn vẫn là phải cho Diệp Thanh Huyền chuẩn bị một tịch chi vị. Chỉ có điều bởi vì Diệp Thanh Huyền nhiều năm chưa từng hiện thế, địa huyền giới đời tân sinh cường giả hoặc là không biết Diệp Thanh Huyền tồn tại, hoặc là coi là Diệp Thanh Huyền đã vất lạc, hoặc là không để ý đến Diệp Thanh Huyền tồn tại. Cho nên lúc này nhìn xem đại điện chỗ cao nhất lơ lửng vị trí kia, trong đại điện đa số đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả mới có thể nghi hoặc không hiểu, trong lòng hiện ra các loại suy đoán, mang theo nghi ngờ trong lòng. Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người thân hình lóe lên, trực tiếp tại cái khác ba cái phương vị tầng thứ ba bảo tọa ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, ba người ánh mắt lại là lửa nóng nhìn chăm chú lên trên cùng tòa kia bảo tọa, toàn thân tản mát ra một tia mãnh liệt chiến ý rất hiển nhiên, ba người bọn họ đã đem tâm kia lơ lửng tại chỗ cao nhất bảo tọa xem như tân nhiệm tông chủ chỗ ngồi. Mà dựa theo trước đó ước định, Huyền Thiên Tông tân nhiệm tông chủ thế tất sẽ ở ba người bọn họ bên trong sinh ra. Cho nên lúc này Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã đều đã đem đại điện chỗ cao nhất lơ lửng bảo tọa xem như chính mình không lâu sau đó chỗ ngồi. Theo Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người ngồi xuống. Trong đại điện ngoại trừ chỗ cao nhất lơ lửng tấm kia bảo tọa bên ngoài, cái khác bảo tọa đều đã có chân tiên cảnh cường giả tọa lạc. Lại thêm lần này chân tiên nghị hội thời gian đã đến. Thấy này cảnh tượng, trong đại điện coi là tất cả mọi người đã đến đông đủ những cái kia chân tiên cảnh cường giả. Ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Lạc Linh Nhi trên thân. Ở trong nháy mắt này, Lạc Linh Nhi cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hít sâu một hơi về sau, Lạc Linh Nhi ổn định tâm thần, thản nhiên tự nhiên mở miệng nói, từ địa huyền giới tấn cấp đến nay, ta Huyền Thiên Tông theo thiên địa tấn cấp cũng là lấy vượt xa trước đó tốc độ cấp tốc phát triển. Ngắn ngủi hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, chúng ta Huyền Thiên Tông liền từ trước đó đại thừa cảnh vi tôn thời đại, thuận lợi giao qua bây giờ tiền cảnh vi tôn thời đại. Trong tông môn chân tiên cảnh cường giả, càng là tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá 900 số lượng. Cũng chính bởi vì vậy, cho đến ngày nay ta Huyền Thiên Tông tông môn hệ thống đã quá mức cường kiện. Lấy chân tiên cảnh lão tổ cầm đầu phe phái, tại bên trong tông môn càng là tầng tầng lớp lớp. Nói đến đây, Lạc Linh Nhi dừng lại một lát, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cảm ứng được Lạc Linh Nhi ánh mắt, trong đại điện có không ít chân tiên cảnh cường giả ánh mắt có chút lấp lóe, tránh đi Lạc Linh Nhi ánh mắt. Lạc Linh Nhi lời này cũng không phải là Huyền Thiên Tông phân liệt cố ý tìm lấy cớ, mà là xác thực như thế. Mặc dù Huyền Thiên Tông bên trong một đám chân tiên cảnh cường giả bình thường cũng không nguyện ý lãng phí thời gian quản lý tục sự, nhưng những này chân tiên cảnh cường giả môn hạ một đám cường giả, lại là khó tránh khỏi sẽ tập hợp một chỗ tự thành một phái, thậm chí là tại Huyền Thiên Tông bên trong kéo bè kết phái lớn mạnh. Theo Huyền Thiên Tông có càng ngày càng nhiều cường giả tấn cấp chân tiên cảnh, loại hiện tượng này cũng càng rõ lộ ra. Càng về sau, Lạc Linh Nhi đã rõ ràng cảm giác được Huyền Thiên Tông môn hạ đệ tử, trưởng lão nội đấu đang trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chỉ có điều loại chuyện này, chỉ cần thực lực của nàng một ngày ép không dưới trong tông tất cả chân tiên cảnh cường giả, liền không cách nào hoàn toàn thay đổi loại hiện tượng này. Có lẽ, nhường Huyền Thiên Tông bên trong một bộ phận chân tiên cảnh lão tổ rời đi tông môn, ta lại từ nhiệm vị trí tông chủ, đối với Huyền Thiên Tông tương lai phát triển là một chuyện tốt. Trong lòng tìm cho mình cái lý do về sau, Lạc Linh Nhi hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, lại thêm, tự địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới về sau, khí vận chi đạo có cực lớn biến đổi. Trải qua tông môn chư vị am hiểu thôi diễn thiên cơ chân tiên cảnh lão tổ suy tính, tựa hồ là địa huyền giới thiên đạo cố ý thôi động càng nhiều tân sinh thế lực ở các nơi thành lập, để dẫn đạo càng nhiều người đặt chân tiên đạo, là địa huyền giới bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Bây giờ đông vực các châu bên trong đã có không ít thế lực hưởng ứng thiên đạo hiệu triệu, nhưng trong thế lực rất nhiều cường giả hoàn toàn thoát ly sở thuộc thế lực, tiến về những nơi khác tổ kiến nguyên một đám tân sinh thế lực. Mà ta Huyền Thiên Tông xem như địa huyền giới truyền thừa mấy trăm vạn năm lâu bá chủ cấp thế lực, từ truyền thừa đến nay một mực lấy thủ hộ, phát triển địa huyền giới làm nhiệm vụ của mình. Như hôm nay nói đại thế đã hiện, ta Huyền Thiên Tông tự nhiên cũng muốn thuận thế mà làm. Nếu như có thể, Lạc Linh Nhi tự nhiên là không nguyện ý Huyền Thiên Tông phân liệt. Chỉ có điều như là đã vô lực hồi thiên. Kia trải qua Lạc Linh Nhi cùng tông môn một đám chân tiên cảnh lão tổ âm thầm thương lượng, lúc này mới tìm như thế một cái nói còn nghe được lấy cớ. Dù sao bị động phân liệt tông môn, cùng thuận theo thiên đạo đại thế tiến về các nơi tổ kiến tân sinh thế lực, dẫn đạo xa xôi chi địa chúng sinh đặt chân tiên đạo. Hai người này mang đến ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là Huyền Thiên Tông cần lấy cớ này, ngay cả Huyền Thiên Tông bên trong một đám mong muốn thoát ly tông môn chân tiên cảnh lão tổ, đồng dạng mong muốn lấy cớ này. Bởi vậy, Lạc Linh Nhi hôm nay nói tới lời nói, nhưng thật ra là trải qua nhiều năm căng thẳng về sau. Lạc Linh Nhi cùng Huyền Thiên Tông bên trong đông đảo chân tiên cảnh cường giả, bí mật sớm đã hiệp thương tốt. Bằng không, nếu như bí mật không có đạt thành ý kiến thống nhất, liền tùy tiện tổ chức lần này toàn bộ thể chân tiên nghị hội, kia đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải hiệp thương, mà là vô cùng có khả năng trực tiếp dẫn phát trong tông môn lớn chừng cái đấu chiến. Sau khi hít sâu một hơi, tại một đám chân tiên cảnh lão tổ ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Lạc Linh Nhi rốt cục chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, thế là, trải qua bổn tông chủ suy nghĩ cùng cân nhắc, quyết định ban cho tông môn chân tiên cảnh lão tổ thoát ly Huyền Thiên Tông, tiến về cái khác khu vực mở tân sinh thế lực quyền lợi. Thấy Lạc Linh Nhi dựa theo trước đó âm thầm thương nghị tốt quyết định, đem chuyện này thuận lợi tuyên bố ra. Trong đại điện có không ít chân tiên cảnh cường giả trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tại Huyền Thiên Tông bên trong tu hành nhiều năm, nếu như có thể, bọn hắn cũng không nguyện ý hoàn toàn cùng tông môn của mình trở mặt, thậm chí là bộc phát nội đấu đại chiến. Chỉ có điều, theo địa huyền giới khí vận chi đạo biến đổi, bọn hắn mong muốn tăng tốc tự thân tu vi cảnh giới đột phá, trong tương lai đánh vỡ tự thân thiên phú cực hạn. Thế tất không thể rời bỏ một phương thế lực chi chủ khí vận chi lực gia trì. Mà bây giờ thời đại này, tài nguyên, địa bàn, bảo địa, phàm tục nhân khẩu cũng không thiếu. Là tổ kiến, phát triển tân sinh thế lực thời cơ tốt nhất. Bọn hắn tự nhiên không muốn lạc hậu hơn người, từ bỏ trong đó khí vận cơ duyên. Khi lấy được vật mình muốn về sau, trong đại điện đông đảo chân tiên cảnh cường giả cũng trầm tĩnh lại, trên mặt nụ cười cùng nhau đối với Lạc Linh Nhi ứng hòa một tiếng, tông chủ thánh minh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện không khí cũng vương lòng không ít. Chỉ có áp đảo một đám chân tiên cảnh cường giả phía trên Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người, vẫn như cũ ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú lên Lạc Linh Nhi. Mà Lạc Linh Nhi vị trí đầu dưới ngồi xuống trung thần tú, lúc này lo lắng đã từ trong lòng chuyển rời đến hắn khuôn mặt phía trên. Sư bá, ngươi thế nào còn không xuất quan a? Ngươi lại không xuất quan, sư tỷ vị trí tông chủ liền phải khó giữ được ngay tại trung thần tú âm thầm sốt ruột thời điểm. Cảm ứng được ba người ánh mắt, Lạc Linh Nhi trên mặt không có chút nào chấn động, có chút mở miệng tiếp tục mở miệng nói, trừ cái đó ra, bổ tông chủ kế nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đã khoảng chừng hơn 10 vạn năm lâu. Thấy Lạc Linh Nhi tiếp tục mở miệng, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lạc Linh Nhi ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, thậm chí còn mang theo một tia áy náy. Ba người bọn họ tu vi mặc dù bây giờ đã vượt qua Lạc Linh Nhi, nhưng là tại bọn hắn trưởng thành trước đó, cũng đã nhận được Huyền Thiên Tông, được đến Lạc Linh Nhi không nhỏ trợ giúp. Xem như Huyền Thiên Tông tông chủ, Lạc Linh Nhi đối ba người bọn họ có vung trồng chi tình. Nếu như có thể, ba người bọn họ bên trong tùy ý một người tự nhiên đều không muốn lấy thủ đoạn cứng rắn từ Lạc Linh Nhi trong tay cướp đoạt vị trí tông chủ. Nhưng Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ việc quan hệ bọn hắn sau này con đường, bọn hắn là không thể nào từ bỏ. Cho nên Lạc Linh Nhi có thể chủ động thoái vị, đem vị trí tông chủ nhường lại đối ba người bọn họ tới nói là kết quả tốt nhất. Đến mức cái này vị trí tông chủ cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, ba người bọn họ đều đối chính mình có lòng tin tuyệt đối. Mà tại Lạc Linh Nhi tiếp tục mở miệng lúc, trong đại điện đồng dạng lòng biết rõ một đám chân tiên cảnh cường giả, ánh mắt lần nữa hội tụ tại Lạc Linh Nhi trên thân. Mà ngồi xuống tại Lạc Linh Nhi phía dưới những cái kia Huyền Thiên Tông thế hệ trước cường giả, thì là không thể làm gì thật sâu thở dài. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lúc này đã thoải mái Lạc Linh Nhi trên mặt thậm chí còn nổi lên vẻ mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, ta Huyền Thiên Tông biến hóa cũng là biến chuyển từng ngày. Cho đến ngày nay, bổ tông chủ thiên phú và thực lực cũng đã không đủ để chèo chống chính mình tiếp tục đảm nhiệm vị trí tông chủ. Cho nên, bổ tông chủ quyết định. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên vang lên thanh âm cắt ngang Lạc Linh Nhi lời nói, "Ha ha ha, tiểu Linh Nhi, tông môn tổ chức chân tiên nghị hội chuyện lớn như vậy, thế nào cũng không thông chi ngươi sư bá một tiếng." Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một vệt bóng mờ hóa thân hiện hiện trong đại điện cao nhất tấm kia chỗ ngồi phía trên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ hóa thân, nhưng tản ra uy thế liền đã ép tới trong đại điện đông đảo chân tiên cảnh cường giả không thể động đậy. Ngay cả chân tiên cảnh hậu kỳ Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được cỗ này cực kỳ cường đại, khó có thể tưởng tượng uy thế. Trong đại điện đông đảo đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả, bao quát Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người, lúc này đều là hoặc hoảng sợ ngây ngốc nhìn chăm chú lên chỗ cao nhất cái bóng mờ kia hóa thân. Dù sao, tại thời khắc này những này chân tiên cảnh cường giả có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân tính mệnh đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Coi như trong lòng suy đoán đạo hư ảnh này hóa thân khả năng đồng dạng là Huyền Thiên Tông cường giả, nhưng bọn hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút hoảng sợ. Liền trong đại điện đa số đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả kinh nghi bất định lúc, trông thấy trên không trung hiện ra cái bóng mờ kia hóa thân, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú vội vàng đứng dậy hành lễ nói, "Linh Nhi, Thần Tú, bái kiến sư bá." Trong đó Lạc Linh Nhi đối mặt bỗng nhiên xuất hiện Diệp Thanh Huyền có chút không biết làm sao, mà Trung Thần Tú thì là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Đến mức Huyền Thiên Tông bên trong những cái kia thế hệ trước chân tiên cảnh cường giả thì là nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên, cùng nhau đứng dậy hành lễ nói, "Chúng ta bái kiến Phúc Tu chi tổ." Trong đó chân tiên cảnh trung kỳ Chiêm Hồng Đỉnh cùng chấp pháp điện điện chủ Nghiêm Luật thì là liếc nhau. Nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì Diệp Thanh Huyền tu vi cảnh giới, giống như muốn vượt xa bọn hắn suy nghĩ. Nếu quả như thật như thế, có Diệp Thanh Huyền đứng tại Lạc Linh Nhi bên này, kia Huyền Thiên Tông bây giờ gặp phải khốn cục tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Đang nghe Lạc Linh Nhi cùng thế hệ trước cường giả đối với Diệp Thanh Huyền xưng hô về sau, trong đại điện rất nhiều đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả, trong bóng tối thì là hoặc là không rõ ràng cho lắm, hoặc là bừng tỉnh hiểu ra, khí thế thật là mạnh uy áp, vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ hóa thân liền đã như thế, người này thật chỉ là chân tiên cảnh sao? Không nghĩ tới, ta Huyền Thiên Tông bên trong thế mà còn ẩn giấu đi mạnh như thế người. Sư bá, người này là tông chủ Lạc Linh Nhi sư bá. Có thể, cái này sao có thể? Người này nếu là Lạc Linh Nhi sư bá, kia tất nhiên ít nhất là hơn 10 vạn năm trước đó nhân vật. Lấy lúc ấy địa huyền giới bên trong tình huống, thiên phú hạn mức cao nhất bất quá là chỉ là 12 hệ linh căn mà thôi. Đã như vậy, lấy thiên phú của hắn làm sao có thể trưởng thành đến một bước này? Phúc Tu chi tổ, hẳn là người này chính là tông môn ghi chép bên trong vị kia khai sáng Phúc Tu ba đạo, đã hơn 10 vạn năm không có hiện thân lão tổ. Lại là Phúc Tu chi tổ. Ta tu hành Phúc Tu tự ngã đạo chính là vị lão tổ này khai sáng, không nghĩ tới lão nhân gia ông ta thế mà còn sống. Không nghĩ tới năm đó Phúc Tu chi tổ còn sống. Nghe nói vị lão tổ này là ta Huyền Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ sư minh, tại trong tông môn một mực bế quan tiềm tu, không hỏi tục sự. Mà tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh hậu kỳ Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã càng là ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết phúc tu chi tổ thật không có vấn lạc, cũng không có phi thăng, nhưng đây không có khả năng là chân tiên cảnh tu vi, hẳn là không nghĩ tới ta Huyền Thiên Tông thế mà vẫn tồn tại tiên quân cảnh cường giả. Phúc tu chi tổ cũng là danh xứng với thực. Phúc tu chi tổ Diệp Thanh Huyền sao? Không hổ là hơn 10 vạn năm trước bị thiên địa quy tắc danh truyền một giới nhân vật. Xem như mong muốn cạnh tranh Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ cường giả, ba người bọn họ đối với Huyền Thiên Tông các loại tin tức, tình huống tự nhiên là có chút thu thập. Trong đó liền bao quát hơn 10 vạn năm trước Diệp Thanh Huyền vị này phúc tu chi tổ tin tức. Chỉ có điều Diệp Thanh Huyền hơn 10 đã qua vạn năm một mực không có tại Huyền Thiên Tông bên trong hiện thân qua. Cho nên ba người bọn họ bởi vì Diệp Thanh Huyền đã vẫn lạc tọa hóa, hay là tại 10 vạn năm trước liền đã phi thăng rời đi. Không nghĩ tới, liền trong đại điện không ít đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả âm thầm khai thông, hoặc âm thầm chấn kinh thời điểm. Lạc Linh Nhi thấy trong đại điện cái khác chân tiên cảnh cường giả một mực không có động tác, lập tức có chút bất mãn nói, đây là bổn tông chủ sư bá Diệp Thanh Huyền, cũng là tông môn hơn 10 vạn năm trước khai sáng phúc tu ba đạo lão tổ, các ngươi còn không bái kiến lão tổ. Bị Lạc Linh Nhi thanh âm từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh sau, trong đại điện một đám đời tân sinh chân tiên cảnh cường giả đối mặt giao lưu một lát, cũng là cùng nhau đứng dậy hành lễ nói, chúng ta bái kiến phúc tu chi tổ. Ngay cả vừa mới hăng hái, trong lòng còn có ngạo khí Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người cũng không ngoại lệ. Chương 827, hai lựa chọn, cuối cùng quy tắc. Chương 827, hai lựa chọn, cuối cùng quy tắc. Lúc này, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người chính nhất mặt ngạc nhiên, khâm phục đánh giá Diệp Thanh Huyền hư ảnh. Bọn hắn trước đó sát thực ngạo khí, thậm chí cũng không có đem trong đại điện đa số chân tiên cảnh cường giả để ở trong mắt. Nhưng đó là bởi vì ba người bọn họ trong đại điện trước mặt người khác có ngạo khí vô liếng. Nhưng là tại Diệp Thanh Huyền vị này chỉ dựa vào một cái bóng mờ hóa thân liền có thể áp chế trong đại điện tất cả chân tiên cảnh cường giả phúc tu chi tổ trước mặt, ba người bọn họ tự nhiên là ngạo khí không nổi. Cùng lúc đó, trải qua âm thầm khai thông, trong đại điện coi như trước đó đối Diệp Thanh Huyền không hiểu chân tiên cảnh cường giả, lúc này cũng đã từ những người khác nơi đó biết Diệp Thanh Huyền tin tức. Ngay cả một mực thần long thấy đuôi không thấy thủ phúc tu chi tổ đều hiện thân, lấy vị lao tổ này thực lực, chỉ sợ sự tình hôm nay có biến a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện không ít chân tiên cảnh cường giả tỉnh táo lại về sau, đều tuần tự nghĩ đến điểm này. Vẻ mặt khẽ biến, nguyên một đám có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Thanh Huyền. Mặc dù vừa mới tông chủ Lạc Linh Nhi đã hứa hẹn để bọn hắn nắm giữ thoát ly Huyền Thiên Tông, tiến về cái khác khu vực khai sáng tân sinh thế lực quyền lợi. Nhưng nếu như vị này phúc tu chi tổ cưỡng ép can thiệp, chuyện này sợ rằng sẽ phát sinh biến cố, thậm chí là trực tiếp không giải quyết được gì. Liền trong đại điện đông đảo chân tiên cảnh cường giả sinh lòng thấp thỏm lúc, Diệp Thanh Huyền rốt cục có chút động tác, đưa tay nhấc lên một chút nói, đều đứng lên đi. Ngay sau đó, trong đại điện đám người có chút uốn lượn thân hình toàn bộ bị một cỗ lực lượng cho cưỡng ép đỡ dậy. Sau đó, Diệp Thanh Huyền liếc nhìn đám người sau, tiếp tục mở miệng nói, chuyện bản tọa cũng đã biết. Bây giờ địa huyền giới tiên đạo xuất thế, thiên đạo quy tắc đang không ngừng hoàn thiện. Trong đó khí vận chi đạo quy tắc vận chuyển chính là thiên đạo quy tắc bên trong trước hết nhất hoàn thiện một bộ phận. Khí vận chi đạo phụ trợ hiệu quả, xác thực không thể bỏ qua. Nếu như ta cưỡng ép ngăn cản các ngươi những bọn tiểu bối này thoát ly Huyền Thiên Tông mà đi, cũng là cùng các ngươi có trở ngại nói mối thù. Lấy bản tọa tính tình, vốn là không muốn ra quan can thiệp những này việc bất đắc. Nhưng bản tọa xem như Huyền Thiên Tông một phần tử, tiếp nhận Huyền Thiên Tông một phần nhân quả, tự nhiên không thể ngồi xem Huyền Thiên Tông đi hướng suy bại. Nói đến đây, Diệp Thanh Huyền dừng lại một lát liếc nhìn đám người, mà cảm ứng được Diệp Thanh Huyền ánh mắt, trong đại điện nhưng phạm là có thoát ly Huyền Thiên Tông mà đi ý nghĩ rất nhiều chân tiên cảnh. Cường giả nhao nhao cúi đầu xuống, không dám ra nói cắt ngang Diệp Thanh Huyền nói chuyện. Ngay cả trước đó trong đại điện không kiêng nể gì cả triển lộ tự thân khí thế Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người, lúc này cũng là thành thành thật thật thu liễm lấy khí thế của tự thân, yên lặng nghe Diệp Thanh Huyền sau cùng an bài. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, cho nên bản tọa không cưỡng ép ngăn cản các ngươi thoát ly Huyền Thiên Tông, cũng có thể ban thưởng các ngươi tiến về cái khác khu vực mở tân sinh thế lực quyền lợi. Nhưng các ngươi mong muốn thu hoạch được cái quyền lợi này, nhất định phải trước một bước chấm dứt cùng Huyền Thiên Tông ở giữa nhân quả mới được. Nghe nói như thế, trong đại điện đông đảo chân tiên cảnh cường giả lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Diệp Thanh Huyền không cưỡng ép ngăn cản bọn hắn thoát ly Huyền Thiên Tông tiến về cái khác khu vực mở tân sinh thế lực, kia những chuyện khác đều dễ nói. Trong đó có một vị tính tình so sánh gấp chân tiên cảnh cường giả càng là không kịp chờ đợi trực tiếp hỏi nói, lão tổ, vậy bọn ta nên như thế nào chấm dứt cùng tông môn ở giữa nhân quả? Thấy có người làm chim đầu đàn, trong đại điện những người khác cũng là nhao nhao đưa ánh mắt một lần nữa hội tụ tại Diệp Thanh Huyền trên thân. Đối với cái này, Diệp Thanh Huyền cũng không có để ý, mỉm cười tiếp tục mở miệng nói, phàm là mong muốn thoát ly Huyền Thiên Tông, tiến về cái khác khu vực mở tân sinh thế lực người, bản tọa cho hai người các ngươi lựa chọn. Cái này lựa chọn thứ nhất, là tại thoát ly Huyền Thiên Tông trước đó, là tông môn tìm tới một cái thiên tư không kém gì chính các ngươi thiên tiêu thu làm đệ tử, cũng đem bồi dưỡng tới các ngươi thoát ly Huyền Thiên Tông trước đó chỗ đại cảnh giới, nhường đệ tử của các ngươi tiếp tục lưu lại tông môn thay các ngươi hoàn lại tông môn một bộ phận nhân quả. Trừ cái đó ra, các ngươi còn cần hoàn lại tại tông môn trưởng thành lúc tiêu hao ba thành tài nguyên. Không chỉ có như thế, các ngươi còn nhất định phải lập xuống thiên đạo lợi thể. Chờ các ngươi thoát ly Huyền Thiên Tông về sau, còn cần hưởng ứng Huyền Thiên Tông hiệu triệu là Huyền Thiên Tông toàn lực ra tay ba lần. Như thế, các ngươi khả năng hoàn toàn thoát ly Huyền Thiên Tông, tiến về cái khác khu vực mở thuộc về mình tân sinh thế lực. Nói xong, Diệp Thanh Huyền lần nữa dừng lại một lát, cho trong đại điện đám người dự lưu lại một chút suy tư thời gian. Mà đang nghe Diệp Thanh Huyền nói tới lựa chọn thứ nhất sau, trong đại điện đông đảo chân tiên cảnh cường giả lại là nhao nhao chần chờ. hoàn lại 3 thành tài nguyên, cùng là Huyền Thiên Tông toàn lực ra tay 3 lần vẫn còn tốt. Nhưng là muốn bọn hắn tìm tới một cái thiên tư không yếu hơn bọn họ thiên tiêu, đồng thời bồi dưỡng tới bọn hắn thoát ly Huyền Thiên Tông trước đó chỗ đại cảnh giới. Trong quá trình này tất nhiên sẽ hao phí không ít thời gian. Hiện trong đại điện đám người trên cơ bản đều là chân tiên cảnh phạm chủ. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải tuyển nhận một cái thiên tư không kém gì đệ tử của bọn hắn, bồi dưỡng tới chân tiên cảnh sơ kỳ mới được. Có thể coi là bọn hắn tìm tới đệ tử lại yêu nghiệt, mong muốn đột phá chân tiên cảnh chỉ sợ cũng cần 1 vạn năm tả hữu tuế nguyệt. Đến lúc đó, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Dù sao sau 10.0005, ai biết địa huyền giới bên trong còn có hay không nhiều như vậy trống không bảo địa cung cấp bọn hắn tùy ý chọn tuyển. Đến lúc đó coi như thuận lợi thoát ly Huyền Thiên Tông, tiến về cái khác khu vực mở ra một phương thế lực. Chỉ sợ cũng phải bởi vì thời gian nhân tố lạc hậu hơn người, không cách nào đem tự mình mở ra thế lực phát triển tới địa huyền giới đỉnh tiêm cấp độ. Cái này có thể xa xa không phù hợp bọn hắn suy nghĩ cùng yêu cầu. Bởi vậy, đối với bọn hắn bên trong nào đó một số người tới nói, nếu như chỉ có cái này một cái tuyển hạng lời nói, vậy bọn hắn tình nguyện tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông không đi ra một mình phát triển. Liên ở những người khác lâm vào trần chờ thời điểm, trước đó cái kia tính tình so sánh gấp chân tiên cảnh cường giả lại kìm nén không được, tiếp tục mở miệng dò hỏi, cái này tốn thời gian cũng quá lâu đi, không biết lao tổ cho ra lựa chọn thứ hai là cái gì. Nghe vậy, Diệp Thanh Huyền mỉm cười, tiếp tục kể rõ lựa chọn thứ hai, cái thứ hai tuyển hạng chính là các ngươi nhất định phải tại thoát ly Huyền Thiên Tông, thành lập tân sinh thế lực trước đó lập xuống thiên đạo lợi thể. Các ngươi sau này mở thế lực, nhất định phải vĩnh cửu chia lãi một thành khí vận cho Huyền Thiên Tông. Cho đến các ngươi hoặc các ngươi mở thế lực là Huyền Thiên Tông lập xuống đại công, nhường Huyền Thiên Tông chủ động hạ xuống pháp chỉ, kết thúc đoạn nhân quả này mới thôi. Hơn nữa cùng cái thứ nhất tuyển hạng như thế, cái này tuyển hạng các ngươi cũng cần hoàn lại 3 thành tài nguyên cho Huyền Thiên Tông, tương lai cũng cần hưởng ứng Huyền Thiên Tông hiệu triệu toàn lực ra tay 3 lần. Bất quá, bất luận là cái nào một lựa chọn, chờ các ngươi thoát ly Huyền Thiên Tông, ra ngoài mở tân sinh thế lực thời điểm, các ngươi lựa chọn thế lực nơi sống yên ổn, nhất định phải ít ra khoảng cách Huyền Thiên Tông khoảng cách 3 cái trở lên đại châu mới được. Hơn nữa, không chỉ là trong đại điện các ngươi, sau này nhưng phàm là Huyền Thiên Tông đại thừa cảnh cùng đại thừa cảnh phía trên tu sĩ, đều có thể dựa theo 2 cái điều kiện này xin thoát ly tông môn ra ngoài, dốc sức làm một phen cơ nghiệp. Từ nay về sau, Huyền Thiên Tông không chỉ sẽ không ngăn cản có ý tưởng, có dã tâm cường giả ra ngoài dốc sức làm, ngược lại sẽ cổ vũ loại hành vi này. Nói xong, Diệp Thanh Huyền ánh mắt có chút rủ xuống, do hỏi, đây chính là bản tọa cho các ngươi 2 lựa chọn, như thế nào? Nghe được Diệp Thanh Huyền hỏi thăm, tại Diệp Thanh Huyền hiện thân về sau, đã hoàn toàn trầm tĩnh lại Lạc Linh Nhi lúc này trên mặt nụ cười mở miệng phụ hòa nói, Linh Nhi duy trì sư bá chế định quy tắc. Tại Lạc Linh Nhi mở miệng về sau, thì phản ứng trung thần tú cũng là một mặt nhẹ nhõm liếc nhìn đại điện đám người, sau đó mở miệng duy trì nói, thần tú cùng sư tỷ như thế, duy trì sư bá chế định quy tắc. Mà trước đó một mực duy trì Lạc Linh Nhi một đám thế hệ trước cường giả, trong bóng tối suy nghĩ một phen 2 cái này tuyển hạng sau, cũng là nhao nhao nhãn tình sáng lên, tuần tự mở miệng phụ hòa nói, ta cũng duy trì phúc tổ chế định quy tắc, này quy tắc tại tông môn phát triển có lợi. Không sai, Chiêm lão nói cực phải, bổn điện chủ cũng duy trì phúc tổ chế định 2 cái này quy tắc. Ha ha ha, không hổ là phúc tổ, ta cũng duy trì phúc tổ chế định quy tắc. Đã mong muốn thoát ly tông môn, tự nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều hoàn lại nhân quả, thiện. Ha ha ha, là cực, lão phu cũng đồng ý phúc tổ chế định quy tắc. Thấy tông chủ Lạc Linh Nhi, cùng tông môn thế hệ trước cường giả đa số đều đã mở miệng duy trì Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc. Trong đại điện không ít lòng cầu đạo kiên nghị đời tân sinh cường giả, trong bóng tối ước lượng một chút chính mình cùng phúc tổ Diệp Thanh Huyền ở giữa chênh lệch về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuần tự mở miệng phụ họa Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc, đã như vậy, vậy thì dựa theo phúc tổ chế định quy tắc tới đi. Tông môn nuôi ta, vung chúng ta, mang ta nhập tiên đạo, cũng chưa từng bắt qua ta, ta thoát ly tông môn lúc hoàn lại trong đó nhân quả, hợp lý. Có lẽ, đây đối với chúng ta cùng tông môn tới nói, đều là tốt nhất phương pháp. Chấm dứt tự thân nhân quả khả năng đi được càng xa, ta cũng đồng ý phúc tổ chế định quy tắc. Ừm, không sai, chúng ta bằng lòng tuân thủ phúc tổ chế định quy tắc. Liền trong đại điện đám người nhao nhao mở miệng phụ họa thời điểm, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã 3 người lại là cũng không hề để ý những này, ngược lại ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Huyền, dường như đang mong đợi cái gì. Đối với bọn hắn 3 người tới nói, thoát ly Huyền Thiên Tông, một lần nữa mở một phương tân sinh thế lực căn bản cũng không phải là 3 người bọn họ truy cầu. 3 người bọn họ truy cầu vẫn luôn là Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ. Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc, đối sau này Huyền Thiên Tông phát triển là có lợi. Cho nên đối với vị trí tông chủ tình thế bắt buộc bọn hắn tới nói, bọn hắn không có phản đối 2 cái này quy tắc lý do. Chỉ có điều, theo Diệp Thanh Huyền vị này phúc tu chi tổ hiện thân, trong đại điện thế cục đã không tại 3 người bọn họ trong khống chế. 3 người bọn họ mong muốn đăng lâm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, cũng nhất định phải đạt được phúc tổ Diệp Thanh Huyền tán thành mới được. Cho nên trong đại điện mọi người khác nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã 3 người ánh mắt lại là một mực nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Huyền. Nhưng, thấy Diệp Thanh Huyền chậm chạp không có đề cập vị trí tông chủ thay đổi về sau, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã 3 người cũng không khỏi có chút nóng nảy cũng không cam lòng. Âm thầm lẫn nhau đối mặt vài lần sau, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã lúc này đứng dậy hướng phía Diệp Thanh Huyền khom lưng thi lễ nói, "Phúc tổ, chúng ta lần này tổ chức chân tiên nghị hội ngoại trừ thương nghị chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện khác. Bây giờ Lạc tông chủ tu vi cảnh giới đã theo không kịp tông môn phát triển, cho nên lần này tông môn chân tiên nghị hội còn có tuyển bạn tân nhiệm tông chủ công việc. Không biết Phúc tổ là ý gì đấy?" Nghe được Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã 3 người hỏi thăm, trong đại điện lập tức yên lặng lại. Đa số chân tiên cảnh cường giả đều là giữ im lặng, một bộ bo bo giữ mình thái độ. Dù sao ngược lại bọn hắn là không có hy vọng ngồi lên cái này vị trí tông chủ. Đã như vậy, vậy bất luận là ai ngồi lên cái này vị trí tông chủ, đối bọn hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn cần gì phải đi lội lần này vũng nước đục đâu. Trước đó cùng Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã đặt thành mặt trận thống nhất, chẳng qua là giữa bọn hắn mong muốn lẫn nhau mượn lực đạt tới mục đích của mình mà thôi. Bây giờ mục đích của bọn hắn đã đạt tới, hơn nữa còn là phúc tu chi tổ Diệp Thanh Huyền bị này sâu không lường được lao tổ tự mình quyết định. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục vì Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người mục tiêu. Đi bước lên đắc tội Diệp Thanh Huyền phong hiểm mở miệng tương trợ. Mà trước đó duy trì Lạc Linh Nhi những cái kia thế hệ trước cường giả, thì là nguyên một đám nhìn hằm hằm Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người. Trong đó Trung Thần Tú trong mắt lửa giận rõ ràng nhất. Nếu không phải Diệp Thanh Huyền ở chỗ này, hắn đã sớm trước một bước đáp lời giận mắng ba người. Bất quá, không giống với những người khác phẫn nộ, Diệp Thanh Huyền đối với cái này cũng là xem thường. Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã sở tác sở vi, cũng bất quá là vì con đường của mình mà thôi. Hơn nữa ba người trước đó cũng không có sử dụng thủ đoạn cứng rắn đi bức bách Lạc Linh Nhi, dẫn phát Huyền Thiên Tông nội loạn đại chiến. Cho nên đối với Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người, Diệp Thanh Huyền cũng không có sinh lòng phản cảm. Chỉ có điều, không có sinh lòng phản cảm, cũng không đại biểu Diệp Thanh Huyền sẽ duy trì ba người bọn họ. Cho nên, tại Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người mở miệng về sau, Diệp Thanh Huyền lúc này phản bác, vị trí tông chủ thay đổi. Vì sao muốn thay đổi? Lạc Linh Nhi đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ hơn 10 vạn năm lâu, vẫn luôn là cẩn trọng chưa từng buông lỏng. Huyền Thiên Tông có thể phát triển tới như thế quy mô, không thể rời bỏ Lạc Linh Nhi nỗ lực. Bây giờ địa huyền giới khí vận chi đạo được đến hoàn thiện, Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ nương theo lấy một phần khó được khí vận cơ duyên. Nhưng phần này khí vận cơ duyên là Lạc Linh Nhi nên được. Đến mức Lạc Linh Nhi tu vi cảnh giới, việc này qua đi có tông môn khí vận cùng bản tọa tương trợ, Lạc Linh Nhi tu vi cảnh giới tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Ba người các ngươi còn có dị nghị nào? Nghe vậy, Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã chỉ có thể cúi đầu xuống, trong lòng thở dài sau đáp lại nói, về phúc tổ, chúng ta cũng không dị nghị. Diệp Thanh Huyền nói tới, ba người bọn họ trong lòng lại làm sao không hiểu rõ. Chỉ có điều trước đó vì tự thân con đường, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm lưu đồ, lấy thế để người. Mong muốn dùng cái này từ Lạc Linh Nhi trong tay tiếp nhận Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ. Bất quá, bây giờ có Diệp Thanh Huyền vị này sâu không lường được phúc tu chi tồn tại, bọn hắn bản tính tự nhiên là đánh hụt. Chương 828, Chân Tiên Nghị Hội kết thúc, Diệp Thanh Huyền hiếm thấy ngưng trọng. Chương 828, Chân Tiên Nghị Hội kết thúc, Diệp Thanh Huyền hiếm thấy ngưng trọng. Đã các ngươi cũng không dị nghị, kia Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ liền do Lạc Linh Nhi tiếp tục chấp trưởng. Thấy Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người thức thời túi đầu chịu thua, Diệp Thanh Huyền cũng không có tiếp tục làm khó bọn hắn ba người. Ánh mắt từ ba người trên thân chuyển đi, liếc nhìn đại điện bên trong một đám chân tiên cảnh cường giả về sau. Diệp Thanh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, không giận tự uy tiếp tục mở miệng nói, nếu như tất cả mọi người không có cái khác ý kiến, kia tông môn lần này tổ chức chân tiên nghị hội liền dừng ở đây. Sau này trong tông môn phàm là có đại thừa cảnh trở lên cường giả mong muốn thoát ly tông môn, tiến về cái khác khu vực mở một phương tân sinh thế lực, cũng không cần lại đại động can qua, trực tiếp dựa theo bản tọa chế định quy tắc xin liền có thể. Nói xong, Diệp Thanh Huyền cuối cùng nhìn về phía Lạc Linh Nhi dò hỏi, Linh Nhi, ngươi nhưng còn có cái khác đề nghị? Nghe được Diệp Thanh Huyền hỏi thăm, Lạc Linh Nhi lúc này thu liễm trên mặt vẻ mặt, tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Diệp Thanh Huyền chế định kia hai cái thoát ly tông môn quy tắc, đối Huyền Thiên Tông tới nói, không nói hoàn toàn là có lợi mà vô hại, nhưng cũng là lợi xa xa lớn hơn tệ. Xem như Huyền Thiên Tông tông chủ, vẫn là có một bộ phận chân tiên cảnh cường giả duy trì nàng, không nguyện ý thoát ly Huyền Thiên Tông. Cứ như vậy, chỉ cần Huyền Thiên Tông chân tiên cảnh cường giả không phải duy nhất một lần toàn bộ thoát ly tông môn, cái kia sau xin thoát ly tông môn cường giả càng nhiều, nói không chừng tông môn ngược lại có thể càng thêm cường thịnh. Dù sao những cường giả này coi như thật thoát ly Huyền Thiên Tông, sau này bọn hắn cũng nhất định phải hưởng ứng Huyền Thiên Tông hiệu triệu toàn lực ra tay ba lần. Một khi từ Huyền Thiên Tông đi ra cường giả trải rộng toàn bộ đông vực, thậm chí là cái khác đại vực, cái kia sau Huyền Thiên Tông lực ảnh hưởng, tất nhiên sẽ tại địa huyền giới bên trong phóng xạ càng ngày càng rộng, càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, thậm chí sau này Huyền Thiên Tông chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể ảnh hưởng đến cái khác khoảng cách Huyền Thiên Tông tại chỗ rất xa khu vực thế cục. Mà sau này Huyền Thiên Tông truyền thừa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, chỉ cần ban thưởng đối ứng tông môn kiến, cũng đủ để cho bọn hắn tại cái khác khu vực được đến từ Huyền Thiên Tông đi ra những cường giả kia chiếu cố. Lại thêm dựa theo Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc, bất kỳ một cái nào cường giả xin thoát ly Huyền Thiên Tông thời điểm, Huyền Thiên Tông đều là không lỗ. Cho nên qua chiến dịch này, có Diệp Thanh Huyền tự mình chế định hai cái này quy tắc tại về sau, nguyên bản một cái nhường Huyền Thiên Tông phân liệt, một đám chân tiên cảnh cường giả thoát ly mà đi, sẽ để cho Huyền Thiên Tông nguyên khí tổn hao nhiều sự tình. Bây giờ ngược lại trở thành một cái lợi xa xa lớn hơn tệ chuyện. Chỉ có điều, cẩn thận suy tư một lát sau, Lạc Linh Nhi bỗng nhiên khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, mở miệng nói, "Sư bá, nếu như xin thoát ly tông môn cường giả mong muốn mang rời khỏi tông môn một bộ phận đệ tử, hoặc trưởng lão, tông môn nên như thế nào quyết sách?" Chuyện này, Lạc Linh Nhi thân làm Huyền Thiên Tông tông chủ hoàn toàn có thể tại sau đó tự làm quyết định. Nhưng là lấy Lạc Linh Nhi bây giờ tu vi, tại bên trong tông môn hy vọng không đủ. Nếu như là chính nàng sau đó chế định quy tắc, Lạc Linh Nhi lo lắng sau này sẽ có tông môn cường giả không nhìn thẳng, hay là âm thầm vượt qua quy tắc. Dù sao đối phương đều muốn thoát ly tông môn, mong muốn mang đi chính mình dưới trướng đệ tử gì gì đó. Cái khác chân tiên cảnh cường giả, tỷ lệ lớn sẽ không ra mặt ngăn cản, đi làm loại này ra vẻ mình quá mức vô tình, thượng cương thượng tuyến làm chuyện đắc tội với người. Đến mức Lạc Linh Nhi chính mình, nàng hiện tại nhưng không có đủ thực lực trưởng không toàn cục. Nàng lại không thể vì loại này không có ý nghĩa chuyện đi thường xuyên xin giúp đỡ sư bá của mình Diệp Thanh Huyền. Nếu như mở một con mắt nhắm một con mắt, kia dần dần, đến lúc đó một khi vượt qua quy tắc người càng ngày càng nhiều, liền sẽ dần dần ăn mòn Huyền Thiên Tông lợi ích. Đến lúc đó, loại này nhìn như không có ý nghĩa việc nhỏ, liền sẽ khiến Lạc Linh Nhi chính mình hết sức nhức đầu. Cho nên tại Lạc Linh Nhi xem ra, cùng nó để cho mình sau này đau đầu, khó xử, còn không bằng hôm nay mượn chính mình sư bá Diệp Thanh Huyền như thế, duy nhất một lần giải quyết đúng chỗ, trực tiếp vào hôm nay cưỡng ép xác định được. Sau này xin thoát ly Huyền Thiên Tông cường giả nếu như muốn mang rời khỏi một chút đệ tử hoặc trưởng lão, đến tuột cùng cần bỏ ra cái giá gì? Lạc Linh Nhi tin tưởng, sư bá của mình Diệp Thanh Huyền ít nhất là sẽ không để cho tông môn thua thiệt. Quả nhiên, tại Lạc Linh Nhi hỏi thăm tới vấn đề này về sau, Diệp Thanh Huyền vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ hơi lưu chuyển, liền liếc nhìn đại điện đám người, trực tiếp mở miệng nói, nếu như muốn mang theo tông môn bộ phận đệ tử, trưởng lão cùng nhau thoát ly Huyền Thiên Tông, tại đối phương tự nguyện dưới tình huống, các ngươi nhất định phải nỗ lực tương ứng điểm cống hiến tông môn, là những này thoát ly tông môn đệ tử, trưởng lão hoàn lại nhân quả. Đến mức hối đoái tỷ lệ, dựa theo khác biệt tu vi cảnh giới, thiên phú, thiết trí khác biệt hối đoái trị. Hơn nữa cái này hối đoái trị không thể thấp hơn tông môn bồi dưỡng những đệ tử này, trưởng lão tiêu hao tổng tài nguyên giá trị gấp 3. Thiên phú càng mạnh, cái này tài nguyên bội số cũng muốn tương ứng càng cao. Trừ cái đó ra, loại này hối đoái giới hạn trong tông môn đồng dạng thiên tài. Phàm là bị liệt là tông môn thiên tiêu bồi dưỡng đệ tử, trưởng lão không thể thông qua loại này hối đoái mang rời khỏi tông môn. Diệp Thanh Huyền sở dĩ đem hối đoái trị định vì bồi dưỡng những đệ tử này, trưởng lão lúc tiêu hao tổng tài nguyên giá trị ít ra gấp 3. Là bởi vì một cái tu sĩ trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn, tiêu hao tài nguyên có thể là 10, nhưng là tiêu hao giá trị là 10 tài nguyên, lại không nhất định có thể đem một vị tư chất giống nhau tu sĩ bồi dưỡng tới cái kia đối ứng giai đoạn. Ngoài ý muốn bất lạc, đột phá thất bại chờ một chút nhân tố thật sự là nhiều lắm. Cho nên nếu như trực tiếp đem hối đoái trị định vì tiêu hao tài nguyên, kia đối Huyền Thiên Tông tới nói tất nhiên là hao tổn. Đến mức không cho phép hối đoái, mang rời khỏi tông môn tiên tiêu cấp đệ tử, trưởng lão. Đó là bởi vì tiên tiêu cấp đệ tử, trưởng lão mới là Huyền Thiên Tông tương lai cường thịnh mấu chốt. Bất luận những này tiên tiêu cấp đệ tử cùng trưởng lão tương lai trưởng thành về sau, là lựa chọn tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông, vẫn là lựa chọn thoát ly Huyền Thiên Tông một mình phát triển. Đối Huyền Thiên Tông tới nói cũng sẽ là một cái thu hoạch không nhỏ. Cho nên Diệp Thanh Huyền thật vất vả ra mặt một lần can thiệp Huyền Thiên Tông sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không cho phép Huyền Thiên Tông ăn một chút thua thiệt. Dừng lại một lát, Diệp Thanh Huyền hư ảnh hóa thân chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió liếc nhìn một phía, lạnh nhạt nói, bản tọa ưa thích thanh tu, không thích bị người quấy rầy. Cho nên hôm nay bản tọa chế định quy tắc, các ngươi tốt nhất đừng tự cho là thông minh cũng tốt, tự phụ cũng được đi đánh vỡ. Một khi các ngươi đánh vỡ bản tọa chế định quy tắc, quấy rầy bản tọa thanh tu, vậy bản tọa coi như sẽ không giống hôm nay dạng này dễ nói chuyện. Nói xong, Diệp Thanh Huyền hư ảnh hóa thân trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức bí áp. Bèn trực tiếp ép tới trong đại điện trừ Lạc Linh Nhi bọn người bên ngoài một đám chân tiên cảnh cường giả không chịu nổi gánh nặng. Ngay cả trong cơ thể của bọn họ đại đạo pháp tắc cũng bị trực tiếp cầm giữ. Cái này khiến đại điện trong nội tâm đã tận lực đánh giá cao Diệp Thanh Huyền tu vi cảnh giới đám người. Trong mắt không khỏi lần nữa toát ra hoảng sợ, cùng vẻ không thể tin. Hừ lạnh một tiếng, chờ Diệp Thanh Huyền một lần nữa thu hồi kia tia khí tức uy áp về sau. Trong đại điện kịp phản ứng đông đảo chân tiên cảnh cường giả mới cùng nhau đối với Diệp Thanh Huyền cung kính thi lễ nói, chúng ta cần tuân phúc tổ chi lệnh, tuyệt không dám vi phạm phúc tổ chi quy tắc. Lần này, hành lễ thời điểm eo của bọn hắn theo bản năng cong đến cong hơn. Chỉ có Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người. Tại không lưng đồng thời, trong ánh mắt cũng một mảnh lửa nóng, để lộ ra đối loại cảnh giới này, lực lượng hướng tới cùng truy cầu. Xem như Huyền Thiên Tông chân tiên cảnh cường giả bên trong, cho đến trước mắt thiên phú cao cấp nhất ba vị tiên tiêu. Bọn hắn mặc dù không xác định Diệp Thanh Huyền lúc này đến tuột cùng ở vào cảnh giới gì, nhưng ba người bọn họ có lòng tin trong tương lai nào đó một ngày đạt tới Diệp Thanh Huyền loại cảnh giới này, thậm chí là siêu việt Diệp Thanh Huyền. Bọn hắn bái là loại này cảnh giới cực cao, cùng lực lượng cường đại, mà không phải đơn thuần Diệp Thanh Huyền. Cho nên cái này cuối đầu, ba người bọn họ vui lòng phục tùng. Lý Cửu Tiêu, Long Phá Thương, Nam Cung Văn Nhã ba người tiểu tâm tư, Diệp Thanh Huyền cũng không biết. Coi như biết, Diệp Thanh Huyền cũng sẽ không để ý thấy Huyền Thiên Tông một đám chân tiên cảnh cường giả mười phần tức thời, không có lăng đầu thành đứng ra phản bác chính mình. Diệp Thanh Huyền cũng là hơi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Dựa theo hắn chế định quy tắc, nhưng phàm là mong muốn xin thoát ly Huyền Thiên Tông, tại thoát ly Huyền Thiên Tông trước đó nhất định phải dựa theo hắn chế định quy tắc lập xuống thiên đạo lợi thể. Chỉ cần dần dần, Huyền Thiên Tông sạp hàng hoàn toàn trải rộng ra, hình thành đại thế. Cái kia sau coi như hắn không tại Huyền Thiên Tông, có một đám lập xuống thiên đạo lợi thể, cần là Huyền Thiên Tông toàn lực ra tay ba lần cường giả tại. Chỉ cần Huyền Thiên Tông không sinh ra loại kia bằng vào lực lượng một người, liền đủ để lực áp quần hùng tuyệt thế thiên tiêu. Kia Huyền Thiên Tông bên trong sau này cũng không có người còn dám tùy tiện vi phạm hắn chế định quy tắc, khiêu chiến Huyền Thiên Tông đại thế. Mà coi như Huyền Thiên Tông thật ra đời loại này tuyệt thế thiên tiêu, đối phương cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, tự nhiên cũng không cần đi đánh vỡ hắn chế định những này có lợi cho Huyền Thiên Tông quy tắc. Hắn Diệp Thanh Huyền nói thế nào cũng là tại Huyền Thiên Tông che chở cho trưởng thành. Mặc dù bình thường ưa thích thanh tu, không để ý tới tục sự, nhưng đã thật vất vả hiện thân, tự mình can thiệp Huyền Thiên Tông tục sự một lần. Vậy hắn tự nhiên chỉ có thể là một lần đúng chỗ, là Huyền Thiên Tông mưu đồ tốt một cái cực giai xu thế tương lai. An bài tốt đây hết thảy sau, Diệp Thanh Huyền cuối cùng trong bóng tối cho Lạc Linh Nhi truyền một đạo âm, chân tiên nghị hội kết thúc về sau, ngươi mang theo thần tú đến ta chỗ Sơn Phong Thạch Đỉnh. Sau đó Diệp Thanh Huyền hư ảnh hóa thân liền biến mất không thấy. Chờ Diệp Thanh Huyền hư ảnh hóa thân tiêu tán về sau, có lẽ là hôm nay tiếp thu được tin tức nhiều lắm, trong lúc nhất thời trong đại điện đám người cũng là tâm tư bất định. Thậm chí rất nhiều trước đó mong muốn thoát ly Huyền Tiên Tông chân tiên cảnh cường giả, lúc này đều có chút lộ vẻ do dự. Thấy trong đại điện một đám chân tiên cảnh thần sắc không thuộc, đã không có tâm tư tiếp tục chờ tại trong tòa đại điện này. Lạc Linh Nhi cũng là trước tiên nhường đám người tán đi, sau đó mang theo trung thần tu tiến về Diệp Thanh Huyền chỗ này tòa đỉnh núi Thạch Đỉnh. Cùng lúc đó, Huyền Tiên Sơn mạch chỗ sâu Thạch Đỉnh bên trong, bản thể đã sớm xuất quan Diệp Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn xa xa chân trời, trong miệng nhẹ giọng nói, còn có không đủ 3000 năm tuế nguyệt, địa huyền giới bên ngoài đại đạo bình chướng liền phải tiêu tán. Xem ra, ta là không có cách nào tại địa huyền giới đại đạo bình chướng tiêu tán trước đó, đi vào Tiên Vương lĩnh vực đỉnh phong chi cảnh. Huyền Tiên Tông bên trong phân tranh, tại bây giờ Diệp Thanh Huyền xem ra bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chân chính có thể làm cho Diệp Thanh Huyền có chút coi trọng, là 3000 năm về sau khả năng giáng lâm rất nhiều Tiên Vương cảnh cường giả. Cũng chỉ có đông đảo Tiên Vương cảnh cường giả, khả năng chân chính ảnh hưởng đến địa huyền giới bên trong cách cục. Thậm chí là địa huyền giới cùng thanh ma giới ở giữa cách cục. Nghĩ đến đây, cho dù là bây giờ Diệp Thanh Huyền vẻ mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng lên. Tiên Vương cảnh thực lực, xem ra vẫn là không cách nào giải quyết tất cả phiền toái, xem ra ta vẫn là muốn trong tương lai địa huyền giới bên trong ẩn nút một khoảng thời gian mới được. Chỉ hy vọng các ngươi không nếu không thức thời đến tìm ta gây phiền phức, bằng không bây giờ khiến Diệp Thanh Huyền hao phí tinh lực nhiều nhất thế giới đại đạo pháp tắc, hoàn thiện độ cũng bất quá mới đạt tới 84, 70% là trung kỳ, 80% là hậu kỳ, 90% là đỉnh phong. Nói cách khác, Diệp Thanh Huyền khoảng cách Tiên Vương lĩnh vực đỉnh phong chi cảnh còn kém 6 đại đạo pháp tắc hoàn thiện độ. Chỉ có điều theo đại đạo pháp tắc tinh tiến, càng đi về phía sau, đại đạo pháp tắc lĩnh hội độ khó cũng tại thẳng tắp tiêu thăng. Bởi vì càng lĩnh hội tới đằng sau, liền càng liên quan đến mỗi một đầu đại đạo pháp tắc bản chất, ẩn chứa huyền ảo cũng là thâm ảo nhất, nhất là mịt mờ khó ngộ. Giống nhau, càng đi về phía sau tiếp cận chân chính viên mãn thời điểm, đại đạo pháp tắc mỗi tinh tiến một tia, tu sĩ thực lực cũng biết trực tiếp được đến viễn siêu trước đó tăng gọn. Cho nên, đi vào Tiên Vương lĩnh vực hậu kỳ đại đạo pháp tắc, cho dù là lấy Diệp Thanh Huyền Tiên Đế đỉnh phong cấp độ nội tính, cùng phúc tu chi tổ vị cách chỗ hội tụ vô lượng khí vận gia trì, hắn trên cơ bản cũng không có khả năng tại chỉ là không đủ 3000 năm tuế nguyệt, đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong. Huống chi, cho dù đạt tới Tiên Vương cảnh đỉnh phong, có lẽ cũng không cách nào nhường hắn hoàn toàn kết thúc địa huyền giới tương lai loại cục, cùng địa huyền giới cùng thanh ma giới ở giữa gốc mắc. Bất quá, Diệp Thanh Huyền hiện tại thiếu cũng chỉ là một đoạn an tâm tiềm tu thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian này có lẽ đối với cái khác Tiên Vương cảnh cường giả vẹn vẹn chỉ là một lần lại cực kỳ đơn giản bế quan. Nhưng là đối với Diệp Thanh Huyền tới nói, có lẽ cái khác Tiên Vương cảnh cường giả không có ý nghĩa một đoạn thời gian, lại đủ để cho hắn trưởng thành đến đỉnh định càn khôn trình độ. Phải biết, Diệp Thanh Huyền tự đột phá Tiên Vương lĩnh vực mới không đủ vạn năm tuế nguyệt. Chính là ngắn như vậy ngắn tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền lại đã đạt đến Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Mà thành tựu như thế, có thể là hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại bộ phận Tiên Vương cảnh cường giả mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm đều không nhất định có thể đạt tới thành tựu. Có thể nói, theo tu vi cảnh giới đột phá tiên cảnh cấp độ, Diệp Thanh Huyền kia bị dần dần thả ra kinh khủng tiên tiên nội tính, mới là Diệp Thanh Huyền áp đảo đám người phía trên chân chính ỷ bảo. Cho nên, hiện tại Diệp Thanh Huyền thiếu không phải cơ duyên, cũng không phải càng nhiều khí vận. Hàn thiếu, vẹn vẹn chỉ là một đoạn bình tĩnh thanh tu tuế nguyệt mà thôi. Siêu, siêu. Ngay tại Diệp Thanh Huyền trong lòng suy tư lúc, Lạc Linh Nhi đã mang theo Trung Thần Tú hóa thành hai đạo lưu quang đổi tới thạch đỉnh bên trong. Nhìn xem Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người thân ảnh, Diệp Thanh Huyền trong nháy mắt đè xuống trong lòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, đi theo ta. Nói xong, thạch đỉnh bên trong đống nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt quang môn. Diệp Thanh Huyền đi đầu một bước bước vào, thân hình liền từ quang môn bên trong biến mất không thấy. Chương 829, suy yếu. Tân sinh. Chương 829, suy yếu. Tân sinh. Diệp Thanh Huyền đi đầu một bước bước vào, thân hình liền từ thạch đỉnh bên trong hiện quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thế thế, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người lẫn nhau, cũng là theo sát phía sau bước vào quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lần nữa hiện thân thời điểm, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người đã đi tới một phương xa lạ thiên địa. Sư bá, đây là nơi nào? Đánh giá mảnh này mới lạ thiên địa, Lạc Linh Nhi có chút hiếu kỳ dò hỏi. Mà nàng bên cạnh Trung Thần Tú, cũng là hết sức ngạc nhiên đánh giá phiến thiên địa này, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Huyền như có điều suy nghĩ. Đối mặt Lạc Linh Nhi hỏi thăm, Diệp Thanh Huyền cũng không có giấu giếm, cười ha hả nói, ha ha ha, đây là các ngươi sư bá ta lúc đầu mở Thanh Huyền Động Thiên cùng Thanh Huyền Phúc Địa, bây giờ vĩnh hằng Thanh Huyền giới. Nghe vậy, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Thanh Huyền khai sáng Phúc Tu ba đạo, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người đều chiếm được qua hết trình truyền thừa. Hai người tự nhiên cũng là biết Động Thiên Phúc Địa hợp nhất về sau, liền sẽ hóa thành một phương thế giới chân chính. Chỉ có điều, cái này vĩnh hằng Thanh Huyền giới quy mô dường như có chút quá lớn a. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc cùng chấn kinh, nhưng Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người cũng không có hỏi nhiều, mà Diệp Thanh Huyền cũng không có nhiều làm giải thích ý tứ. Hắn lần này gọi Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú đến đây, có thể không phải là vì tại hai người trước mặt khoe khoang. Gọi hai người đến đây, chủ yếu là vì trợ giúp hai người càng nhanh tăng cao tu vi. Vung tay lên trực tiếp lấy ra đã sớm ngưng tụ tốt hai đạo đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký phân biệt đưa cho hai người. Đây là ta tại giới này ngưng tụ ra âm chi đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký, cùng dương chi đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký. Hai người các ngươi dung hợp về sau, ở ta nơi này vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong lĩnh hội âm chi đại đạo pháp tắc, cùng dương chi đại đạo pháp tắc tốc độ phân biệt sẽ mau hơn không ít. Nghe được Diệp Thanh Huyền lời nói, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người nhìn chăm chú lên riêng phần mình trước người hiện hiện đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký, một mặt chấn kinh cùng không thể tin. Đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký? Sư bá, cái này, thứ này thật có thể trợ giúp chúng ta tăng lên lĩnh hội đại đạo pháp tắc tốc độ sao? Sư bá, ngươi bây giờ đến tuột cùng là tu vi gì, lại có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký loại vật này? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này tồn tại. Nhìn vẻ mặt chấn kinh cùng không thể tin hai người, Diệp Thanh Huyền mỉm cười giải thích nói, hai người các ngươi yên tâm đi, dung hợp vĩnh hằng thanh huyền giới đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký về sau, chỉ cần các ngươi tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong, đại đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ tất nhiên sẽ được đến tăng lên không nhỏ. Hơn nữa dung hợp cái này đại đạo pháp tắc ấn ký về sau, các ngươi chỉ cần là tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong, liền có thể sớm thể ngộ đại đạo pháp tắc chô đối ứng mạnh hơn cảnh giới cùng lực lượng. Đối với các ngươi sau này đột phá cảnh giới càng cao hơn, cũng có được không nhỏ trợ giúp. Đến mức các ngươi sư bá tu vi của ta, các ngươi chỉ cần biết tu vi của ta tại chân tiên cảnh phía trên liền có thể. Mà ta sở dĩ có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là tu vi của ta cảnh giới, mà là ta vĩnh hằng thanh huyền giới chi chủ thân phận. Nói, Diệp Thanh Huyền lại lấy ra hai cái ngọc phù đưa cho vẫn như cũ có thật nhiều nghi ngờ không giải hai người. Đây là ta lấy vĩnh hằng thanh huyền giới thiên địa lực lượng ngưng tụ ra ngọc phù. Lúc trước tòa kia thạch đình bên trong, ta lưu lại một đạo thông hướng vĩnh hằng thanh huyền giới giới môn. Từ nay về sau, hai người các ngươi nương tựa theo ta ban thưởng ngọc phù, có thể thông qua cái kia đạo giới môn tự do xuất nhập vĩnh hằng thanh huyền giới. Tại Diệp Thanh Huyền đem ngọc phù cách không đưa qua về sau, hai người hít sâu một hơi tạm thời đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, tiếp nhận đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký, cùng ngọc phù, cùng nhau hành lễ nói, đa tạ sư bá. Chần chờ một lát, Trung Thần Tú vẫn là kìm nén không được khiếp sợ trong lòng, cùng đối đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký loại vật này sợ hãi thán phục. Có chút kích động lần nữa nhịn không được dò hỏi, sư bá, cái này đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký dung hợp về sau, thật sự có thể để chúng ta tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong tăng lên đối đại đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ sao? Cũng không trách Trung Thần Tú như thế kích động cùng thất thố. Tưởng tượng năm đó, Trung Thần Tú xem như Huyền Thiên Tông kia đời đệ tử bên trong thiên phú cao nhất ba người một trong, lại là Huyền Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ Liêu Thái An thân truyền đệ tử. Thời điểm đó hắn là bực nào hăng hái. Tu vi cảnh giới tại trong lúc lơ đãng, liền đã một ngựa tuyệt trần, đem Huyền Thiên Tông bên trong tuyệt đại bộ phận đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ có điều, về sau, theo địa huyền giới bắt đầu tấn cấp, thuế biến, địa huyền giới bên trong đạn sinh sinh linh tiên phú hạn mức cao nhất không ngừng bị đánh phá. Toàn bộ địa huyền giới bên trong, các nơi đều lần lượt hiện ra thiên phú càng ngày càng mạnh đời tân sinh. Mà xem như đông được bá chủ cấp thế lực một trong, Huyền Thiên Tông bên trong tuyển nhận tiên tiêu đệ tử tự nhiên cũng là không ít. Kết quả là, Trung Thần Tú tại Huyền Thiên Tông bên trong chứng kiến cái này đến cái khác đời tân sinh đệ tử phá vỡ hắn tự thân nguyên một đám tu hành ghi chép. Càng tới hậu kỳ, Huyền Thiên Tông đời tân sinh đệ tử bên trong đánh vỡ tu hành ghi chép liền càng khẩn trương. Chậm chậm, nguyên bản hăng hái Trung Thần Tú cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Chỉ là yên lặng thủ hộ tại Lạc Linh Nhi bên người, cuối cùng biến bây giờ như vậy có chút trầm mặc ít nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình đời này cũng chỉ có thể tại chân tiên cảnh bên trong phí thời gian cả đời. Chứng kiến Huyền Thiên Tông bên trong nguyên một đám thiên kiêu của khởi, sau đó lần lượt vượt qua tu vi cảnh giới của hắn, lại không nghĩ rằng sư bá của mình Diệp Thanh Huyền lại cho hắn hy vọng mới. Nếu như sư bá của mình Diệp Thanh Huyền lời nói không hoa lời nói, vậy hắn tại tương lai chưa hẳn không thể đột phá chân tiên cảnh gông cùng xiềng xích, nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Trung Thần Tú nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, ánh mắt trong sự kích động lại xen lẫn một tia thấp thỏm. Cảm nhận được Trung Thần Tú ánh mắt, đối với Trung Thần Tú lần nữa hỏi thăm xác nhận, Diệp Thanh Huyền cũng không có tức giận. Dù sao đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký loại vật này, bất luận là Lạc Linh Nhi vẫn là Trung Thần Tú, kỳ thật đều là lần đầu tiên nghe nói. Lại thêm việc này việc quan hệ hai người con đường, Trung Thần Tú có chút kích động cùng thất thố cũng là chuyện lại không quá bình thường. Cho nên minh bạch Trung Thần Tú tâm tình Diệp Thanh Huyền, vẻn vẹn chỉ là ôn hòa cười nói, kia là tự nhiên, ngươi sư bá ta còn có thể lừa gạt hai người các ngươi phải không? Hai người các ngươi cũng không là cái thứ nhất dung hợp cái này đại đạo pháp tắc ấn ký người, ta cái này vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong cũng là có không ít chân tiên cảnh cường giả. Mà bọn hắn cũng sớm đã trước hai người các ngươi một bước dung hợp khác biệt đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký. Chờ sau này các ngươi tại vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong đặt chân về sau, trong lòng rất nhiều nghi hoặc tự nhiên là giải khai. Nghe được Diệp Thanh Huyền kiên nhẫn giải thích, cảm xúc đã ổn định lại Trung Thần Tú cùng Lạc Linh Nhi liếc nhau sau, lần nữa cùng nhau đối với Diệp Thanh Huyền cung kính thi lễ, cảm kích nói, Thần Tú, Linh Nhi, đa tạ sư bá ơn tài bồi. Thấy thế, Diệp Thanh Huyền cách không đem hai người đỡ dậy, cười nhạt một tiếng nói, không cần đa lễ, dù nói thế nào ta cũng là hai người các ngươi sư bá, đủ khả năng hạ, ta trợ giúp một chút hai người các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nói, Diệp Thanh Huyền trầm ngâm một lát sau, lại tiếp tục mở miệng nói, còn có, trăm năm về sau ta sẽ ở vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong giảng đạo, đến lúc đó hai người các ngươi nhớ kỹ đến đây nghe đạo. Nói xong, Diệp Thanh Huyền nhìn về phía Lạc Linh Nhi, ngươi dung hợp đại đạo pháp tắc bản nguyên ấn ký về sau, lại thêm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ khí vận gia trì, cùng ngươi sư bá ta ngẫu nhiên giảng đạo, tại sau này một khoảng thời gian bên trong, tu vi của ngươi cảnh giới đủ để đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ngươi phát triển tốc độ không nói vượt qua địa huyền giới bên trong tất cả thiên tiêu, ngược cũng không đến nỗi bị những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu kéo ra quá khoảng cách xa. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, lấy tu vi của ngươi thực lực đảm nhiệm Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ liền sẽ không có người dám nghi ngờ. Tốt, hai người các ngươi trước tiên ở vĩnh hằng thanh huyền giới bên trong đều tự tìm một chỗ bảo địa thiết lập tu luyện đạo trường, dung hợp ta ban cho các ngươi hai người đại đạo pháp tắc bản nguyên ân kỳ a. Giao phó xong những chuyện này, không chờ Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người đáp lời, Diệp Thanh Huyền thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Khoảng cách Diệp Thanh Huyền giảng đạo còn có trăm năm tuế nguyệt. Cái này trăm năm tuế nguyệt, Diệp Thanh Huyền tự nhiên không thể lãng phí. Cho nên rời đi Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới về sau, Diệp Thanh Huyền liền một lần nữa về tới chính mình tại địa huyền giới không gian tường kép bên trong mở tu luyện đạo trường không gian. Lần nữa tiến vào tiềm tu ngộ đạo bên trong. Theo Diệp Thanh Huyền trở về, vẹn vẹn trong chốc lát, đạo trường không gian bên trong liền đã tràn ngập nồng đậm đại đạo khí cơ, cùng các loại đại đạo đạo vận. Chỗ này nguyên bản Diệp Thanh Huyền tùy ý mở ra hư vô không gian. Theo Diệp Thanh Huyền nhiều năm ở đây ngộ đạo, trong lúc lơ đãng tiêu tán ra đại đạo khí cơ cùng đại đạo đạo vận, đang không ngừng quyết trương, hoàn thiện lấy chỗ này không gian. Lại thêm có địa huyền giới lực lượng tương trợ, Diệp Thanh Huyền trước đó mở hư vô không gian, bây giờ đã biến thành một cái chân chính đại thế giới. Tiên linh tú lệ trình độ, dường như không thua gì địa huyền giới bên trong một chút tiên sơn, thánh địa. Cùng lúc đó, tại Diệp Thanh Huyền tiềm tu ngộ đạo, Lạc Linh Nhi cùng Trung Thần Tú hai người tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong mở đạo trường đặt chân thời điểm. Diệp Thanh Huyền giới chướng tất cả tu sĩ, bất luận là tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong tiềm tu, vẫn là bên ngoài du lịch cường giả, nhưng phàm là đại thừa cảnh, cùng chân tiên cảnh tu vi người, ở đều trong cùng một lúc thu vào Diệp Thanh Huyền bế quan tiềm tu trước phát ra một đạo đưa tin, bản tọa vào khoảng trăm năm về sau tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong giảng đạo, phàm là bản tọa dưới chướng đại thừa cảnh, chân tiên cảnh cường giả trăm năm về sau đều có thể đến đây nghe đạo. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Huyền dưới chướng những cái kia nguyên bản còn ở bên ngoài du lịch cường giả, tại thu đến đưa tin sau trước tiên, liền trước sau hướng phía Diệp Thanh Huyền tại địa huyền giới các vực thiết trí giới môn tiến đến. Ngay cả Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong tiềm tu một đám cường giả, cũng bắt đầu lần lượt xuất quan, vung lòng trạng thái bản thân là tiếp xuống nghe đạo làm chuẩn bị. Dù sao, lần trước bọn hắn tại Diệp Thanh Huyền giảng đạo bên trong thu hoạch, thế nhưng là vượt xa khỏi bọn hắn trước đó tưởng tượng. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này bọn hắn tự nhiên là càng thêm coi trọng Diệp Thanh Huyền lần này giảng đạo. Theo thời gian từng ngày trôi qua, khi tiến vào Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới tháng thứ nhất, Trung Thần Tú cùng Lạc Linh Nhi hai người liền đã tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong tìm tới thích hợp bảo địa, mở ra hai người đạo trường của mình. Sau đó, Trung Thần Tú liền trực tiếp tại đạo trường của mình bên trong dung hợp Diệp Thanh Huyền ban thưởng Dương Chi Đại Đạo Pháp Tắc bản nguyên ân ký. Mà Lạc Linh Nhi tại mở đạo trường của mình về sau, cố ý trở về một chuyến Huyền Thiên Tông. Mà bây giờ Huyền Thiên Tông đã bắt đầu lần lượt có chân tiên cảnh cường giả đưa ra xin chuẩn bị thoát ly Huyền Thiên Tông. Mặc dù có Diệp Thanh Huyền sớm chế định quy tắc tại, coi như không cần Lạc Linh Nhi ra mặt, những cường giả này thoát ly Huyền Thiên Tông xin cũng có thể căn cứ Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc đi đến tất cả quá trình. Nhưng cái này dù sao cũng là nhóm đầu tiên xin thoát ly Huyền Thiên Tông cường giả. Xem như Huyền Thiên Tông tông chủ, Lạc Linh Nhi lại làm sao có thể thật bỏ mặc không quan tâm. Ít ra, muốn tại nàng chứng kiến hạ. Nhưng nhóm đầu tiên xin thoát ly Huyền Thiên Tông cường giả đem Diệp Thanh Huyền chế định quy tắc quá trình đi đến, toàn bộ từng cái lập xuống thiên đạo lợi thể. Chỉ có thoát ly Huyền Thiên Tông quy tắc chính thức xác lập xuống tới, cũng chấp hành đúng chỗ. Lạc Linh Nhi khả năng chân chính yên lòng. Hơn nữa bây giờ toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới không khí biến hóa, cũng cần nàng vị tông chủ này thời gian thực bà khống. Tại lần trước chân tiên nghị hội kết thúc về sau, đại thừa cảnh chân tiên cảnh cường giả có thể tự do xin thoát ly Huyền Thiên Tông tin tức, liền đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Khi biết tin tức này về sau, Huyền Thiên Tông trên dưới có vì mình mà vui mừng quá đỗi, cũng có triển vọng Huyền Thiên Tông mà tức giận bất bình. Nhưng toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới, không thiếu một chút tự cho mình siêu phàm đệ tử, trưởng lão lựa chọn duy trì. Tư tưởng bản thân liền là trăm hoa đua nở, có an vui hiện trạng, tự nhiên là có tình nguyện mạo hiểm. Huyền Thiên Tông mấy chục tỷ đệ tử, trưởng lão bên trong, luôn có một số người là dã tâm bừng bừng, mong muốn tự mình mở ra một phương thế lực phát triển. Đặc biệt là tại mơ hồ cảm giác được địa huyền giới khí vận chi đạo hoàn thiện về sau, trong đó không thiếu có ít người trong lòng còn có lấy nhường tương lai mình khai sáng thế lực siêu việt Huyền Thiên Tông, chính mình mượn nhờ khổng lồ khí vận chi lực tu vi đột nhiên tăng mạnh trở huyễn tưởng. Mặc dù bây giờ trong bọn họ rất nhiều người tu vi cũng không có đạt đến đại thừa cảnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn duy trì Huyền Thiên Tông mới xác lập quy tắc này, là tương lai của bọn hắn làm chuẩn bị. Cho nên Huyền Thiên Tông bên trong có không ít đệ tử, trưởng lão khi biết tin tức này về sau, nhao nhao biến mười phần sinh động cùng kích động. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Huyền Thiên Tông bên trong còn có không ít đã bỗng nhiên khốn đại thừa cảnh thật lâu cường giả. Khi biết mình có thể xin thoát ly Huyền Thiên Tông, một mình mở một phương thế lực lớn về sau, trong lòng cũng trong nháy mắt biến sinh động. Dù sao những người này ở đây Huyền Thiên Tông bên trong tiềm tu nhiều năm, lại chậm chạp không cách nào đột phá tới chân tiên cảnh. Nếu như đổi một hoàn cảnh, đổi một cái trạng thái, nói không chừng bọn hắn tại mở một phương thế lực của mình, được đến càng nhiều khí vận chi lực gia trì về sau còn có hy vọng đột phá. Kết quả là, không lâu sau đó Huyền Thiên Sơn mạch các nơi lần lượt có bế quan thật lâu đại thừa cảnh cường giả phá quan mà ra, bắt đầu trao đổi lẫn nhau, tham dò xin thoát ly Huyền Thiên Tông có được hay không, hoặc là thoát ly Huyền Thiên Tông về sau bất kỳ làm việc chờ tin tức. Trong lúc nhất thời, không giống với địa huyền giới thế lực khác phân liệt về sau thực lực giảm lớn, thế lực bên trong bầu không khí đê mê, thậm chí là có chút đã gần như diệt vong thế lực trực tiếp biến âm u đầy tử khí. Huyền Thiên Tông tại chân tiên nghị hội về sau, không khí không chỉ không có lâm vào đê mê, ngược lại càng thêm sinh động. Toàn bộ Huyền Thiên Tông 10 phần khổng lồ, thậm chí là cổng kênh hệ thống, đã cách nhiều năm, lần nữa làm cho người cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng, chiếu khí phồn thịnh khí cơ. Có lẽ đối với Huyền Thiên Tông tới nói, Huyền Thiên Tông lần này phân liệt không chỉ không phải trọng thương, suy yếu, ngược lại là một loại tân sinh. Chương 830, khí vận chi tranh, lần đầu trải qua tinh không. Chương 830, khí vận chi tranh, lần đầu trải qua tinh không. Có lẽ đối với Huyền Thiên Tông tới nói, Huyền Thiên Tông lần này phân liệt không chỉ không phải trọng thương, suy yếu, ngược lại là một loại tân sinh. Mà đối với Huyền Thiên Tông bên trong một chút có dạ tâm, dám đánh liều cường giả tới nói, có lẽ cũng giống như thế. Căn cứ trước đó lập hạ quy tắc, những này đã thoát ly Huyền Thiên Tông đại thừa cảnh, chân tiên cảnh cường giả, lần lượt hướng phía rời xa Huyền Thiên Tông những cái kia đại châu mà đi, chuẩn bị tiến về những cái kia cực xa đại châu, tìm kiếm được một chỗ thích hợp khu vực khai sáng độc thuộc về mình thế lực. Chỉ có điều, không biết có phải hay không là Diệp Thanh Huyền lập hạ quy tắc cần để cho bọn hắn trả ra đại giới quá lớn duyên cớ. Còn là bởi vì phát hiện Huyền Thiên Tông bên trong còn có Diệp Thanh Huyền vị cường giả này tồn tại, khiến một chút chân tiên cảnh cường giả cải biến ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng lựa chọn thoát ly Huyền Thiên Tông mà đi chân tiên cảnh cường giả, xa xa thấp hơn Lạc Linh Nhi trước đó mong muốn. Không ít tại chân tiên nghị hội tổ chức trước đó, mong muốn thoát ly Huyền Thiên Tông tự lập chân tiên cảnh cường giả. Tại chân tiên nghị hội kết thúc về sau, lại ngược lại bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng dù cho như thế, ở phía sau thời gian mấy năm bên trong, cũng vẫn như cũ có nguyên một đám chân tiên cảnh cường giả chính thức thoát ly Huyền Thiên Tông. Ngay cả Huyền Thiên Tông bên trong một chút bỗng nhiên vây ở đại thừa cảnh thật lâu cường giả, cuối cùng vẫn là động mượn nhờ khí vận chi lực đột phá chân tiên cảnh tâm tư. Thế là cũng nguyên một đám bắt đầu xin thoát ly Huyền Thiên Tông, chuẩn bị chính mình độc lập ra ngoài mở một phương thế lực lớn. Hơn nữa trong đó có không ít tài đại khí thô cường giả, vận dụng đại lượng điểm cống hiến đổi một nhóm tự nguyện đi theo Huyền Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão, xem như bọn hắn sắp mở tân sinh thế lực nền tảng. Theo thời gian đẩy vào, Huyền Thiên Tông bên trong loại này sinh cơ bừng bừng, chiêu khí phồn thịnh không khí không chỉ không có biến mất, ngược lại theo nguyên một đám chân tiến cảnh, đại thừa cảnh cường giả rời xa Huyền Thiên Tông, tiến về những châu khác vực mở một phương thế lực lớn tin tức truyền ra. Huyền Thiên Tông bên trong loại này sinh cơ bừng bừng, chiêu khí phồn thịnh khí cơ bắt đầu càng diễn càng cháy mạnh, một lần nữa kích phát ra không ít đệ tử, trưởng lao đấu trí. Bởi vì vào lúc này địa huyền giới bên trong, tiến về cái khác khu vực mở thế lực mới kỳ thật cùng khai hoang không nghi ngờ gì. Hơn nữa tại khai hoang quá trình bên trong, nói không chừng liền có thể thu hoạch giữa thiên địa dựng dục một chút cấp độ cực cao thiên tài địa bảo, thu hoạch được đủ để nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Chậm chậm, theo Huyền Thiên Tông bên trong một chút có dã tâm đệ tử, trưởng lão càng ngày càng sinh động. Không vẹn vẹn tu hành càng ngày càng tích cực, liền liên tiếp lấy tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến cũng biến thành càng ngày càng tích cực. Dần dần, ngay tiếp theo Huyền Thiên Tông bên trong cái khác một chút bình thường đệ tử cùng trưởng lão cũng nhận ảnh hưởng. Thông thường tu hành trong lúc vô tình biến càng thêm khắc khổ. Xác nhận Huyền Thiên Tông nhiệm vụ cũng càng ngày càng tích cực. Toàn bộ Huyền Thiên Tông quy mô mặc dù theo nguyên một đám đại thừa cảnh, chân tiên cảnh cường giả thoát ly có chỗ thu nhỏ, nhưng Huyền Thiên Tông trên dưới lại ngược lại bắn ra trước nay chưa từng có tinh thần phấn chấn. Trình thể diện mạo trong khoảng thời gian ngắn liền đã rực rỡ hẳn lên. Không trung nơi cực sâu, địa huyền giới đã sơ bộ diễn hóa hoàn thiện vũ trụ mênh mông bên trong. Một thân ảnh cưỡng ép phá vỡ không gian, trực tiếp giáng lâm tại sâu trong tinh không. Hô, không nghĩ tới địa huyền giới bây giờ không trung nơi cực sâu bắt ngát như thế. Lấy tu vi của ta, cũng cần liên tiếp hơn trăm lần phá vỡ không gian xuyên toa nhảy vọt, khả năng đến không trung nơi cực sâu thai nghén sao trời đại lục sâu trong tinh không. Cũng may, ở vào địa huyền giới không trung nơi cực sâu vũ trụ mênh mông cũng không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha, quét mắt sâu trong tinh không từng khỏa khổng lồ sao trời đại lục, đạo thân ảnh này hài lòng cười nói, cũng chỉ có bắt ngát như thế tinh không mới có sung túc không gian để cho ta sắp mở thế lực cấp tốc quyết trường trưởng thành. Liếc nhìn sâu trong tinh không một cái sau, đạo thân ảnh này lại có chút nghiêng đầu, mắt cúi xuống nhìn một chút sau phía dưới đông được đại điện. Lý Cửu Tiêu, Nam Cung Văn Nhã, mặc dù Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đã cùng ba người chúng ta vô duyên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ba người chúng ta cạnh tranh đã kết thúc. Hy vọng lần sau gặp mặt, hai người các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, đạo thân ảnh này trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tinh không nơi cực sâu bay đi. Đã mong muốn tại phía tinh không này đặt chân, phát triển. Hắn tự nhiên muốn trước tiên ở tinh không mênh mông chỗ sâu lựa chọn một khỏa hài lòng sao trời đại lục xem như mở đầu phát triển trụ sở. Người này, đương nhiên đó là Huyền Thiên Tông trước đó thực lực tu vi mạnh nhất ba vị đỉnh cấp thiên kiêu một trong Lòng Phá Thương. Tại chân tiên nghị hội kết thúc không lâu sau đó, biết Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ đã không có duyên với mình Lý Cửu Tiêu, Nam Cung Văn Nhã, Lòng Phá Thương ba người, liên mười phần kiên định lựa chọn thoát ly Huyền Thiên Tông, mong muốn tiến về cái khác rời xa Huyền Thiên Tông trụ sở địa vực một mình phát triển. Trong đó, Lý Cửu Tiêu, Nam Cung Văn Nhã hai người mặc dù cách xa Huyền Thiên Tông trụ sở, nhưng hai người vẫn như cũng là lưu tại đông vực trong đại lục phát triển. Chỉ có Long Phá Thương một người tự mở ra một con đường, tại trong lúc lơ đãng linh cơ vừa mới động, đem ánh mắt nhìn về phía địa huyền giới không trung chỗ sâu. Địa huyền giới vũ trụ mênh mông đông đảo sao trời đại lục hoàn toàn diễn hóa thành hình về sau, cho dù khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng ở địa huyền giới bên trong lòng đất, liền xem như nhân tộc phàm tục cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy tinh không phía trên lấp lóe điểm điểm tinh quang. Mà những này trải rộng ở trên không trung điểm điểm tinh quang, chính là vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều sao trời đại lục tản ra đạo vận, linh cơ quang trạch. Chỉ có điều, bây giờ chỉ là địa huyền giới đại địa, thủy vực liền đã 10 phần bao la. Cho nên thời đại này địa huyền giới bên trong, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía không trung nơi cực sâu vũ trụ mênh mông bên trong. Bởi vì tại địa huyền giới tấn cấp đại thiên giới về sau, cho dù là chân tiên cảnh cường giả, cũng cần liên tiếp đánh vỡ không gian xuyên toa nhảy vọt hơn trăm lần, khả năng đến sâu trong tinh không trải rộng sao trời khu vực, huống chi là chân tiên cảnh phía dưới tu sĩ. Bởi vậy thời đại này địa huyền giới không trung nơi cực sâu vũ trụ mênh mông trên cơ bản là một mảnh cô tịch. Cũng đúng là như thế, địa huyền giới thời đại này vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều sao trời đại lục trên cơ bản là ở vào vô chủ trạng thái, trong đó đản sinh rất nhiều tài nguyên, trên cơ bản đều là mặc người cấp đoạt. Kể từ đó, xem như nhóm đầu tiên vào ở vũ trụ mênh mông thế lực phát triển tự nhiên cũng biết 10 phần cấp tốc. Siêu Trải qua hơn 10 ngày dò xét tìm kiếm về sau, Long Phá Thương thân ảnh cuối cùng dừng lại tại một khỏa tản mát ra ngũ thải đạo vận sao trời trước mặt. "Liên ngươi, từ nay về sau ngươi chính là ta Phá Thương Tông tông môn trụ sở Phá Thương Tinh." Bị Long Phá Thương mệnh danh là Phá Thương Tinh sao trời, là sâu trong tinh không loại cực lớn sao trời một trong. Trong đó đại lục, thủy vực tổng diện tích cũng không so địa huyền giới 9 vực bên trong bây giờ tùy ý một cái đại châu diện tích nhỏ. Chỉ có linh khí trong đó độ nồng đậm, muốn so địa huyền giới 9 vực bên trong kém một chút. Nhưng đối với một cái vừa mới phát triển tân sinh thế lực tới nói, chỉ cần tài nguyên sung túc, phát triển không gian cũng đủ lớn. Coi như linh khí kém một chút, tại giai đoạn trước cũng đã đủ rồi. Xác định rõ tông môn trụ sở về sau, Long Phá Thương lúc này bay vào Phá Thương Tinh nội bộ. Sau đó vung tay lên, chọn vẹn hơn 10 vạn tu sĩ, cùng trên trăm ức phàm tục tuần tự rơi vào Phá Thương Tinh nào đó phiến nhất là bình nguyên bát ngát phía trên. Từ nay về sau, đây chính là chúng ta Phá Thương Tông tông môn lãnh địa Phá Thương Tinh. Các ngươi xem như giới trướng của ta nhóm tu sĩ đầu tiên cùng lĩnh dân, có thể tự do thăm dò viên này ở vào địa huyền giới sâu trong tinh không sao trời, tìm kiếm phù hợp chi địa kiến thiết gia viên của mình. Nói, Long Phá Thương nhìn về phía tu sĩ bên trong một vị tu vi đã đạt độ kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ, dặn dò nói, Liêu trưởng lão, ngươi trước mang một nhóm người theo ta tìm kiếm một chỗ bảo địa tu kiến chúng ta Phá Thương Tông trụ sở, 7 ngày sau đó cử hành chúng ta Phá Thương Tông mở ra đại điện. Những người khác thì lưu lại che chở trục tỷ phàm tục lĩnh dân, trợ giúp cái này trục tỷ phàm tục lĩnh dân quét dọn nguy cơ, tu kiến mới thành trì gia viên. Nghe được Long Phá Thương phân phó, trong đám người Liêu trưởng lão cùng một đám tu sĩ cùng nhau hướng thanh đáp lại nói, vâng, chúng ta cần tuân lão tổ pháp chỉ. Cái này hơn 10 vạn tu sĩ là Long Phá Thương hao phí đại lượng Huyền Thiên Tông điểm cống hiến lại nhân quả, từ Huyền Thiên Tông bên trong mang ra một nhóm tự nguyện đi theo đệ tử của hắn cùng trưởng lão. Chỉ có điều, trong đó tu vi người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ có độ kiếp cảnh tu vi. Bất quá, trong đó tu vi yếu nhất cũng có kim đan cảnh tu vi. Có những này đi theo Long Phá Thương tu sĩ tại, đủ để trợ giúp hắn chống đỡ lấy thế lực mới ra cung. Đến mức kia trên trăm ức phàm tục, là Long Phá Thương từ Huyền Thiên Tông bên ngoài một chút tương đối vắng vẻ, phong bế khu vực cưỡng ép thu lấy mà đến. Dù sao bất kỳ thế lực nào mong muốn phát triển, lớn mạnh, đều không thể rời bỏ liên tục không ngừng đợi tân sinh đệ tử gia nhập. Mà phàm tục nhân tộc chính là địa huyền giới các đại thế lực đợi tân sinh đệ tử chính yếu nhất nơi phát ra. Cho nên tại bất kỳ địa phương nào phát triển, lãnh địa bên trong đều phải tồn tại đủ nhiều phàm tục lĩnh dân mới được. Đặc biệt là Long Phá Thương lựa chọn, bây giờ vô cùng cô tịch tinh không bên trong, kia càng là như vậy. Thời gian nhoáng một cái, thẳng đến 7 ngày sau đó. Tại Long Phá Thương dẫn đầu dưới, hơn 10 vạn tu sĩ tại mới xây kiến trúc khổng lồ nhóm bên trong, một chỗ đứng ở đỉnh núi cực lớn trên quảng trường. Cùng nhau cử hành Phá Thương Tông mở ra đại điện, chiêu cáo thiên địa. Tại mở đại điện kết thúc một sát na, quảng trường trên không trung thất thải hào quang chống dấu hiện hiện không ngừng cuộn cuộn. Một đạo to lớn chùm sáng bao phủ đang tái sinh thế lực Phá Thương Tông trụ sở bên trong. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, thấy Long Phá Thương hết sức ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước địa huyền giới bên trong, mới xây thế lực cũng sẽ không có loại này dị tượng xuất hiện. Không bao lâu, Long Phá Thương trên mặt đống nhiên toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, tại chùm sáng bao phủ phía dưới, hắn vừa mới thành lập Phá Thương Tông hội tụ khí vận đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng theo chùm sáng dần dần biến mất, Long Phá Thương trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng dần dần chuyển biến làm nghi hoặc. Bởi vì Phá Thương Tông thành lập về sau hội tụ khí vận, muốn xa so với hắn trong tưởng tượng thiếu, thậm chí cũng không sánh nổi Huyền Thiên Tông bên trong chỉ là một cái chấp pháp trưởng lão hội tụ khí vận chi lực. Có lẽ là bởi vì Phá Thương Tông mới vừa vận thành lập, quy mô không lớn duyên cơ a. Trong lòng tìm cho mình cái lý do về sau, Long Phá Thương liền tạm thời đem chuyện này buông xuống, chuyên tâm an bài vừa mới tạo dựng lên Phá Thương Tông. Mà Long Phá Thương không biết là Huyền Thiên Tông bởi vì có Diệp Thanh Huyền bị này tiên vương cảnh cường giả tồn tại, bởi vậy Huyền Thiên Tông hội tụ khí vận chi lực, muốn viễn siêu địa huyền giới bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực lớn. Cho nên nếu như hắn mong muốn nhường tự thân hội tụ thế lực khí vận đạt tới trước đó cấp độ, thậm chí là vượt qua trước đó cấp độ, cũng không phải làm không được. Chỉ có điều cần đem Phá Thương Tông chân chính phát triển, đạt tới cái nào đó cấp độ về sau mới được. Cùng lúc đó, tại Long Phá Thương chính thức thành lập Phá Thương Tông thời điểm, một bên khác, Huyền Thiên Tông tất cả cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo. Mà Lạc Linh Nhi tại trong tông môn bàn giao một phen, lưu lại liên hệ phương thức của mình về sau, liên đối ngoại tuyên bố muốn bắt đầu bế quan tu hành. Bất quá lần này Lạc Linh Nhi cũng không có chờ tại Huyền Thiên Phong phía trên trong động phủ của mình bế quan, mà là tại âm thầm thông qua Diệp Thanh Huyền ban cho nàng ngọc phủ. Mở ra Diệp Thanh Huyền lưu tại thạch đình bên trong giới môn, từ giới môn đi đến Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới. Tại Vĩnh Hằng Thanh Huyền giới bên trong chính mình vừa mới mở không lâu trong đạo trường, thử nghiệm dung hợp đại đạo pháp tắc ấn ký. Ngay tại Huyền Thiên Tông bởi vì Diệp Thanh Huyền trấn áp thu bạo, đã hòa bình giải quyết phân liệt loạn cục về sau. Địa huyền giới các vực bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực, nội bộ khẩn trương thế cục lại bởi vì lần này phân liệt phong ba càng diễn càng cháy mạnh. Lần này khí vận chi tranh mang tới phân tranh dường như vừa mới bắt đầu, mang tới ảnh hưởng cũng muốn viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Đặc biệt là đối với địa huyền giới bên trong những cái kia trước kia thực lực hùng hậu, cường giả số lượng đông đảo đỉnh tiêm thế lực tới nói, theo khí vận chi tranh thời đại giáng lâm, những này nguyên bản cường giả số lượng nhiều nhất đỉnh tiêm thế lực ngược lại lâm vào càng sâu vũng bùn. Bởi vì những thế lực này bên trong cũng không có tuyệt đối mạnh cường giả đủ để trấn áp tất cả. Địa huyền giới bên trong trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài các đại đỉnh tiêm thế lực nội bộ duy trì phân liệt, cùng giải quyết phản đối phân liệt hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng, đã bạo phát mấy lần kịch liệt tranh luận. Ngoại trừ số ít mấy cái như Tiên Huyền Tông, Lang Tiêu Quan, Hạo Thiên Phù, Thiên Sách Phủ chờ đỉnh cấp thế lực trải qua một hệ liệt hiệp thương, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn và chia đều đức, ngồi nhìn thực lực bản thân bị trên phạm vi lớn suy yếu bên ngoài. Cái khác đa số đỉnh cấp thế lực nội bộ lại bởi vì kịch liệt phản đối làm cho một chút mong muốn độc lập đi ra cường giả đã động bạo lực giải quyết tất cả tâm tư. Dù sao đối với một ít một lòng truy cầu tiên đạo các cường giả tới nói, tông môn trước kia một chút tình cảm, đang đại biểu một tia đại đạo cơ duyên khí vận chi tranh trước mặt đã không có trọng yếu như vậy. Kết quả là, trong vòng mấy chục năm sau đó tuế nguyệt bên trong, địa nguyên giới các đại vực bên trong liên tiếp có đỉnh cấp thế lực buộc phát nội loạn đại chiến. Thành trăm, hơn ngàn chân tiên cảnh cường giả tại nguyên một đám đại châu bên trong đánh nhau tàn nhẫn, ý đồ lấy bạo lực thủ đoạn chấm dứt nhân quả thoát thân mà đi. Đại chiến buộc phát kích thước to lớn, thậm chí trực tiếp hoặc gián tiếp quét sạch xung quanh nhiều cái đại châu. Ngay cả một chút trụ sở áp sát quá gần thế lực lớn cũng bị ép cuốn vào trận này trước nay chưa từng có khí vận chi tranh đại chiến. Nếu không phải những này chân tiên cảnh cường giả lẫn nhau ở giữa còn có điều khắc chế, chỉ sợ đã tại địa huyền giới bên trong tạo thành vô biên diễn nghiệp. Địa huyền giới bây giờ những này đỉnh tiêm thế lực, tất nhiên đã không có ảnh hưởng toàn bộ địa huyền giới thế cục thực lực. Nhưng làm địa huyền giới đỉnh cấp thế lực, cho dù những thế lực này còn không có phát triển tới địa huyền giới bên trong tột cùng nhất cấp độ, nhưng những thế lực này bộ phát nội đấu sau đại chiến, nhưng như cũng dao động địa huyền giới cục bộ khu vực phong vân.